Chương 620, chiêu cáo thiên hạ, tuyên chiến đại viêm. Chương 620, chiêu cáo thiên hạ, tuyên chiến đại viêm. Trong phủ thành chủ, Thạch Thao mấy người thần sắc cung kính, quỳ một gối xuống tại Lục Viễn trước mặt. Mà Lục Viễn chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, liền có đại lượng thần tính vật chất chuyển như điểm điểm quang vũ, lần lượt không có vào trong cơ thể của bọn họ. Vâng. Khi bọn hắn tiếp xúc đến những này thần tính vật chất một sát na, những cái kia nhìn như chỉ có hạt bụi nhỏ lớn nhỏ thần tính vật chất, lại như là như mặt trời nóng bỏng, đột nhiên bộc phát ra bàng bạc năng lượng, đã vượt xa khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Cái này giống như là đem một vành mặt trời nhét vào một con giun dế thể nội, hạ chàng đã định trước sẽ vô cùng thê thảm. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn liền bị cỗ này bàng bạc năng lượng vỡ ra đến, trực tiếp hóa thành vô số bột mịn. Cuối cùng chỉ còn lại có một sợi hơi mở trạng suy yếu thần hồn, đồng bền ở giữa không trung. Đau nhức, quá đau. Thạch Thao cùng Võ Huy Vương mấy người linh hồn bặm mẻo, phát ra từng đợt tuyển như dã thú gào thét cùng tiếng thảm. Loại đau nhức này đã vượt qua nhân loại mức cực hạn có thể chịu đựng, quả thực so ngàn đao bầm thây cũng còn muốn thống khổ vô số lần. Nếu không phải Lục Viễn ra tay bảo vệ linh hồn của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ sẽ mạnh mẽ đau đến linh hồn sụp đổ. Mà ở loại này cực hạn thống khổ tra tấn hạ, dù là bán thần cấp tồn tại đều không thể kiên trì quá lâu. Theo thời gian chuyển rời, Thạch Thao mấy người ánh mắt đã mất đi tất cả quan hải, linh hồn dần dần tán loạn, huyền như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Thủ vững tâm thần, toàn lực hấp thu thần tính vật chất. Lục Viễn hét lớn một tiếng, thanh âm huyền như hồng trung đại lư giống như, đột nhiên tại Võ Huy Vương trở bộ náo người bên trong quanh quẩn. Võ Huy Vương mấy người nghe vậy, trong mắt miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, cuối cùng từ ý thức mơ hồ trạng thái bên trong thanh tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn cắn chặt răng, đem hết toàn lực hấp thu những cái kia thần tính vật chất. Mà Lục Viễn cũng không có nhàn rỗi, cố gắng khống chế thần tính vật chất dung hợp tốc độ, tận lực giảm bớt Võ Huy Vương mấy người thống khổ. Cùng lúc đó, Lục Viễn thần niệm chi lực điều khiển những cái kia thần tính vật chất, ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ ra từng cỗ thần khu. Cùng bình thường thân thể máu thịt có chỗ khác biệt. Cái này mấy cỗ thần khu là từ thuần túy thần tính vật chất cùng pháp tắc chi lực chỗ ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Bất luận là nhục thân cường độ, vẫn là ngộ tính căn cốt, đều tuyệt không phải nhục thể phàm thai có khả năng so sánh. Làm cái này mấy cỗ thần khu dần dần thành hình, Võ Huy Vương mấy người thừa nhận cực hạn thống khổ cũng đang từ từ yếu bớt. Cuối cùng tất cả thống khổ cứ thế biến mất, thay vào đó là một loại không giống bình thường toàn bộ mới thể nghiệm. Tựa như là mở ra một cái thế giới mới đại môn. Để bọn hắn ngũ giác cùng thần niệm đều biến trước nay chưa từng có rõ ràng cùng cường đại, bọn hắn thậm chí có thể tinh tường cảm giác được thiên địa pháp tắc lưu động vi tích cùng vận chuyển quy luật. Dường như chỉ cần ý niệm khẽ nhúc nhích, liền có thể triệu tập vô tận thiên địa chi lực để bản thân sử dụng. Rốt cục đột phá, quá cường đại, đây chính là cảnh giới bán thần a, ta cảm giác trong cơ thể mình tràn đầy không dùng hết lực lượng. Thạch Thao mấy người vội vàng dò xét mình thân thể, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, tại cảm giác của bọn hắn bên trong, thực lực bản thân so trước đó cường đại hơn vạn lần không ngừng. Nếu như kia vài đầu bán thần cấp dị tộc cường giả còn sống, bọn hắn tự tin không cần Lục Viễn ra tay, chỉ dựa vào chính bọn hắn liền có thể giải quyết tất cả hắc ám dị tộc. Đa tạ thành chủ đại nhân tái tạo tri ân, chúng ta tất nhiên máu chảy đầu rơi, thể chết cũng đi theo thành chủ đại nhân tả hữu. Thạch Thao mấy người quỳ một gối xuống tại Lục Viễn trước mặt, chăm miệng một lời nói: "Đi, các ngươi trước làm quen một chút tự thân cảnh giới. Mặt khác cái này mấy cái pháp tắc ấn ký, ẩn chứa ta một tia bản nguyên chi lực, có thể trợ giúp các ngươi càng nhanh học được như thế nào nắm giữ cùng vận dụng thiên địa pháp tắc." Lục Viễn đang khi nói chuyện, thôi động bản nguyên chi lực, ngưng tụ thành mấy cái to bằng móng tay cổ pháp ấn ký, lần lượt không có vào Thạch Thao bọn người mi tâm. Giống bán thần bực này cấp bậc tồn tại, bọn hắn nói đã đi đến cuối cùng, bình thường công pháp đối bọn hắn đã mất đi tác dụng. Nhưng Lục Viễn ngưng tụ pháp tắc ấn ký lại không giống. Hắn nắm giữ lấy nhiều loại trí cao pháp tắc chi lực, bất luận là tại thiên địa pháp tắc vận dụng vẫn là lĩnh ngộ trình độ bên trên, đều so Thạch Thao mấy người đi được càng xa. Cho nên Thạch Thao mấy người nếu như có thể tìm hiểu cái này mai pháp tắc ấn ký, tuyệt đối có thể được lợi cả một đời. Đa tạ thành chủ đại nhân. Thạch Thao bọn hắn cũng minh bạch cái này mai pháp tắc ấn ký trọng yếu, lúc này lần nữa ôm quyền hành lễ nói: "Tốt, các ngươi đi làm việc trước đi." Lục Viễn phất phất tay, nhường Thạch Thao mấy người rời đi phụ thành chủ. Hiện tại Vô Ưu thành có đỉnh tiêm chiến lực, hộ thành trận pháp ngược lại là cũng muốn thăng cấp một chút, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Viễn suy tư một lát, lại ý niệm khẽ nhúc nhích, đem viên kia lãnh địa hạch tâm cầm tới. Cái này mai lãnh địa hạch tâm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn qua huyền như một cái bóng ánh sáng long lanh hình thoi tinh thạch. Không cẩn thận nhìn đến hạ, liền sẽ phát hiện nguyên bản tinh khiết trong suốt lãnh địa hạch tâm, giờ phút này xen lẫn điểm điểm kim quang, dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Lãnh địa hạch tâm cũng có thể hấp thu tín ngưỡng lực. Lục Viễn lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc nói: "Nhưng nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Tín ngưỡng lực diệu dụng vô tận, ngoại trừ có thể dùng đến tăng thực lực lên bên ngoài, còn có thể lấy ra luyện khí, luyện đan hoặc là tăng lên binh khí phẩm giai. Mà lãnh địa hạch tâm cũng thuộc về bảo vật, tự nhiên cũng có thể lợi dụng tín ngưỡng lực tăng lên phẩm cấp. Giống những cái kia cổ lão thần chi thần quốc hạch tâm, cũng đã đạt tới thần cấp phẩm chất, không chỉ có thể tự thành một giới, tăng tốc lãnh địa cư dân sinh sôi tốc độ. Đồng thời thần quốc hạch tâm phòng ngự cũng cực kỳ khủng bố, cho dù thập giai chủ thần đột kích, đều khó mà công phá. Chỉ là đối với rất nhiều bán thần tồn tại mà nói, thần tính vật chất không dễ có, tuyệt đối sẽ không giống Lục Viễn xa xỉ như vậy. Trong tay của ta tín ngưỡng lực đã còn thừa không có mấy, bất quá trở về sau tín ngưỡng lực sung túc, cũng là có thể nếm thử đem lãnh địa hạch tâm tăng lên tới bán thần phẩm chất." Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Thạch Thao bốn người đã trở thành nửa cường giả thần cấp, nếu như lại thêm Vô Tâm lời nói, tương đương Vô Ưu thành lập tức nắm giữ 5 vị bán thần cấp chiến lực. Huống chi Vô Tâm đi là khác loại con đường thành thần, bất luận là tiềm lực vẫn là chiến lực, đều so Thạch Thao mấy người càng cường đại. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như nàng ở vào sân nhà, cho dù thần chi cấp bậc chí cường giả tự mình giáng lâm, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể công phá Vô Ưu Thành. Trọng yếu nhất là, Vô Ưu Thành nắm giữ nghìn lần thời gian gia tốc, sớm tại vạn năm trước đó, nhân khẩu liền đã đạt tới vạn ức quy mô, bây giờ trải qua vạn năm thời gian phát triển, nhân khẩu càng là lật ra mấy ngàn lần không ngừng, cơ hồ mỗi ngày đều có thể sản xuất đại lượng tín ngưỡng lực. Dựa theo Lục Viễn tính ra, đại khái mỗi qua 1000 năm, liền có thể bằng vào Vô Ưu Thành tích lũy tín ngưỡng lực, chế tạo ra một vị nửa cường giả thần cấp. Đây cũng chính là nói, nếu như chuyển đổi thành ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua lời nói, ngoại giới vẹn vẹn trôi qua 1 năm thời gian, Vô Ưu Thành liền có thể bồi dưỡng ra một vị bán thần cấp chiến lực. Phải biết bình thường mô phỏng người, muốn bước vào cảnh giới bán thần, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Tựa như đến nguyên thánh giới loại này cựu tinh đại thế giới, mỗi qua mấy chục năm, đều chưa hẳn có thể sinh ra một vị nửa cường giả thần cấp. Nhưng Vô Ưu Thành đây là tình huống như thế nào? Vẹn vẹn thời gian 1 năm, liền có thể sinh ra một vị bán thần cấp chiến lực. Loại tốc độ này quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Nếu như cái khác thần chi biết tin tức này, khẳng định sẽ chấn kinh một chỗ trong mắt. Bởi vì cho dù là mạnh như thập giai chủ thần bực này cấp bậc tồn tại, muốn bồi dưỡng được một vị bán thần cấp chiến lực, cũng đều là lấy kỷ nguyên làm đơn vị. Tựa như trước đó vị kia thực lực sâu không lường được Táng Sinh lão nhân, dù là sống vô số kỷ nguyên, trong tay cũng chỉ có mấy ngàn cô bán thần cấp thần thi mà thôi. Nhưng Lục Viễn lại chỉ cần mấy vạn năm thời gian, liền có thể chế tạo ra một chi bán thần quân đoàn. Không tính không biết rõ, tính toán giật mình. Đừng nói cái khác thần chi, ngay cả Lục Viễn chính mình cũng bị cái tốc độ này hù dọa. Cũng là cho đến lúc này hắn mới ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, Vô Ưu Thành đã phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Hơn nữa theo Vô Ưu Thành không ngừng phát triển, nhân khẩu quy mô sẽ hiện lên chỉ số cấp bạo tạc tăng trưởng. Chỉ cần có sung túc vật tư cùng sinh hoạt không gian, Vô Ưu Thành nhân khẩu cách mỗi mấy năm liền tăng vọt gấp bội. Long vòng như vậy vài chục lần, Vô Ưu Thành nhân khẩu tuyệt đối sẽ đạt tới một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Đến lúc đó có hải lượng tín ngưỡng lực, nói không chừng Lục Viễn thật có thể đại lượng chế tạo bán thần cấp chiến lực. Bằng vào Vô Ưu Thành cùng mấy cái kia phụ thuộc thế giới sản xuất vật tư, đã không cách nào dưỡng dục nhiều nhân khẩu như vậy. Xem ra cũng là thời điểm để bọn hắn đi khai cương quét thổ, từ chư thiên vị diện thu hoạch đại lượng tài nguyên. Lục Viễn tự lẩm bẩm, nếu như nói thần ma chiến trường là chư thiên thần chi ở giữa chém giết chi địa, như vậy vạn giới chiến trường thì là ước vạn vị diện cùng tất cả vũ trụ chủng tộc công thành đoạt đất, lấy chiến dưỡng chiến địa phương. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể tại vạn giới chiến trường khai cương quét thổ, thu hoạch được đại lượng tài nguyên cùng phụ thuộc thế giới. Nếu không giống những cái kia bản nguyên thần quốc, động một tí liền sinh tồn lấy vạn ức sinh linh, bằng vào thần quốc tự thân sản xuất, căn bản là không có cách chèo chống thần quốc sinh linh kinh người tiêu hao. Lấy Vô Ưu Thành thực lực bây giờ, cho dù gia nhập vạn giới chiến trường, cũng có đầy đủ sức tự vệ. Lục Viễn nghĩ đến cái này, lập tức làm ra quyết định. Hắn cũng muốn rất nhiều chuyện trọng yếu xử lý, không có khả năng phù hộ Vô Ưu Thành cả một đời. Huống chi Vô Ưu Thành đã trưởng thành đủ cường đại, tựa như một cái bị từ nhỏ tỉ mỉ che chở chim ưng con, là thời điểm rời đi hắn phù hộ, đi trực diện chân chính khiêu chiến cùng chém giết. Đương nhiên, vạn giới chiến trường hung hiểm dị thường, không phải nói đến liền có thể đi. Tại mở ra vạn giới thông đạo trước đó, cũng muốn trước làm tốt đầy đủ chuẩn bị mới được. Trước thanh toán ta cùng Đại Viêm Hoàng thất ở giữa ân oán, chờ Thạch Thao bọn hắn nắm giữ thực lực bản thân sau, lại mở ra vạn giới thông đạo. Lục Viễn ngẩng đầu nhìn về phía Đại Viêm Hoàng thành vị trí, trong mắt lóe lên một tia lạnh thấu xương sát ý tại Hắc Ám dị tộc xâm lấn lúc. Đại Viêm Hoàng thất xem như thiên hạ cộng chủ, lại tham sống sợ chết, co đầu rút cổ tại hoàng thành bên trong, trơ mắt nhìn xem vô số thành trì luôn hãm, toàn vẹn không để ý ước vạn bách tính chết sống. Trước đó vì đem Vô Ưu Thành đưa vào chỗ chết, bọn hắn càng là không tiếp cùng Hắc Ám dị tộc âm thầm cấu kết. Đây cũng chính là Lục Viễn tốc độ phát triển quá nhanh, vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nếu không đổi thành cái khác mô phỏng người, chỉ sợ sớm đã táng thân tại Hắc Ám đại quân dị tộc trong bụng. Cho nên khoản này thâm cứu huyết hận, Lục Viễn nhất định phải gấp bội hoàn trả trở về. Huống chi Đại Viêm Hoàng thất nhớ thương Vô Ưu Thành cũng không phải một ngày hai ngày, cùng nó nuôi hổ gây họa, chẳng bằng nhân cơ hội này hoàn toàn diệt trừ cái tai họa này. Nghĩ cho đến này, Lục Viễn trực tiếp một bước phóng ra, hóa thành một vệt kim quang, xuất hiện tại Vô Ưu Thành phía trên. Sau đó hắn hít sâu một hơi, thanh âm to nói: "Các vị đạo hữu, ta chính là Vô Ưu Thành chi chủ, Lục Viễn." Đại Viêm Hoàng thất làm điều ngang ngược, là bản thân tư dục, vứt bỏ ước vạn bách tính không để ý, khiến nhân tộc đồng bào chết oan chết uổng. Lục Mỗ không đành lòng thương sinh chịu khổ, dự định thay trời hành đạo, hôm nay chính là Đại Viêm Hoàng thất hủy diệt này. Tại bàng bạc thần lực ra chi hạ, Lục Viễn thanh âm huyền như quần quần kinh lôi, truyền khắp toàn bộ Đại Viêm đế quốc, rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai. Vô Ưu Thành chi chủ, hắn muốn đối Đại Viêm đế quốc độc thủ. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người chấn kinh ngạc đến mức trợn mắt hốt mồm, đều có chút không thể tin vào tai của mình. Phải biết Đại Viêm đế quốc chính là thiên hạ cộng chủ, đã sừng sững mấy trăm vạn năm không ngã. Dù là Hắc Ám xâm lấn, hoàng quyền suy thoái, rất nhiều chân vương cường giả cắt cứ một phương, nghe điều không nghe tuyên, đã trở thành một phương thổ hoàng đế. Nhưng bất kể nói thế nào, Đại Viêm hoàng thất cuối cùng đều là trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ, không người dám can đảm tự lập làm vương. Hơn nữa lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại Viêm hoàng thất cứ việc ngày càng suy sụp, nhưng là chỉ cần có Đại Viêm lão tổ còn sống một ngày, địa vị của bọn hắn liền vững như bàn thạch, không ai có thể dung chuyển bọn hắn chi phối. Nhưng là Lục Viễn cũng dám chiêu cáo thiên hạ, trực tiếp hướng Đại Viêm đế quốc tuyên chiến. Cái này không khỏi cũng quá mãnh liệt a. Điên rồi đi. Hắn đây là ngại chính mình mệnh dài, muốn cùng toàn bộ Đại Viêm đế quốc là địch. Ngươi hiểu cái gì? Ta nghe nói Vô Ưu Thành chi chủ đã sớm bước vào cảnh giới bán thần, đồng thời lấy sức một mình hủy diệt cả chi Hắc Ám đại quân dị tộc. Phải biết ngay cả Đại Viêm hoàng thất đều cầm chi kia Hắc Ám đại quân dị tộc không có bất kỳ biện pháp nào, điều này nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối tại Đại Viêm lão tổ phía trên. Lần này có trò hay để nhìn, Đại Viêm hoàng thất tự cho là có đầu rút cổ tại hoàng thành bên trong liền có thể giang sơn vững trị. Lại không biết anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, sớm muộn sẽ có người đến sau thay thế địa vị của hắn. Rất nhiều chân vương cường giả cũng là khổ Đại Viêm hoàng thất lâu vậy, giờ phút này nhìn thấy Lục Viễn công nhiên tuyên chiến, lập tức nhìn có chút hạ hế nói. Mà một bên khác, làm Đại Viêm lão tổ nghe được Lục Viễn lời nói, lập tức vừa sợ vừa giận, tức đến xanh mét cả mặt mày đến cực điểm. Lúc trước hắn vì giải quyết Vô Ưu Thành cái họa lớn trong lòng này, không tiếp cùng Hắc Ám dị tộc đặt thành điều kiện, nhường Hắc Ám đại quân dị tộc xuôi nam. Nhưng là ai có thể muốn lấy được? Vô Ưu Thành chẳng những bình yên vô sự, ngược lại còn lấy thủ đoạn nào đó, dễ như trở bàn tay giải quyết chi tiêu đại quân dị tộc. Lúc ấy Đại Viêm lão tổ biết được tin tức này sau, doa đến một ngày ba kinh, ăn ngủ không yên, sợ Lục Viễn sẽ Đại Viêm hoàng thất triển khai trả thù. Dù sao Lục Viễn đã có thể giải quyết chi tiêu đại quân dị tộc, vậy nói rõ hắn cũng đồng dạng có thể giải quyết Đại Viêm hoàng thất. Nhưng là tại Đại Viêm lão tổ hoảng sợ bất an trong khi chờ đợi, Vô Ưu Thành bên kia nhưng thủy chung đều không có tin tức truyền đến. Dường như Lục Viễn trực tiếp quên chuyện này, cái gì cũng không có xảy ra. Mà Đại Viêm lão tổ nhìn thấy Vô Ưu Thành an phận thủ thường bộ dáng, cái này mới miễn cưỡng yên lòng. Chỉ là ai có thể muốn lấy được? Vẹn vẹn thời gian qua đi 10 năm, Lục Viễn liền dám như thế cuồng vọng, vậy mà chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố muốn hoàn toàn đạp diệt Đại Viêm hoàng thất. Nếu như đổi lại trước kia, Đại Viêm lão tổ tuyệt đối sẽ lôi đình tức giận, lập tức ra tay tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ, hắn phẫn nộ sau khi ở sâu trong nội tâm lại hiện ra một cô không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Bởi vì Lục Viễn có thể giải quyết đầu kia bán thần cấp Hắc Ám sinh linh, như vậy thực lực của hắn khẳng định ở xa Đại Viêm lão tổ phía trên. Hơn nữa Đại Viêm lão tổ nghe ra được, Lục Viễn lần này cũng không phải là đang nói đùa, mà là thật muốn đem Đại Viêm hoàng thất đuổi tận giết tuyệt. Chương 621, Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận tội nghiệp. 1. Chương 621, Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận tội nghiệp. 1. Đại Viêm hoàng cung. Tòa này tượng trưng cho vô thượng hoàng quyền cung điện, giờ phút này lại một mảnh tình cảnh bí thảm. Tất cả hoàng cung thị vệ cung nữ, huyện như chim sợ cảnh cong giống như, đều là sợ xanh mặt lại cùng vẻ lo lắng. Bọn hắn mặc dù chỉ là hoàng cung tầng dưới chót nhân viên, nhưng là có thể trong hoàng cung sống sót, có cái nào sẽ là đồ đần. Khi bọn hắn nghe được Lục Viễn nói lời, tất cả mọi người là trong lòng lộn bột một tiếng, cảm thấy đại sự không ổn. Đại Viêm hoàng thất chính là thiên hạ cộng chủ, cái kia cuồng đồ sẽ không thật dám động thủ a. Có người ôm cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, thận trọng hỏi: "Ngươi chẳng lẽ quên 10 năm trước, chi kia vây khốn hoàng thành mấy năm lâu đại quân dị tộc? Cái kia cuồng đồ đã có thể giải quyết chi này đại quân dị tộc, giải thích do thực lực của hắn so Đại Viêm hoàng thất càng cường đại. Bây giờ hắn chiêu cáo thiên hạ, khí thế hung hùng, hiển nhiên là hoàn toàn chắc chắn. Cũng không biết vị kia gia tính tình như thế nào, có thể hay không huyết tẩy cả tòa hoàng thành, người ta đều là nô bộc, mệnh so thảo tiện, vẫn là sớm tính toán, các mưu sinh đường a." Có người thở dài một tiếng, thấp giọng khuyên nhủ nói: "So sánh những cung nữ này thì vệ, những cái kia tay cầm quyền cao triều đỉnh đại thần cùng thành viên hoàng thất, thì là lâm vào càng sâu trong sự sợ hãi. Lúc trước Hắc Ám đại quân dị tộc xuôi nam, thiếu không được bọn hắn hỗ trợ bày mưu tinh kế. Bây giờ Lục Viễn muốn thanh toán tất cả ân oán, chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn những người này. Cái này có thể nên làm thế nào cho phải? Lục Viễn kẻ này là có tiếng có thủ tất báo. Lúc trước Võ Uy Vương vẹn vẹn chỉ là truyền cái thánh chỉ, liền bị kẻ này cưỡng ép thu làm nô bộc, thế hệ làm nô, đời đời kiếp kiếp đều không thể giải thoát. Hiện tại hắn trước mặt mọi người hướng Đại Viêm hoàng thất tuyên chiến, chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta." Rất nhiều Đại Viêm trọng thần ghé vào một khối, mặt mũi tràn đầy lo âu nghị luận. Bất quá cũng có một chút thành viên hoàng thất quen sống trong nhung lụa rồi, không có chút nào ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Có gì phải sợ, Đại Viêm hoàng thành có trận pháp thủ hộ, cho dù nửa cường giả thần cấp đều không thể công phá. Lúc trước liền chi kia Hắc Ám đại quân dị tộc đều không thể công phá hộ thành trận pháp, chỉ dựa vào Lục Viễn lực lượng một người, lại có thể cầm làm sao chúng ta dạng? Không sai, ta hoàng thất lao tổ cũng là bán thần cấp chiến lực, nếu như hắn không biết tốt xấu, tùy tiện tiến đánh hoàng thành, tất nhiên sẽ vì thế trả giá đắt. Rất nhiều hoàng thất dòng chính hoàn toàn thất vọng, đối Đại Viêm lão tổ tràn đầy lòng tin. Đại Viêm hoàng thất đã sừng sững mấy trăm vạn năm lâu. Tại tất cả hoàng thất dòng chính trong suy nghĩ, Đại Viêm lão tổ chính là như là định hải thần châm giống như tồn tại. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, liền không người có thể khiêu khích Đại Viêm hoàng thất uy nghiêm. Nhưng mọi người lời còn chưa dứt, một đạo kim sắc trường hồng đống nhiên tự chân trời gào thét mà đến, thoáng qua liền xuất hiện tại Đại Viêm hoàng thành trên không. Mà tại kim hồng ở trong, một tên thanh niên tóc đen đứng chắp tay, khí tức uyên thâm tựa như biển, đang ở trên cao nhìn xuống cả tòa Đại Viêm hoàng thành. Hắn mắt tỏa lãnh điện, quanh thân có ánh sáng thần thánh vàng nóng lưu chuyển, liền như là một vị thái cổ thần vương đích thân tới, khiến cho mọi người đều cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tim đập nhanh cảm giác. Làm đạo thân ảnh này xuất hiện một cái mắt, tất cả Đại Viêm cường giả đều là cảm giác có một cỗ bàng bạc uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở bọn hắn đầu vai, làm thân thể bọn họ trầm xuống, liền hô hấp đều biến cực kỳ khó khăn. Ông Đại Viêm hoàng thành hộ thành pháp trận tự động khôi phục, dường như cũng cảm nhận được mạnh mẽ uy hiếp, lập tức hóa thành một đạo nửa trong suốt màn sáng, đem trọn tòa hoàng thành đều bao phủ ở bên trong. Nhưng Lục Viễn nhìn cũng không nhìn, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp nhìn về phía Đại Viêm tổ điện. Đại Viêm hoàng thất làm điều ngang ngược, xem nhân mạng như cỏ rác, nếu như các ngươi tự vẫn tạ tội, ta có thể cho các ngươi lưu lại một bộ toàn thây. Lục Viễn sừng sững tại hoàng thành phía trên, ngữ khí lạnh như băng nói: "Thật can đảm, chỉ là một cái hoàng mao tiểu tử, vậy mà cũng dám đến hoàng thành dương oai, thật coi bản tọa không giết được ngươi." Đại Viêm lão tổ nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, nghiêm nghị quát lớn. Đại Viêm hoàng thất chính là thiên hạ cộng chủ, chưa từng bị người dạng này ở trước mặt trách móc qua. Mà Lục Viễn cử động lần này, rõ ràng là đem Đại Viêm mặt mũi của hoàng thất dẫm trên mặt đất lập đi lặp lại ma sát. Chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành. Lục Viễn cười lạnh nói, mà thôi, đã các ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta liền đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường. Vừa dứt lời, hoàng thành trên không, mây đen dày đặc, biển mây chỗ sâu có thiểm điện xen lẫn, chuyến ra từng đợt làm cho người da đầu tê dại bành mình tiếng vang. Giang giác. Ngay sau đó, đầy trời lôi hải kịch liệt cuộn cuộn, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp từ thương khung đánh rớt. Nhưng nếu như nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ kinh hãi phát hiện, kia bạch phá thương khung tia chớp màu đỏ ngòm, rõ ràng là một thanh huyết sắc chiến đao. Lục Viễn đưa tay tìm đòi, liền đem chuôi kia quấn quanh lấy huyết sắc kia lôi dẫn chiến đao một thanh trộm trong tay. Sau đó, một cỗ ngập trời sát khí từ chuôi kia huyết sắc chiến đao phía trên bộc phát ra, Lục Viễn cả người khí thế cũng biến đổi, trực tiếp từ một tôn cao cao tại thượng, quan sát vạn tộc chúng sinh thái cổ thần vương, biến thành một tôn chấp trưởng sát phạt cùng hủy diệt tuyệt thế sát thần. Mà đây chính là từ chí cao hủy diệt pháp tắc châu ngưng tụ mà thành thần ngục lôi đao. Pháp tắc giết chóc chính là chí cao hủy diệt pháp tắc hạ vị pháp tắc. Tại thôn vệ kiêm 10 tôn Atula thần thể bên trong ẩn chứa pháp tắc giết chóc về sau, Lục Viễn nắm giữ chí cao hủy diệt pháp tắc cũng theo đó tăng cường không ít. Nếu như kiêm 10 tôn Atula thần còn sống, Lục Viễn đều không cần vận dụng luân hồi thần ngục, chỉ dựa vào thần ngục lôi đao liền có thể nhẹ nhõm đem nó chém giết. Làm thần ngục lôi đao sau khi xuất hiện, một cỗ sát ý ngút trời, tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một cái góc. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương sát khí chạm mặt tới, đại não trong nháy mắt trống rỗng, tự thân linh hồn đều bị nghiêm trọng xung kích. Chút nào nói không khoa trương, chỉ cần Lục Viễn nguyện ý chỉ dựa vào cái này một sợi sát khí, liền có thể nhẹ nhõm phá hủy tâm thần của mọi người cùng linh hồn, để bọn hắn trực tiếp biến thành một đám ngớ ngẩn. Cái này, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thể dẫn động thiên kiếp chi lực? Đại Viêm lão tổ thấy cảnh này, ngay tức khắc con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hắn biết Lục Viễn rất mạnh, nhưng là đối với Lục Viễn thực lực, cũng không có một cái nào rõ ràng cải biến. Cũng không tin tưởng Lục Viễn lúc trước, đến tột cùng là như thế nào giải quyết chi kia hắc ám đại quân dị tộc. Thằng đến hắn tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, mới rốt cuộc minh bạch, Lục Viễn thực lực có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng kinh khủng. Chạm. Lục Viễn sát ý đã quyết, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chỉ là nắm chặt thần ngục lôi đao, nhẹ nhàng hướng phía trước một chạm. Sau một khắc, một vệ huyết sắc đao mang bắn ra, trực tiếp hướng Đại Viêm hoàng thành lăng không chém xuống. Soạt. Đao mang chưa đến, hộ thành pháp trận hình thành dày đặc màn sáng, cũng đã bị cách không chém ra, xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Không chỉ có như thế, nếu như từ phía trên bầu trời nhìn sang, cả tòa Đại Viêm hoàng thành đều bị cái này xóa lạnh thấu xương đao khí một phân thành hai, chém thành hai nửa. Nếu không phải Lục Viễn tận lực khống chế sức mạnh, chỉ sợ chỉ dựa vào một đao kia, liền có thể hủy diệt toàn bộ Đại Viêm hoàng thành. Chương 621, Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận tội nghiệp. 2, chương 621, Hồng Liên nghiệp hỏa, thiêu tận tội nghiệp. 2, cái này sao có thể? Hắn chỉ dùng một đao liền bổ ra hộ thành đại trận. Đại Viêm lão tổ trong lòng kịch chấn, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn xem như Đại Viêm hoàng thất thái thượng lão tổ, tự nhiên biết lúc trước Đại Viêm đế quốc vì bố trí tòa này hộ thành đại trận, đến tột cùng hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực. Thậm chí Đại Viêm hoàng thất không tiếc nỗ lực to lớn một cái giá lớn, mời được một vị cổ lão thần chi ra tay, gia cố tòa đại trận này mấy chỗ địa phương trọng yếu. Có thể nói, tòa này hộ thành đại trận ngưng tụ Đại Viêm hoàng thất vô số tâm huyết, có thể nói là vững như thành đồng, mạnh như hắc ám đại quân dị tộc, đều đối không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Lục Viễn chỉ dùng một đao, liền nhẹ nhõm chém ra tòa này hộ thành đại trận. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Dù là thập giai chủ thần đích thân tới, cũng không gì hơn cái này a. Xong. Kẻ này thực lực tại sao lại như thế hung tàn? Đây chính là đủ để ngăn chặn thần chi vô thượng pháp trận a. Vì sao ngay cả một hơi thời gian đều kiên trì không đến? Hộ thành đại trận đã phá, ta Đại Viêm hoàng thất còn có người nào có thể cùng kẻ này chống lại? Nhìn xem ầm vang vỡ vụn hộ thành đại trận, tất cả Đại Viêm trọng thần cùng hoàng thất dòng chính đều là như cha mẹ chết, trên mặt đã mất đi tất cả huyết sắc. Bọn hắn sống an nhàn sung sướng quá lâu, từ lúc vừa ra đời liền ngâm mình ở bình mật bên trong, đã quên đi sợ hãi cùng sợ hãi là vật gì. Nhưng là Lục Viễn một đao kia, không chỉ có chạm phá hộ thành đại trận, càng là trực tiếp chém nát tất cả hoàng thất dòng chính tiêu ngạo cùng tự tin. Tất cả hoàng thất dòng chính nhìn xem sừng sững trên bầu trời đạo thân ảnh kia, lại là lần đầu cảm nhận được một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy cùng sợ hãi. Quá kinh khủng. Loại này hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực, căn bản không phải phàm nhân có khả năng có lực lượng. Lục Viễn đạo hữu, người ta đều là nhân tộc đồng bào, làm gì như thế hùng hổ dọa người? Chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta Đại Viêm hoàng thất một ngựa, từ nay về sau, ta Đại Viêm hoàng thất cùng Vô Ưu thành nước giếng không phạm nước sông, sẽ không bao giờ lại trêu chọc đạo hữu mày may. Hơn nữa đạo hữu trẻ tuổi như vậy, chắc hẳn cũng không nguyện ý gánh vác thí quân vạn thế đều danh a. Đại Viêm lão tổ cũng là dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng lại không nửa điểm nạo khí cùng bất mãn, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Nếu như đổi lại bình thường, hắn có lẽ còn có thể bằng vào thiên hạ cộng chủ cái thân phận này hù dọa đối phương, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, tất cả thân phận địa vị đều chẳng qua là bài trí. Đồng thời Đại Viêm lão tổ nhìn ra được, Lục Viễn là thật động sát tâm, căn bản không quan tâm thí quân chi tội, nghịch thần phản đảng loại hình tội danh. Trên thực tế, Lục Viễn cũng xác thực không quan tâm thí quân chi tội. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, những năm này giết qua hoàng đế quốc quân, không có 100 cũng có mười mấy cái. Cái gọi là thí quân diệt tổ, đến vị không phải, hắn thấy chính là một chuyện cười. bởi vì nhập quan sau, tự có đại nho thay ta biện kinh. Tại cái này mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, ai mới là chân lý. Cái khác đại viêm trọng thần cùng hoàng thất cường giả nghe được đại viêm lão tổ lời nói, cũng giống là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nhao nhao mở miệng phụ hòa nói: "Đúng vậy a, thí quân cử chỉ, không vì thiên hạ dung thân, tất nhiên sẽ để tiếng xấu muôn đời. Lục Viễn đại nhân ngươi tuổi trẻ tài cao, không đáng bi quá hóa liều a. Chỉ cần Lục Viễn đại nhân ngươi bằng lòng dơ cao đánh khẽ, mặc kệ ngươi muốn cái gì, địa bàn, tiền tài, mỹ nữ, tài nguyên hoặc là tất cả mọi thứ, ta đại viêm hoàng thất đều có thể thỏa mãn ngươi." Đám người hao hết miệng lưỡi, không dư gì lời khuyên. Bất quá đối với những này đại viêm cường giả cầu xin tha thứ, Lục Viễn lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Bây giờ mới biết nhận lầm, sớm đi làm cái gì? Đã đại viêm hoàng thất dám can đảm cấu kết hắc ám dị tộc, liên thủ đối phó vô ưu thành, vậy bọn hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Bất quá Lục Viễn muốn nghĩ một đao chém giết những này đại viêm cường giả, có thể nghĩ lại, cứ như vậy để bọn hắn chết đi, không khỏi cũng lợi cho bọn họ quá rồi. Nghĩ cho đến này, hắn trực tiếp đem thần ngục lôi đao thu vào. Đại viêm lão tổ bọn người thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi, coi là Lục Viễn là tại bọn hắn khuyên bảo, rốt cục thay đổi chủ ý, dự định tha bọn họ một lần. Chỉ là đám người còn đến không kịp cao hứng, liền nhìn thấy Lục Viễn lòng bàn tay phải đột nhiên hiện ra một đoàn màu đỏ thần hỏa. Đoàn kia thần hỏa đều là hư ảo cùng chân thực ở giữa, mặc dù thiêu đốt cực kỳ mãnh liệt, lại không có bất kỳ cái gì nhiệt độ cùng nhiệt lượng. Nhưng đại viêm lão tổ nhìn thấy cái này đoàn thần hỏa, toàn thân lông tơ đứng đấy, vậy mà từ đó cảm nhận được một loại mãnh liệt tử vong cảm giác uy hiếp. Mà đây chính là lấy nhân quả chi lực ngưng tụ mà thành Hồng Liên nghiệp hỏa. Hồng Liên nghiệp hỏa lấy nhân quả nghiệp lực là nhiên liệu. Trên người địch nhân nghiệp chướng cùng tội nghiệp càng thận trọng, này lửa liền sẽ thiêu đốt càng phát ra mãnh liệt. Đồng thời dính chi đã đốt, trừ phi đốt sạch tất cả tội nghiệp, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào có thể dập tắt. Dù là đối phương là bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, đều có thể bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt thành cho bụi. Lục Viễn đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Đại viêm lão tổ miễn cưỡng vui cười, thanh âm mơ hồ có chút run rẩy. Trực giác nói cho hắn biết, cái này đoàn thần hỏa cực kỳ nguy hiểm. Dù là hắn đã ngưng tụ vĩnh hằng thần khu, nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, chỉ khi nào tiếp xúc đến cái này đoàn thần hỏa, cũng rất có thể sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Hôm qua bởi vì, hôm nay quả, các ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay Lục Mỗ liền để nguyên đếm thử nhân quả báo ứng tư vị. Lục Viễn dường như nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, trên mặt đông nhiên lộ ra mỉm cười. Chỉ là nụ cười trên mặt hắn tại đại viêm lão tổ xem ra, lại so ma quỷ mỉm cười đều còn kinh khủng hơn vô số lần. Lục Viễn đạo hữu, không, Lục Viễn tiền bối, có chuyện có thể nói rõ ràng, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Huống hồ ta đại viêm hoàng thất chính là thiên hạ cộng chủ, gánh chịu lấy nhân tộc khí vận, ngươi như thế không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ liền không sợ bị khí vận phản vệ? Chỉ cần ngươi bằng lòng tha cho chúng ta một mạng, lão phu bằng lòng làm trâu làm ngựa cho ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Đại viêm lão tổ lòng nóng như lửa đốt, đau khổ khuyên. Có thể Lục Viễn tựa như không có nghe thấy như thế, chỉ là ý niệm khẽ nhúc nhích, lúc này thôi động chí cao nhân quả pháp tắc chi lực. Ngay sau đó, Lục Viễn đôi mắt chỗ sâu có pháp tắc chi lực hiện lên, dường như giúp hắn mở ra một cái thế giới mới đại môn, có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn không thấy đồ vật. Khi hắn lần nữa dương mắt nhìn lên, liền có thể thấy rõ, mỗi cá nhân trên người đều quấn quanh lấy rất nhiều nhân quả sợi tơ. Những sợi tơ này phẩm chất không đồng nhất, chia làm kim sắc cùng màu đen hai loại nhan sắc. Trong đó kim sắc đại biểu thiện nhân, màu đen đại biểu ác nhân. Đa số phổ thông bách tính trên người ác nhân, chỉ có cọng tóc lớn nhỏ, rất khó tạo thành tổn thương gì. Trái lại đại viêm lão tổ cùng với các hoàng thất dòng chính trên người màu đen nhân quả sợi tơ, lại là to như thùng nước, đồng thời hắt tỏa sáng. Cho dù cách xa xôi khoảng cách, đều có thể thấy rất rõ ràng. Lục Viễn đều không cần nhìn kỹ, ánh mắt quét qua liền có thể từ mấy vạn ước trong dân cư, tùy tiện phân biệt ra được những cái kia là làm nhiều việc gác hạng người. Nếu như hắn nhìn chằm chằm trong đó một cây màu đen nhân quả sợi tơ ngưng thần nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy rõ người này đi qua phạm vào đủ loại tội nghiệp. Có thể nói, tại nhân quả pháp tắc trước mặt, tất cả tội ác đều không thể ẩn trốn. So bất kỳ siêu hồn bí thuật hoặc là phát hiện nói dối thuật cũng còn đều hữu hiệu hơn. Những này hoàng thất dòng chính thịt cá bất tính, xem mạng người như cỏ rác, không biết rõ phạm vào nhiều ít tội nghiệp, quả thật nên chết. Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, bàn tay hắn bên trên Hồng Liên nghiệp hỏa hơi trao đảo một cái, liền cách không đốt lên đại viêm lão tổ trên người một cây màu đen nhân quả sợi tơ. Làm Hồng Liên nghiệp hỏa vừa tiếp xúc đến cây kia màu đen nhân quả sợi tơ, liền như là hỏa tinh gặp phải dầu nhiên liệu, lập tức cháy hừng hực, đem đại viêm lão tổ cả người đều bao phủ ở bên trong. Đại viêm lão tổ đối với cái này không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, trong khoảnh khắc liền biến thành một hỏa nhân. Chương 622, đại viêm đã chết, Tân Vương đương lập. Chương 622, đại viêm đã chết, Tân Vương đương lập. Đại viêm hoàn thành. Khi tất cả nhân quả nghiệp lực bị Hồng Liên nghiệp hỏa nhóm lửa một cái mắt, đại viêm lão tổ cả người đều bị đốt hoàn toàn thay đổi, toàn thân huyết nhục xương cốt trong đó bao gồm cả linh hồn đều biến thành hỏa diễm nhiên liệu. Đã từng cao cao tại thượng hắn, giờ phút này đau trên mặt đất qua lại lăn lộn, không ngừng phát ra thê lương kêu rên, uyển như ngay tại tiếp nhận một loại nào đó khó có thể chịu đựng tra tấn. Phải biết hắn xem như đại viêm lão tổ, sống mấy chục vạn năm lâu. Tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn chuyên quyền độc đoán, xem bách tính như sâu kiến, động một tí liền nhấc lên ngập trời sát kiếp, trên thân không biết rõ tích lũy nhiều ít nghiệp chướng cùng tội nghiệp. Khi tất cả nghiệp chướng bị sau khi đốt, lập tức hóa thành ngập trời biển lửa. Chỗ bạo phát đi ra kinh người lực sát thương, nhường Lục Viễn đều âm thầm kinh hãi. Hơn nữa Hồng Liên nghiệp hỏa bất luận thiêu đốt lại như thế nào mãnh liệt, cũng sẽ không thương tới sự vật khác, chỉ có thể đối đại viêm lão tổ tạo thành tổn thương. Coi như đại viêm lão tổ trên mặt đất qua lại lăn lộn, hoặc là nhảy vào trong hồ nước, đều không thể làm thế lửa yếu bất mảy may. Theo Hồng Liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt, Đại Viêm lão tổ thể nội thần lực cùng sinh cơ cũng bị hỏa diễm khoảnh khắc nhóm lửa, ngược lại biến thành nhiên liệu, làm hỏa diễm thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Giang giác, Đại Viêm lão tổ bất tử bất diệt vĩnh hằng thần khu, giờ khắc này ở Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt hạ, phát ra từng đợt lốt bốt tiếng vang, ngay tại nhanh chóng hỏa tan sụp đổ. Trọng yếu nhất là, làm Lục Viễn đem 9 loại chí cao pháp tắc hỏa làm một thể, chí cao nhân quả pháp tắc uy lực dường như cũng đã xảy ra chất biến. Hắn ngưng tụ cái này đoàn Hồng Liên nghiệp hỏa, không chỉ có thể nhóm lửa Đại Viêm lão tổ trên người tội nghiệp, thậm chí còn có thể vượt qua thời không, đốt cháy Đại Viêm lão tổ quá khứ cùng tương lai. Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực cũng thay đổi mạnh. Lục Viễn ánh mắt chớp động, có chút kinh ngạc nói: "Hắn vận chuyển thời không pháp tắc chi lực, liền có thể xuyên thấu qua Tuyế Nguyệt Trường Hà thấy rõ, Đại Viêm lão tổ quá khứ ngay tại nhanh chóng tan biến, đi qua từng bức họa, giống như ảo ảnh trong mơ giống như lần lượt phá hủy. Loại này xóa đi đi qua dấu vết tổn thương, so bất kỳ trên nhục thể thương thế cũng còn muốn đưa mệnh. Bởi vì vĩnh hằng thần khu, bất tử bất diệt, coi như gặp lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể khoảnh khắc trở về hình dáng ban đầu. Nhưng là Lục Viễn sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa, lại có thể vượt qua thời không trường hà, đốt diệt địch nhân tất cả đi theo tương lai. Bắt nguồn đã đức, tương lai thành không. Còn nói thế nào vĩnh hằng bất diệt? Đây mới thực là tuyệt sát chi thuật, thậm chí đủ để đối rất nhiều cổ lao thần chi tạo thành uy hiếp. Cũng là tận đến giờ phút này, Lục Viễn mới rốt cuộc minh bạch, chư thiên thần ngục trải qua môn công pháp này, tại sao lại được xưng là vạn giới đệ nhất pháp? Bởi vì 9 loại chí cao bản nguyên hòa làm một thể về sau, không chỉ có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực sát thương, còn có thể nhường bất kỳ thần thông, bất kỳ thủ đoạn nào đều xảy ra chất biến. Tựa như cái này Hồng Liên nghiệp hỏa, dưới tình huống bình thường, nhiều lắm là cũng chỉ có thể chia đôi cường giả thần cấp tạo thành uy hiếp. Dù sao thập giai chủ thần vốn là bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại, các thần không sợ nhân quả, không tin luân hồi. Cái gọi là nhân quả nghiệp lực đối các thần mà nói, cùng mưa bụi không có gì khác biệt. Thế nhưng là tại 9 loại chí cao pháp tắc chi lực ra chỉ hạ, Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực đã kinh khủng tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là thập giai chủ thần cũng không dám mạo hiểm không sai đụng vào. Đây vẫn chỉ là 9 loại chí cao pháp tắc, nếu như ta dung hợp ngàn vạn pháp tắc, đem ngàn vạn vĩ lực tập trung vào một thân, đến lúc đó thực lực lại đem sẽ kinh khủng đến mức nào? Lục Viễn thần sắc nghiêm trọng, vẻn vẹn chỉ là nghĩ đến loại kia cảnh tượng, đều có chút tê cả da đầu. Mà Đại Viêm hoàng thành bên trong, nhìn xem bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong Đại Viêm lão tổ, tất cả mọi người là ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm, doa đến bờ môi run rẩy, ngay cả lời đều nói không nên lời. Phải biết Đại Viêm lão tổ xem như bán thần cấp tồn tại, là tất cả hoàng thất dòng chính trong suy nghĩ kình thiên thần trụ a. Chỉ cần có Đại Viêm lão tổ tại, dù là trời sập xuống, bọn hắn còn không sợ. Có thể hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Đại Viêm lão tổ vị này nửa cường giả thần cấp, giờ phút này lại bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt máu thịt bé bét, đều không thành hình người. Bộ dáng kia quả thực có bao thế thảm, liền có bao thế thảm. Hơn nữa liền Đại Viêm lão tổ đều không thể thừa nhận Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, có thể nghĩ cái này đoàn thần hỏa uy lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Nếu như rơi xuống trên người bọn họ lời nói, đám người vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến loại kia cảnh tượng, liền nhịn không được dùng mình một cái. Ngay sau đó, Lục Viễn chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, trong tay hắn đoàn kia Hồng Liên nghiệp hỏa lập tức hóa thành ngàn vạn hỏa tinh, đốt lên ở đây tất cả Đại Viêm cường giả trên người nghiệp chướng. Chỉ một thoáng, đỏ ngọn lửa màu đỏ nối thành một mảnh, hóa thành ngập trời biển lửa, cơ hồ đem toàn bộ Đại Viêm hoàng cung bao phủ ở bên trong. Mà ngày xưa những cái kia quyền cao chức trọng triều đình trọng thần, cùng trời sinh quý tộc hoàng thất đích hệ tử đệ, giờ khắc này ở hỏa diễm thiêu đốt hạ, lại là lần đầu cảm nhận được nóng ruột đốt phổi đau đớn. A a a, đừng lại đốt đi. Ô ô ô, Lục Viễn đại nhân, ta sai rồi. Van cầu ngươi thả chúng ta một ngựa, chỉ cần ngươi bằng lòng tha ta một mạng, ta cái gì đều nguyện ý làm. Đúng vậy à, ta biết Đại Viêm bảo khố vị trí cùng chìa khóa chỗ, còn biết được rất nhiều trọng yếu bí may mắn, ta không muốn cứ như vậy bị đốt sống chết tươi à. Tất cả Đại Viêm trọng thần đều là âm thanh run rẩy, thê lương quát tầm lên. Lục Viễn đối với cái này lại mắt điếc tai ngơ, ngược lại tăng nhanh Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt tốc độ. Theo thời gian chuyển rời, bọn hắn gào thét cùng tiếng chửi rủa biến càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng tất cả mọi người bao quát Đại Viêm lão tổ ở bên trong đều hoàn toàn bị lửa cháy hừng hực bao phủ, như vậy hóa thành một đống cho tàn. Biển lửa dập tắt, bụi bặm tiêu tán. Cùng trước đó so sánh, hoàng cung tất cả như thường. Đừng nhìn ngập trời biển lửa dòng dã thiêu đốt đã hơn nửa ngày thời gian, thế nhưng là hoàng cung một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọn cỏ đều chưa từng bị hư hao mảy may. Chỉ là khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ. Nguyên bản tràn ngập thê lương kêu rên cùng tiếng gào thét hoàng cung, bây giờ hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đại điện đều trống rỗng, cơ hồ không nhìn thấy vài bóng người. Mà những cái kia từ trong biển lửa may mắn còn sống sót vô tội cung nữ cùng thị vệ, thì là trừng to mắt, lăng lăng nhìn xem bốn phía, đầy mắt đều là vẻ không thể tin được. Phải biết Đại Viêm hoàng thất chính là thiên hạ cộng chủ, đã sừng sững mấy trăm vạn năm lâu. Kết quả là dạng này bị người đuổi tận giết tuyệt, liền một tia vết tích đều không có lưu lại. Đại Viêm lão tổ chết. Rất nhiều nghe tin chạy đến xem náo nhiệt chân vương cường giả, giờ phút này cũng là hít một hơi lãnh khí, nhịn không được cảm thấy da đầu run lên. Quá độc ác. Vừa nói muốn diệt Đại Viêm toàn tộc, liền lập tức biến thành hành động. Nói là làm, sát phạt quả đoán, liền một người sống đều chưa từng lưu lại. Cái này không khỏi cũng quá dữ dội đi. Tất cả chân vương cường giả nhìn xem Lục Viễn tấm kia cả người lẫn vật vô hại tuổi trẻ gương mặt, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cùng lúc đó, đám người một mực đem Lục Viễn tướng mạo ghi ở trong lòng, đồng thời âm thầm khuyên bảo chính mình, kẻ này sát tâm quá nặng, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không dù là có thiên đại bối cảnh, cũng chịu đựng không nổi đắc tội Lục Viễn một cái giá lớn. Cùng lúc đó, có mấy cái chân vương cường giả lao nhanh ra đám người, lập tức cao giọng hô lớn nói: "Đại Viêm đã chết, thân vương đương lập. Lục Viễn thành chủ thay trời hành đạo, quả thật ta nhân tộc may mắn. Không sai, Lục Viễn thành chủ lòng mang thương sinh, lẽ ra nên trở thành thiên hạ cộng chủ. Từ hôm nay trở đi, ta lớn hoàn thành, tự nguyện gia nhập Lục Viễn thành chủ dưới trướng. Ta lớn hoàn thành, cũng thể chết cũng đi theo Lục Viễn thành chủ tả hữu. Cái khác chân vương cường giả nghe vậy, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, nhao nhao lên tiếng phụ họa nói. Bây giờ Hắc Ám dị tộc thế công biến càng phát ra mãnh liệt, cho dù mạnh như chân vương cường giả, giờ phút này đều là tràn ngập nguy hiểm, rất khó lại kiên trì quá lâu. Nhưng Lục Viễn thực lực cường đại, ở đây tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Nếu như bọn hắn có thể thuận thế gia nhập Vô Ưu thành lời nói, không chỉ có thể được đến càng nhiều cơ hội cùng không gian phát triển. Đợi đến thời điểm Hắc Ám dị tộc đột kích lúc, bọn hắn cũng đồng dạng có thể thu hoạch được Lục Viễn phù hộ. Đây đối với đa số chân vương cường giả tới nói, tuyệt đối là một khoản có lợi mua bán. Nguyên nhân chính là như thế. Tại lúc đầu mấy cái phong vương cự đầu lôi kéo dưới, hiện trường tiếng hô càng ngày càng nghiêm trọng, ba lượng trong ngôn ngữ cũng đã đem Lục Viễn phục làm thiên hạ cộng chủ. Lục Viễn nắm giữ nhiều thế tu hành kinh nghiệm, chỗ nào còn nhìn không ra những người này tính toán. Bất quá đối mặt đám người đề nghị, hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại trực tiếp ứng thừa xuống tới. Dù sao Vô Ưu thành có vong linh thiên thai cái này thần cấp đặc tính, cái này cũng mang ý nghĩa. Mặc kệ những này phong vương cự đầu phía sau đến tột cùng đang có ý đồ gì, chỉ cần tiến vào Vô Ưu thành, hết thảy đều sẽ biến thành Lục Viễn tử trung. Huống chi Hắc Ám sắp tới, Vô Ưu thành cũng cần đại lượng nhân khẩu cùng tài nguyên, tiếp tục quyết trương thực lực bản thân. Nếu như có thể tiếp nhận Đại Viêm Hoàng thất cùng những này phong vương cự đầu trong tay địa bàn cùng tài nguyên, như vậy Vô Ưu thành thực lực, tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn nên đón một vòng tăng vọt. Đã chư vị như thế coi trọng, kia Lục Mỗ cũng không khách khí. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Lục Viễn suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói ra: "Hắc Ám sắp tới, chúng ta thân làm nhân tộc, lẽ ra nên báo đoàn sưởi ấm, chỉ có như vậy, khả năng gia tăng nhân tộc tồn tục hy vọng. Nếu như chư vị bằng lòng tin tưởng Lục Mỗ, có thể bằng vào cái này mai ân ký, mở ra không gian thông đạo, trực tiếp tiến về Vô Ưu thành." Lục Viễn tâm niệm vừa động, liền có không gian chi lực tràn ngập, trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng tụ ra ngàn vạn mai không gian ân ký. Từ khi đem 9 loại chí cao pháp tắc hòa làm một thể sau, hắn đối không gian pháp tắc vận dụng đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà những này ân ký, liền đúng là hắn lợi dụng không gian pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành. Đám người chỉ cần đem nó nắm ở trong tay, liền có thể mở ra một đầu tiến về Vô Ưu thành tạm thời thông đạo. Cái này, đây là chí cao không gian pháp tắc. Phất tay liền có thể mở ra ngàn vạn đầu không gian thông đạo, chỉ sợ cổ lão thần chi cũng chưa chắc có thể làm được điểm này a. Cái khác chân vương thấy cảnh này, lập tức con ngươi thích chặt, trong lòng nhấc lên kinh đạo hải lãng. Đối bọn hắn những này phong vương cấp cường giả tới nói, mỗi chế tạo một đầu không gian thông đạo đều cần hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Trọng yếu nhất là, lưỡng địa cách xa nhau khoảng cách càng xa, mở không gian thông đạo chỗ tốn hao một cái giá lớn liền càng lớn. Mà Vô Ưu thành cùng Đại Viêm Hoàng thành cách xa nhau ước vạn khoảng cách, cho dù là hoàng thành truyền tống trận pháp đều không thể thẳng tới. Nhưng Lục Viễn chỉ là một ý niệm, liền có thể đồng thời mở ra hơn vạn đầu tiến về Vô Ưu thành không gian thông đạo. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Nguyên bản còn có chút do dự không biết là có hay không nên đầu nhập vào Vô Ưu thành chân vương cường giả. Giờ phút này nhìn thấy cái này thần hồ kỳ thần một màn, lập tức quyết định, lại không bất kỳ nửa điểm do dự. Mà những cái kia Đại Viêm Hoàng thành bất tính, tuyệt đại đa số cũng là lựa chọn đi theo Lục Viễn, cùng nhau đi tới Vô Ưu thành. Dù sao Đại Viêm Hoàng thất đã hủy diệt, bây giờ cái này lớn như vậy hoàng thành không còn có bất kỳ bảo hộ cùng ỷ vào. Nếu như bọn hắn lưu tại nơi này, chỉ có thể trở thành hắc ám dị tộc đồ ăn. Tại tử vong uy hiếp hạ, ly biệt quê hương ngược lại không tính là gì. Mà cái khác thật vương cự đầu cũng không dám trì hoãn thời gian, lập tức mang theo Lục Viễn ban cho không gian ấn ký, trở về riêng phần mình đất phong, bắt đầu đại quy mô di chuyển nhân khẩu cùng vận chuyển tài nguyên. Đối với những này việc vặt, Lục Viễn lười nhát xử lý, trực tiếp một đạo thần niệm đem vô tâm kêu tới. Không hổ là Đại Viêm Hoàng thành, lại có mấy vạn trăm triệu nhân khẩu. Chờ một chút, những này trong kho hàng không phải là lương thực cùng vật tư? Chẳng lẽ bọn hắn mới vừa ở Hắc Ám dị tộc xâm lấn thời điểm, liền trực tiếp rời chống hơn phân nửa Đại Viêm đế quốc? Vô tâm thần niệm quét qua, trước mắt liền có hải lượng dòng số liệu nhanh chóng hiện lên. Làm nàng thô sơ giản lược kiểm kê một phen vật tư, cũng không khỏi là Đại Viêm Hoàng thành màu mỡ cùng khổng lồ nội tình cảm thấy giật mình. Bởi vì Đại Viêm Hoàng thất tại hoàng thành các nơi trữ hàng lương thực cùng tài nguyên, tuyệt đối là một cái thường nhân không cách nào tưởng tượng thiên văn số tự. Nếu như lại thêm những cái kia phụ thuộc thế giới vị diện bên trong tài nguyên, như vậy Đại Viêm đế quốc nội tình sẽ còn càng khủng bố hơn. Phát, phát, chủ nhân chúng ta lần này phát đại phát, luôn luôn bảo trì tuyệt đối lý trí vô tâm, giờ phút này lại hai mắt tỏa ánh sáng, kém chút kích động tới mất khống chế. Đại Viêm Hoàng thất nội tình có khoa trương như vậy sao? Lục Viễn khó hiểu nói. Tới hắn cảnh giới này, bình thường tài nguyên tu luyện đã không có một chút tác dụng nào, cho nên hắn thấy lại nhiều cực phẩm linh thạch hoặc là vạn năm đại dược cũng còn không bằng một khối nhỏ pháp tắc nguyên tinh tới có giá trị. Nhưng là vô tâm xem như Vô Ưu thành người quản lý, tự nhiên muốn đứng tại tất cả phổ thông bách tính cùng cấp thấp mô phỏng người góc độ đi nhìn vấn đề, không thể giống Lục Viễn như thế làm cái vung tay trưởng quỹ, rất khoa trương. Vô Tâm do dự một chút, giống như là đứng máy như thế, trong thời gian ngắn cũng không biết nên dùng cái gì cụ thể từ ngữ để hình dung. Đại Viêm Hoàng thất từ khai quốc đến nay, liền vẫn luôn tại thông qua các loại thủ đoạn vơ vét thiên hạ dần son phong phú hoàng thất bảo khố, mà những tài phú này cùng nội tình, bọn hắn đã dòng dã tích lũy mấy trăm vạn năm lâu. Huống chi sớm tại Hắc Ám dị tộc xâm lấn mới bắt đầu, bọn hắn cũng đã hạ lệnh đem thiên hạ bảo vật cùng tài nguyên toàn bộ vận chuyển tới hoàng thành. Có lẽ đối với chủ nhân ngươi bực này tồn tại tới nói, rất nhiều thứ cũng nhìn không thuận mắt. Nhưng là có những tư nguyên này, ta có đầy đủ nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn, nhường Vô Ưu thành bồi dưỡng ra một nhóm lớn bán thần cấp chiến lực. Vô Tâm vô vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy nói: "Được thôi, vậy trong này trước giao cho ngươi, ta đi Đại Viêm lão tổ tư nhân bảo khố nhìn một chút." Lục Viễn gật gật đầu, mừng rỡ làm cái vung tay trưởng quỹ. Huống chi Vô Tâm từ khi tấn thăng làm bán thần cấp trí tuệ nhân tạo sau, linh hồn cường độ trực tiếp tăng vọt gấp mấy trăm lần. Bất luận là làm việc hiệu suất vẫn là tư duy vận chuyển tốc độ, cùng trước đó so sánh, đều có bay vọt về chất. Lấy nàng thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xử lý tất cả mọi chuyện. Ngay sau đó, Lục Viễn thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở một chỗ bên trong tiểu thế giới. Chỗ này tiểu thế giới chính là Đại Viêm Hoàng thất hoạch tâm chỗ, cũng đồng dạng là Đại Viêm lão tổ chỗ cư trú. Bên trong sơn thanh thủy tú, linh khí thành sương mù. Các loại linh dược chân quý khắp nơi đều có, cũng không biết cất giữ lấy nhiều ít thiên tài địa bảo cùng tiên kim thần liệu. Chương 623, khí vận kim long, phong phú thu hoạch. Chương 623, khí vận kim long, phong phú thu hoạch. Đại Viêm tổ địa, cổ mục che trời, sơn nhạc san sát. Tương đầu cực phẩm linh mạch giăng khắp nơi, huyền như một chương linh mạch lưới lớn, trải rộng bí cảnh các nơi. Trực tiếp để nơi đây linh khí mức độ đậm đặc, đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thật là nồng nặc tiên địa linh khí, sợ là Vô Ưu Thành đều có chút so ra kém. Lục Viễn ánh mắt ngưng tụ, có chút kinh ngạc nói: "Bất quá cái này cũng rất bình thường. Đại Viêm Hoàng thất xem như thiên hạ cộng chủ, đã sừng sững mấy trăm vạn năm lâu, trong lúc này không biết rõ góp nhặt nhiều ít tiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện. Vô Ưu Thành mặc dù phát triển tình thế tấn mãnh, nhưng lại làm sao có thể so ra mà vượt toàn bộ Đại Viêm đế quốc nội tình. Ngoại trừ những cái kia cực phẩm linh mạch bên ngoài, các loại quý hiếm dị thú cũng là khắp nơi có thể thấy được. Hỏa Phượng Dương cánh ngao du tại chân trời, còn có mấy đầu kỳ lân bộ dáng dị thú, giữa khu rừng nhàn nhã tản bộ. Quần sơn vạn khe bên trong, càng là mơ hồ truyền đến một hồi cao vút long ngầm, nhường không ít phi cầm tẩu thú đều sợ hãi không thôi, nhao nhao chạy tứ tán. Đến mức các loại chân quý kim loại cùng cực phẩm khoáng mạch, càng là cái gì cần có đều có, số lượng đã nhiều đến vô số kể tình trạng. Chút nào nói không khoa trương, vẹn vẹn chỉ là tiểu thế giới này tích lũy nội tình, liền đủ để bù đắp được cả một cái cựu tinh thế giới vị diện tất cả tài nguyên. Phía trên bầu trời, áng mây lưu chuyển, hào quang đầy trời, còn có từng đạo như ẩn như hiện pháp tắc đạo ngân, là gắn vào hư không bên trong, tản mát ra rộng lớn khí thế. Những này pháp tắc đạo ngân không gì không có, không chỗ bất dung. Thậm chí so rất nhiều cựu tinh thế giới thiên địa pháp tắc cũng còn muốn hoàn thiện. Đại Viêm lão tổ là đem tiểu thế giới này xem như hắn thần quốc hình thức ban đầu. Lục Viễn ngắm nhìn bốn phía một vòng, lập tức minh bạch Đại Viêm lão tổ dụng ý nửa cường giả thần cấp mong muốn tấn thăng làm thập giai chủ thần, nhất định phải nhóm lửa thần hỏa, đúc thành thần khu, ngưng tụ thần cách, cùng mở thần quốc. Nhưng 3000 đại đạo đều có kỳ chủ. Đại Viêm lão tổ ngưng tụ thần cách vô vọng, chỉ có thể phòng ngừa chủ đáo, trước đem tiểu thế giới này chế tạo là thần quốc hình thức ban đầu. Kể từ đó, nếu như về sau có thần vị trống chỗ, như vậy hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất tấn thăng làm thập giai chủ thần. Chỉ là hắn nghìn tính và tính, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình cuối cùng sẽ gãy tại một giới hậu bối trong tay. Mà hắn tích lũy tất cả tài nguyên cùng nội tình, cuối cùng cũng tất cả đều vô cớ làm lợi Lục Viễn. Không sai, có những vật tư này, Vô Ưu Thành trong thời gian ngắn đều không cần lại vì tài nguyên sầu mượn. Hơn nữa ta cũng có thể coi đây là tham khảo, nếm thử xây cấu bản nguyên thần quốc. Nhìn xem những pháp tắc kia đạo ngân, Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói: "Dưới tình huống bình thường, bán thần cường giả chỉ cần luyện hóa một cái bản nguyên thần cách, liền có thể thuế phàm thành thần, trở thành một tên chân chính thập giai chủ thần. Nhưng Lục Viễn đi là ngàn vạn vĩ lực uy về một thân con đường này, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn nhất định phải luyện hóa đại lượng bản nguyên thần cách cùng pháp tắc quyền hành, khả năng ngưng tụ độc thuộc về mình thần cách. Bất quá tại hoàn toàn ngưng tụ thần cách trước đó, hắn hoàn toàn có thể sớm đem Vô Ưu Thành chế tạo thành thần quốc hình thức ban đầu, từ đó tiết kiệm đại lượng thời gian." Ngay sau đó, Lục Viễn một đường phi nhanh, tiếp tục thâm nhập sâu phương tiểu thế giới này. Theo khoảng cách trong thế giới càng ngày càng gần, trung quanh thiên địa linh khí cũng biến thành càng phát ra nồng đậm, cơ hồ tới vụ hóa thành mưa tình trạng. Đây là Lục Viễn động tác dừng lại, đột nhiên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước, giống như là nhìn thấy cái gì sự vật khó mà tin nổi. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, một đầu toàn thân kim hoàng, sinh động như thật thái cổ chân long, đang nhắm mắt lại, co do thân thể, lặng lặng nấn ná tại mặt đất bên trên. Đầu kia chân long bụng sinh ngũ trảo, thân thể cao lớn liền như là một đầu kéo dài mấy ngàn dặm nguy nga dãy núi, nhìn qua rất có đánh vào thị giác lực. Nếu như là bình thường chân long, còn không đến mức nhường Lục Viễn như thế giật mình. Nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đầu này thái cổ chân long phảng phất là từ Đại Viêm long mạch cụ hiện mà thành, lan lộn thân tràn ngập vô cùng nồng đậm khí vận chi lực, một hít một thở ở giữa liền có thể dẫn động pháp tắc triều tịch. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền nhường mảnh này linh khí của thiên địa mức độ đậm đặc tăng trưởng không ít. Đây là từ nhân tộc khí vận ngưng tụ khí vận kim long. Lục Viễn mặt lộ vẻ kinh hãi, nhận ra vật này lai lịch. Khí vận loại vật này mặc dù nhìn không thấy, sờ không được, lại là chân thực tồn tại. Tỷ như những cái kia khí vận chi tử, tâm tưởng sự thành, gặp cực tất nhiên được. Bọn hắn trời sinh phúc duyên thâm hậu, dù là nhảy cái sườn núi, đều có thể nhặt được tuyệt thế công pháp hoặc là vô thượng kỳ ngộ. Trái lại những cái kia khí vận không tốt hạng người, thì là người tăng chó ngại, vạn sự không thuận. Mặc kệ làm chuyện gì, đều đã định trước sẽ thất bại. Trước mắt đầu này khí vận kim long chính là tất cả nhân tộc khí vận biến thành, nắm giữ đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả lớn. Nếu như Lục Viễn có thể đem luyện hóa, đến lúc đó Vô Ưu Thành sẽ được đến khổng lồ khí vận gia trì, nhất định có thể phát triển càng thêm tấn mãnh. Hắc xì đầu kia khí vận kim long dường như phát giác được có người xa lạ tới gần, đột nhiên hắt hơi một cái, chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong ngủ mê tỉnh lại. Nó ngóc đầu lên, chậm chậm duỗi thẳng thân thể, một đôi huyền như mặt trời to lớn đôi mắt, chăm chú nhìn Lục Viễn, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng nghi hoặc. Khi nó mở rộng thân rồng, Lục Viễn nhíu mày, phát hiện đầu này khí vận kim long tình huống tựa hồ có chút hỏng bét. Chỉ thấy đầu kia khí vận kim long sau khi tỉnh dậy, khí tức lộ ra vẻ bại suy sụp, kém xa nó nhìn qua cường thịnh như vậy. Hơn nữa bụng nó cũng không ít địa phương lân phiến cùng lông tóc đều đã đại lượng chốc ra, nhìn qua chùi lủi, lại cho nó tăng thêm mấy phần cảm giác suy yếu. Ngươi là người phương nào, vì sao có thể bước vào nơi này? Đầu kia khí vận kim long vừa định hỏi thăm Lục Viễn lai lịch, bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, giống như là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên trừng to mắt. Một đôi to lớn long đồng ở trong, tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này, trong thiên hạ lại còn có người có thể nắm giữ cường đại như thế khí vận chi lực. Chẳng lẽ cái này thiên hạ cộng chủ rốt cục dễ người? Không đúng. Đại Viêm lão tổ năm đó cho dù thân làm thiên hạ cộng chủ, trên người khí vận đều chưa hề kinh khủng tới mức độ này. Hẳn là hắn chính là trong truyền thuyết, ứng kiếp mà thành người kia. Đầu kia khí vận kim long vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, theo nhau gật đầu, trên mặt vậy mà hiện ra một vẻ cực kỳ nhân tính hóa khát vọng cùng nóng bỏng chi sắc. Ứng kiếp người. Nghe được khí vận kim long lời nói, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này lên tiếng dò hỏi. Tiền bối, chỉ giáo cho. Đầu này khí vận kim long chính là nhân tộc khí vận biến thành, không biết rõ sống nhiều ít kỷ nguyên, tuổi thọ so đại viêm hoàng thất lịch sử đều còn phải xa xưa hơn, cũng làm nổi tiền bối hai chữ. Không thể nói, việc này không thể coi là thật, lão phu năm đó cũng chỉ là nghe được một chút nghe đồn mà thôi. Khí vận kim long lắc đầu, dường như trong lòng có chỗ kiêng kỵ, cũng không muốn đề cập quá nhiều. Đại viêm hoàng thất những năm này làm điều ngang ngược, liên lụy lão phu cũng chịu không ít khổ đầu. Chợt nó quay đầu nhìn mình chùi lủi thân thể, lại có chút đau lòng nói rằng, khí vận kim long chính là nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành, cùng nhân tộc hưng suy cùng một nhịp thở. Đã sớm là có vinh cùng vinh, một tổn hại đều vinh quan hệ. Hiện tại nhân tộc thế yếu, thảm tao hắc ám dị tộc tàn sát, mà nó tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy. Trên người ngươi có đại khí vận, tương lai thành tựu đem bất khả hạn lượng, hôm nay thiên hạ đổi chủ, lão phu cũng tự nhiên đi theo ngươi trái phải, mong rằng ngươi chăm lo quản lý, tái hiện ta nhân tộc huy hoàng. Khí vận kim long thật không có thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói rằng, nó mặc dù sống lâu dài tuế nguyệt, nhưng tâm trí đơn thuần, không có nhân tộc phức tạp như vậy. Thiên hạ cộng chủ chính là nhân tâm sở hướng, mà nó xem như nhân tộc khí vận cụ hiện đi ra linh vật, tự nhiên sẽ đi theo tại Lục Viễn bên người. Huống chi Lục Viễn trên người khí vận chi lực quá mạnh, nếu như có thể đi theo Lục Viễn, nó đến lúc đó không chỉ có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nói không chừng còn có thể tiến thêm một bước, để cho mình hoàn toàn hóa hình. Đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối. Nhìn thấy khí vận kim long bằng lòng tự động đi theo, Lục Viễn trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đây chính là khí vận kim long a. Nhỏ đến có thể ảnh hưởng một người vận mệnh đi hướng, lớn đến có thể chi phối một phương hoàng triều hưng thịnh suy sụp. Không nói những cái khác, chỉ cần có khí vận kim long tọa chấn, như vậy Vô Ưu Thành cùng tất cả phụ thuộc thế giới đều đem mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mỗi năm bội thu, sẽ không gặp phải bất kỳ tiền tai cướp. Cho dù là gia nhập vạn giới chiến trường, đối ngoại khai cương khoách thổ lúc, khí vận kim long cũng có thể phù hộ tất cả Vô Ưu Thành tướng sĩ, khiến cho bọn hắn gặp dự hóa lành, đem tổn thất cùng thương vong xuống tới thấp nhất. Có thể nói, đây tuyệt đối là tất cả quân vương tha thiết ước mơ trị quốc trọng khí. Sau đó, đầu kia khí vận kim long ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khổng lồ thần khu kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành chỉ có dây gai hơi lớn, chăm chú quấn quanh ở Lục Viễn trên cổ tay. Lục Viễn chỉ cảm thấy có một cỗ thanh lương chi ý lưu chuyển toàn thân, cảm giác trên người mình dường như đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Không đợi hắn cẩn thận cảm thụ, liền bỗng nhiên phát hiện, theo khí vận kim long rời đi về sau, nó nguyên bản chiếm cứ mặt đất phía dưới, lại có một đầu kéo dài mấy ngàn dặm kim loại khoáng mạch. Đầu này khoáng mạch lâu dài bị chân long khí nhuộm dần, sớm đã lột xác thành cực kỳ hiếm thấy chân quý thần liệu. Dù là chỉ có móng tay như vậy hơi lớn, đều có thể tại ngoại giới bán đi giá trên trời. Mà trước mắt đầu này kim loại khoáng mạch, dài tới mấy ngàn dặm, giá trị chi chân quý đã không cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Không chỉ có như thế, tại gần sát nhất khí vận kim long địa phương, còn dài một mảng lớn kỳ dị linh dược. Những linh dược này tuyển như nhân sâm, bất quá sợi dễ liền như là dao long co quắp tại một khối, tản ra bàng bạc khí huyết chi lực. Đối với Lục Viễn tới nói, những linh dược này đã mất đi tác dụng. Nhưng là đối cái khác thái cổ hoàng giả hoặc là bất hủ tồn tại mà nói, mỗi một gốc nhân sâm đều tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế thần dược. Đi trên đường liền có thể tùy tiện nhặt được một đầu thần liệu khoáng mạch, đây chính là có đại khí vận gia trì hiệu quả. Lục Viễn nháy mắt, có chút ngoài ý muốn nói. Sau đó, hắn cơ hồ mỗi đi một đoạn đường, đều có thể trên đường nhặt được một gốc 10 vạn năm khó gặp một lần thần dược, hoặc là một loại nào đó trên đời khó tìm chất bảo. Khi hắn rốt cục chống đỡ Lâm Đại Viêm lão tổ động phủ lúc, trong chữ vật giới chỉ đã bị các loại thiên tài dị bảo nhét tràn đầy, cơ hồ đều không buông được. Nhất là khi hắn đi đến Đại Viêm lão tổ động phủ trước mặt, nguyên bản đóng chặt động phủ đại môn ầm vang mở ra. Tất cả cấm chế cùng trận pháp đều tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó xảy ra vấn đề. Đến mức chỗ này phòng thủ sông nghiêm, liền nửa cường giả thần cấp đều khó mà xâm nhập động phủ, cứ như vậy trung môn mở rộng, nhường Lục Viễn đi thẳng vào. Khí vận chi lực còn có thể có loại hiệu quả này. Lục Viễn mở rộng tầm mắt nói, kia là đương nhiên, khí vận chi lực cùng chí cao pháp tắc có chỗ liên quan, đừng nói phá hư chỉ là mấy cái cấm chế, chính là ảnh hưởng thiên địa pháp tắc vận chuyển đều không đáng nói. Nếu như ngươi khí vận chi lực đủ cường đại, dù là lập tức thành thần đều chưa hẳn không có khả năng. Khí vận kim long nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích, trong giọng nói mang theo vẻ kiêu ngạo. Lục Viễn gật đầu, đối với cái này rất tán thành. Bởi vì cái gọi là chúng đích có quan, sẽ không cần lận. Nếu có khí vận chiếu cố, cho dù là một giới chữ lớn không biết nông thôn chăn châu lang, đều có thể nhất phi trùng thiên, trở thành thời đại sủng nhi. Mà con đường tu hành, mặc dù danh xưng là nghịch thiên mà đi, nhưng cũng giảng cứu mệnh cách cùng khí vận. Nếu như khí vận không tốt, cho dù ngươi thiên phú cho dù tốt, đều sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân, vô vọng chứng được tiên đạo. Ngược lại là có chút thiên phú thường thường lạ thường người, trời sinh liền có đại khí vận. Dù là căn cốt lại trên lệnh, nộ tính lại thấp, cũng có thể một đường kỳ nộ không ngừng, cuối cùng trở thành cái nào đó thế giới vị diện trí cường giả. Bởi vì cái gọi là thời vậy, mệnh vậy. Tựa như rất nhiều người học hành gian khổ vài chục năm, lại khắc khổ ra sức học hành nhiều cái học vị. Cuối cùng nỗ lực vô số tâm huyết cùng cố gắng, cũng vẹn vẹn chẳng qua là cho một ít bị vận mệnh chọn chúng kẻ may mắn làm vật làm nền. Học hành gian khổ 20 năm, xa xa không kịp ném cái tốt hay. Lục Viễn trong lòng cảm khái rất nhiều, cuối cùng lắc đầu, đi vào Đại Viêm lão tổ tu luyện thất. Một cái quét tới. Chỗ này tu luyện thất bày biện rất giản lược cổ pháp, gian phòng hai bên trên giá gỗ, trưng bày một chút đồ cổ cùng thư tịch. Mà lớn như vậy tu luyện thất chính trung tâm, chỉ đặt vào một cái hơi ố vàng bồ đoàn. Bồ đoàn hơi có vẻ thô lệ, phản phất là từ một loại nào đó dây leo biên chế mà thành, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Bất quá bồ đoàn chính trung tâm có chút lõm, hiển nhiên Đại Viêm lão tổ thường xuyên ở chỗ này đã tỏa suy nghĩ. Lục Viễn tiểu tử, mau đưa cái bồ đoàn này thu lại. Khí vận Kim Long vừa nhìn thấy cái bồ đoàn này, liền hai mắt tỏa ánh sáng, huyền như nhìn thấy cái gì ghê gớm bảo vật. Tiền bối, vật này rất chân quý. Lục Viễn nghi ngờ nói, cái bồ đoàn này có thể bị Đại Viêm lão tổ bày ra tại tu luyện thất nhất vị trí trọng yếu, hiển nhiên tuyệt đối không phải là phàm vật. Nhưng chư thiên và giới, không thiếu cái lạ. Lục Viễn mặc dù trải qua nhiều thế luân hồi, nhưng nhãn lực cùng kiến thức, chỗ nào có thể cùng khí vận Kim Long dạng này cổ lao tồn tại so sánh? Đương nhiên, đây chính là dùng ngộ đạo thần thụ cảnh biên chế mà thành bồ đoàn. Khí vận Kim Long kích động nói. Lục Viễn nghe xong nó giảng giải, lúc này mới rốt cuộc minh bạch vật này lai lịch. Ngộ đạo thần thụ chính là từ trong hỗn độn sinh trưởng mà thành tiên thiên thần thụ, trời sinh liền kèm theo thiên địa pháp tắc đạo văn. Nếu có người tu luyện có thể ở cái này ngộ đạo trên bồ đoàn đạt tọa, không chỉ có thể bình tĩnh trong lòng đủ loại tạp niệm, còn có thể gia tăng nội tính cùng tu luyện hiệu suất. Bất luận tu luyện công pháp gì hoặc là thần thông, đều có thể làm ít công to, tùy tiện lĩnh ngộ trong đó chân lý chỗ. Còn có cái kia dục thiên bình cũng là đồ tốt, có thể thu thập chúng sinh tín ngưỡng lực, cũng dùng cái này thai nén thiên đạo ý chí. Còn có cái này lọ đá, đừng nhìn bề ngoài xấu xí, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng đã từng tổn chữa qua mỗi vị cổ lao thần chi cho cốt, đã sinh ra một tia thần tính, có thể tạm thời cầm tù một vị thần chi. Đại Viêm lão tổ gia hỏa này quân lâm thiên hạ nhiều năm, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Khí vận Kim Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, từng cái nói ra những bảo vật này lai lịch. Nó kiến thức rộng rãi, nhãn lực độc ác. Bất luận bảo vật gì, chỉ cần ánh mắt quét qua, liền có thể nhẹ nhõm nói ra đối phương nội tình, có thể xưng một đài còn sống dám bảo máy móc. Lục Viễn đối với cái này cũng là chiếu đơn thu hết, đem những bảo vật này hết thảy đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Chương 624, Thượng Cổ Long Hoàng, Lý Dược Long Cửa. Chương 624, Thượng Cổ Long Hoàng, Lý Dược Long Cửa. A, đây là Trân Quốc Ngọc Tỷ. Mặc dù Đại Viêm Hoàng thất đã mất thiên mệnh, nhưng cái này Mai Ngọc Tỷ lâu dài bị hoàng triều khí vận vận dưỡng, cũng là miễn cưỡng tính một cái bảo vật. Nếu như ngươi bỏ được tốn hao lớn một cái giá lớn, đem đại lượng khí vận rót vào trong đó, có lẽ có thể tái hiện uy năng của nó. A, cỗ này hắc quan cũng có chút địa vị, có thể khóa lại thời không, nhường thời gian tiếp cận đỉnh trệ trạng thái. Không phải là cái nào lao quái vật, dùng để vì chính mình kéo dài mạng sống bảo vật. Khí vận Kim Long liên tục không ngừng nói, nó tựa hồ đối với tầm bảo giám bảo có một loại nào đó khác hẳn với thường nhân yêu quý. Nhìn đến lúc nổi hứng lên, dứt khoát buông ra Lục Viễn cổ tay, hóa thành một vệt kim quang, trong động phủ bay tới bay lui, không ngừng vì Lục Viễn giới thiệu đủ loại bảo vật lai lịch. Lục Viễn cũng làm mừng rỡ nhẹ nhõm, đi theo khí vận Kim Long đằng sau, không ngừng thu lấy các loại bảo vật, đồng thời gia tăng thật lớn một phen kiến thức. Lục Viễn tiểu tử, mau tới, mau tới, ta phát hiện Đại Viêm lão tổ áp đáy hòm bảo bối tốt. Khí vận Kim Long dồn dập tiếng thúc giục, đột nhiên từ phía trước cái nào đó thư phòng truyền đến. Lục Viễn bước nhanh về phía trước, đi vào thư phòng, liền nhìn thấy thư phòng trên vách tường treo một bức tranh. Họa bên trong mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Mưa lớn mưa to tự thiên khung chút xuống, như muốn bao phủ toàn bộ thế giới. Dưới bầu trời phương thì là một mảnh vô biên vô tận mặt biển. Nhan sắc thâm trầm như mực nước biển kịch liệt cuộn, nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng, dường như có thể đem cả phiến thiên địa đều xoay chuyển tới. Chỉ có điều tại biển rộng mênh mông bên trong, có một tòa cùng thiên tề cao cổ lão môn hộ, huyền như sơn nhạc nguy nga giống như, vững vàng sừng sững tại sóng biển dâng trào bên trong. Mặc cho hải khiếu như thế nào mãnh liệt xung kích, tòa này cổ lão môn hộ đều sừng sững bất động. Mà đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển, có đại lượng thủy tộc sinh linh đi ngược dòng nước, hao hết tiên tân vạn khổ đi vào tòa kia môn hộ trước. Sau đó dùng hết lực khí toàn thân, từ trong nước nhảy lên thật cao, ý đồ vượt qua cánh cửa kia. Đây là Lý Dược Long cửa đồ. Còn có cánh cửa kia, hẳn là chính là trong truyền thuyết Long môn. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, căn cứ họa bên trong cảnh vật, đoán được bức họa này lai lịch. Bất quá khí vận Kim Long lại lắc đầu liên tục, đội vàng mở miệng nói: "Bức họa này nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi nhìn kỹ, chăm chú nhìn, khẳng định sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch." Khí vận Kim Long đang khi nói chuyện, gấp đến độ tại cảnh tượng đó trước bay tới bay lui, hẳn không thể lập tức xông vào bộ kia họa bên trong. Nhìn kỹ. Nghe được khí vận Kim Long lời nói, Lục Viễn không có mạo muội hành động, mà là cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lúc này mới lần nữa ngưng thần nhìn lại. Lần này hắn loại trừ tất cả tạp niệm, đem tất cả đắm chìm tâm thần trong đó, rất nhanh liền phát hiện không giống địa phương. Làm Lục Viễn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bức họa này thời điểm, họa bên trong cảnh vật biến càng lúc càng lớn, cuối cùng truyền lại ra một cỗ hấp lực, trực tiếp đem hắn thần niệm hút vào họa bên trong, nhường hắn trở thành họa bên trong một bộ phận. Lục Viễn dò xét tự thân, phát hiện chính mình vậy mà biến thành một đầu đang cuộn trào mãnh liệt trong nước biển không ngừng dãy rủa cá con. Hắn nhục thân nhỏ yếu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, chỉ sợ tùy tiện một cơn sóng đều có thể đem nó đập thành phấn vụn. Bất quá tại thể nội một loại nào đó mạnh mẽ bản năng điều khiển, hắn đi theo cái khác hải tộc sinh vật, tranh nhau chen lấn chạy tới tòa kia Long Môn. Dọc theo con đường này, không biết dõi trải qua nhiều ít gian nguy gặp chắc trở, Lục Viễn thần niệm hóa thành cá con, rốt cục tới gần tòa kia cổ lão môn hộ. Cuối cùng dùng hết suốt đời lớn nhất khí lực, từ trong nước biển nhảy lên mà ra, muốn cố gắng vượt qua tòa kia Long Môn. Nhưng này tòa Long Môn cùng thiên tề cao, ít ra cao đến mấy bậc trượng. So sánh dưới, Lục Viễn thần niệm biến thành cá con, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, muốn phóng qua đạo này Long Môn, quả thực so với lên trời còn muốn khó khăn. Cái này giống một con kiến nhỏ, từ dưới đất nhảy một cái mà lên, muốn phóng qua một tòa cao mấy trăm thước cao ốc, căn bản là chuyện không thể nào. Đừng nói là Lục Viễn, cho dù là những cái kia thực lực mạnh mẽ hải tộc sinh vật, cũng là vừa nhảy nhập giữa không trung, liền bị tinh thiên hải khiếu chụp lại. Lục Viễn dùng hết tất cả khí lực, cũng là nhảy ra hơn 2 thước cao, liền khí lực hao hết, một lần nữa rơi xuống tới trong nước biển. Nhưng hắn không có nhục trí, nghỉ ngơi một lát, góp nhặt tới đầy đủ lực lượng sau, liền tiếp theo nếm thử. Lần lượt thất bại, lại một lần nếm thử. Đói bụng liền ăn chút tôm tép, mệt mỏi liền trốn ở đáy biển trong huyệt động nghỉ ngơi một lát. Theo thời gian chuyển rời, Lục Viễn dần dần quên đi thân phận của mình, thật đem mình làm một đầu cá con. Đời này mục tiêu duy nhất chính là phóng qua tòa kia Long Môn. Bất quá trải qua vô số lần thất bại, thực lực của hắn cũng đang không ngừng mạnh lên. Vừa mới bắt đầu, hắn hình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, cùng chợ bán thức ăn mua cá chép nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng theo hắn liều mạng ăn, hình thể cũng là càng lúc càng lớn, đồ ăn cũng là từ lúc đầu rong biển con tôm nhỏ, biến thành lớn bằng ngón cái cá con, lại biến thành cỡ lớn hải tộc sinh vật. Tới cuối cùng, cho dù là hình thể lớn như núi cao cự kình, hắn đều có thể một ngụm nuốt vào. Trong bất chi bất giác, hắn tại mảnh này biển cả ở trong, nghiễm nhiên trở thành chúa tể một phương. Thẳng đến một ngày nào đó, Lục Viễn nhìn xem tòa kia cùng tiên tể cao Long Môn, lần nữa tích xúc tất cả lực lượng, từ trong nước biển nhảy lên mà ra. Cái kia thân hình khổng lồ bên trong, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng, làm mặt biển cũng vì đó trầm xuống. Tại cố lực lượng này thôi thúc dưới, hắn so sơn nhạc cũng còn muốn thân thể cao lớn, giờ phút này lại như là như lông vũ nhẹ nhàng, lại từ trong nước biển nhảy lên thật cao, thẳng vào đám mây. Nguyên bản cao không thể chạm Long Môn, tại thời khắc này cũng biến thành gần trong gang tấc. Cuối cùng hắn dùng hết tất cả khí lực, gian nan phóng qua tòa kia Long Môn. Ngay tại hắn vượt qua tòa kia Long Môn một mấy mắt, phản phất có một loại nào đó pháp tắc giáng lâm. Hắn thân hình khổng lồ, biến thon dài mạnh mẽ, mặt ngoài thân thể che kín tinh mịn lại giàu có quang trạch lân phiến, nhìn qua cực kỳ thần tuấn. Đồng thời ra đầu ngứa một chút, dường như có đồ vật gì từ trên đầu dài đi ra. Đây chính là hóa rồng a. Lục Viễn trong lòng nổi lên một tia minh ngộ. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, hắn liền từ một đầu hải tộc bá chủ, lột xác thành một đầu hàng thật giá thật chân long. Giống. Lục Viễn ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khẽ động liền xông vào đám mây, thoải mái ngao du tại cửu thiên chí thượng. Ngay sau đó, ý thức trở về, Lục Viễn tử vừa rồi huyễn cảnh bên trong, dần dần tỉnh táo lại. Bất quá vừa rồi tất cả, mặc dù nói là huyễn cảnh, nhưng so thế giới hiện thực cũng còn muốn chân thực. Phản phất tại bộ kia họa bên trong, hắn chân chính trải qua một đầu cá con một đời. Bất quá họa bên trong kinh nghiệm nhìn như dài dằng dặc, nhưng ở trong hiện thực cũng chỉ là đi qua mấy hơi thở mà thôi. Không chỉ có như thế, làm Lục Viễn lấy lại tinh thần, quan sát tỉ mỉ tự thân, ngoài ý muốn phát hiện chính mình vốn là vô cùng cường đại thần niệm chi lực, lần nữa tăng vọt bà thành không ngừng. Thần niệm của ta lại trở nên mạnh mẽ. Lục Viễn biểu lộ kinh ngạc, có chút không thể tưởng tượng nói. Phải biết tới hắn cảnh giới này, bất luận là nhục thân, thần hồn, vẫn là đạo pháp đều đã tăng lên tới cực hạn. Dù là bế quan một cái kỷ nguyên, đều chưa hẳn có thể tăng trưởng thực lực bản thân. Có thể này tấm lý dược long cửa họa là tình huống như thế nào? Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền để hắn thần niệm chi lực tăng lên nhiều như vậy. Cái này nếu để cho cái khác bán thần cường giả biết, khẳng định sẽ ghen ghét tới diện mục bặm mẻo. Hắc hắc. Hiện tại ngươi rốt cuộc biết bức họa này chỗ tốt đi. Khí vận Kim Long nhìn thấy Lục Viễn tỉnh lại, ngựa khí có chút đắc ý, đây chính là thái cổ Long Hoàng năm đó chứng đạo thành thần lúc, căn cứ tự thân kinh nghiệm vẽ mà thành lý dược Long cửa đồ. Bức họa này bên trong xuất lại thái cổ Long Hoàng một tia pháp tắc bản nguyên, bất kỳ thần chi cảnh giới trở xuống sinh linh nếu như có thể phóng qua tòa kia Long Môn, đều có thể từ trong đó thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Khí vận Kim Long nước miếng băng tung tóe, đối với mấy cái này thượng cổ bí mật thuộc như lòng bàn tay nói. Bất quá tiểu tử ngươi không hổ là ứng tiếp mà sinh người, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền phóng qua tòa kia Long Môn. Phải biết Đại Viêm lão tổ tên phế vật kia, bỏ ra trên 100 vạn năm thời gian đều không thể thành công. Khí vận Kim Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nguyên lai vừa rồi kia tất cả là thái cổ Long Hoàng tự mình kinh nghiệm. Lục Viễn như có điều suy nghĩ nói, lấy một đầu cá con yếu đuối thân thể, muốn phóng qua thông thiên Long Môn, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Dù là đạo tâm kiên định như Lục Viễn, tại vô số lần thất bại về sau, đã từng nghĩ tới muốn từ bỏ. Cũng may hắn tại nhiều thế trong luân hồi, đã sớm đem đạo tâm ma luyện vô cùng cứng cỏi, cuối cùng khả năng miễn cưỡng kiên trì nổi. Huống chi cá chép vàng hóa rồng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Nếu như thời cơ không đúng, cho dù đạo tâm lại cứng cỏi, cũng cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Viễn ở đằng kia bức họa bên trong, mặc dù tao ngộ vô số nguy hiểm tính mạng, nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an. Nếu như là lần một lần hai, có lẽ còn có thể nói là vận khí tốt, nhưng mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, vậy thì không phải là vận khí đơn giản như vậy. Xem ra cũng là bởi vì có khí vận Kim Long gia trì, cho nên ta mới có thể một lần thành công. Lục Viễn nghĩ rõ ràng trong đó tiền căn hậu quả, trong lòng đối khí vận kim long coi trọng trình độ lại sâu hơn mấy phần. Dù sao khí vận kim long hiệu quả thực sự quá nguy tiên, chỉ cần đem nó mang theo bên người, mặc kệ làm chuyện gì đều có thể mọi việc đều thuận lợi. Lại càng không cần phải nói, khí vận kim long kiến thức rộng rãi, nhất là ưa thích tầm bảo giám bảo, từ ấy năm tới nay như vậy không biết rõ tích lũy nhiều ít lịch duyệt cùng kiến thức, có thể xưng một bản vạn giới bách khoa toàn thư. Tiền bối, bức họa này ta còn có thể dùng sao? Lục Viễn nhìn xem bộ kia Lý Dược Long cửa đồ, ánh mắt có chút nóng rực. Bức họa này giá trị quá chân quý, chỉ cần phóng qua long môn liền có thể làm thần hồn tăng gọn. Vậy hắn nhiều gọn mấy lần, chẳng phải là có thể đem thần hồn cường độ tăng lên tới so thần chi còn cường đại hơn tình trạng? Không được. Khí vận kim long hiển nhiên minh bạch Lục Viễn ý tứ, lập tức lắc đầu. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, mỗi người đều chỉ có thể phóng qua long môn một lần, thành công về sau bức họa này đối ngươi liền mất đi tác dụng. Húng chi bức họa này tiêu hao rất lớn, mỗi vận dụng một lần đều muốn hao phí hải lượng tín ngưỡng lực. Nếu như ngươi có huyết mạch trí thân hoặc là tướng tài đắc lực, cũng là có thể dùng bức họa này vì bọn họ tăng cường thần hồn. Thì ra là thế. Lục Viễn nghe vậy cũng không có quá thất lạc. Dù sao làm người không thể quá tham lam. Bức họa này có thể khiến cho hắn thần hồn tăng gọn, đã là một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế kỳ ngộ, nơi nào còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Bất quá bức họa này tại tăng lên thần hồn phương diện này có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, cũng là có thể đưa cho Vô Tâm cùng Thạch Thao bọn hắn dùng để tăng cường thần hồn. Lục Viễn suy tư một lát, trịnh trọng đem bức họa này thu vào. Sau đó, khí vận kim long lại trong động phủ đi dạo một vòng, muốn nhìn một chút phải chăng có thể tìm tới cái khác bảo bối. Bất quá Đại Viêm lão tổ dù sao chỉ là bán thần chiến lực, nội tình mặc dù phong phú, nhưng là trong tay có thể khiến cho khí vận kim long để mắt đồ vật, cũng liền như vậy mấy món. Khí vận kim long tìm một vòng, đều không nhìn thấy có thể vào mắt bảo bối, lập tức có chút hứng. Dứt khoát biến thành một cây kim dây thừng, một mực thắt ở Lục Viễn trên cổ tay, lâm vào ngủ say ở trong. Đã chỗ này động phủ đã không có giá quá cao trị, Lục Viễn cũng lười lãng phí thời gian, dứt khoát toàn bộ giao cho Vô Tâm xử lý. Chờ một chút. Nguyên bản chuẩn bị nằm ngáy ho ho khí vận kim long, giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đại Viêm lão tổ gia hỏa này tinh rất, khẳng định đem không ít đồ tốt đều mang theo bên người. Ngươi khi đó giải quyết hắn thời điểm, sao không đem hắn chữ vật giới chỉ cùng nhau thu? Khí vận kim long buồn bực nói. Đại Viêm lão tổ xem như bán thần cấp tồn tại, rất nhiều vật chất quý, khẳng định là tiện tay mang theo bên người. Cho nên so sánh chỗ này là phụ. Hắn trong chữ vật giới chỉ bảo vật, tuyệt đối chân quý hơn, quan trọng hơn. Không được, mô phỏng người vì để tránh cho vật phẩm mất đi, hoặc là nhường tự thân tích xúc rơi xuống trong tay địch nhân, bình thường đều đem bảo vật đặt ở mô phỏng trong không gian. Người chết đèn tắt, mô phỏng không gian cùng mô phỏng người tính mệnh tương liên, là mô phỏng người tử vong về sau, mô phỏng không gian cũng sẽ tùy theo sụp đổ. Chúng chi ta cũng không biện pháp cưỡng ép mở ra người khác mô phỏng không gian. Lục Viễn bất đắc dĩ nói, lấy hắn cần kiệm tiết kiệm, chiến hậu ưa thích quét dọn chiến lợi phẩm thói quen. Nếu có biện pháp được đến Đại Viêm lão tổ không gian chữ vật, chỉ sợ sớm đã đem tất cả bảo vật bỏ vào trong túi. Chỗ nào còn cần được khí vận kim long nhắc nhở? Không được, không được, lão phu đến nghĩ một chút biện pháp. Mắt thấy bảo vật ở trước mặt, lại không thể đem nó chiếm làm của riêng, khí vận kim long lập tức tỉnh cả ngủ, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng như thế. Dùng Na Di thần thông, cưỡng ép đem tất cả bảo vật vận chuyển tới trước mặt. Không được, không gian sụp đổ, tất cả bảo vật tất nhiên sẽ tùy theo hư hao, coi như tốn hao lớn một cái giá lớn vận chuyển tới, cũng chỉ là một đống phế phẩm. Hoặc là nghịch chuyển tuế nguyện trường hạ, trở lại quá khứ thời gian tiết điểm. Khí vận kim long nói một mình, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi đầu, nhanh chóng suy tư các loại phương pháp. Lục Viễn tiểu tử, trên người ngươi có thời không pháp tắc khí tức, hẳn là cũng đi lên con đường kia. Đột nhiên, khí vận kim long run run cái mũi, giống như là người thấy cái gì, lập tức vui mừng quá đôi nói. Tiền bối quả nhiên hảo nhãn lực. Lục Viễn nghe vậy sững sờ, bất quá đã bị tức vận kim long nhìn ra, cũng không có tất yếu giấu giếm cái gì, dứt khoát trực tiếp gật đầu thừa nhận. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi. Tới tới tới, ta cho ngươi biết thời không pháp tắc một loại khác cách dùng. Khí vận kim long đằng không mà lên, bay đến Lục Viễn lô hai bên cạnh nhỏ giọng nói rằng: "Nghe xong biện pháp này." Lục Viễn mặt lộ vẻ một tia hồ nghi, có chút hoài nghi nói: "Thời không sai chỗ, nhường hiện tại theo tới không gian xảy ra thay đổi, biện pháp này thật có thể thực hiện. Đây là lão phu chính mình suy nghĩ ra được biện pháp, chưa hề sử dụng qua, bất quá khả thi rất lớn." Khí vận kim long có chút chột dạ nói, nhưng chợt nó lại dùng móng đuốt vỗ ngực một cái, miệng đầy bảo đảm nói: "Yên tâm, có lão phu tại, cho dù gặp phải nguy hiểm, cũng có thể biến nguy thành an. Huống chi lão phu cùng ngươi khí vận đã khóa lại tại một khối, giữa chúng ta có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi phải không?" Chương 625, Chấn Ma Tháp, Phật Chủ Xá Lợi. Chương 625, Chấn Ma Tháp, Phật Chủ Xá Lợi. Điều này cũng đúng. Nghe được khí vận kim long lời nói, Lục Viễn cũng nhẹ gật đầu. Khí vận kim long vốn là từ nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành. Nhân tộc thực lực cường thịnh, nó cũng biết biến càng thêm cường đại. Nhân tộc thực lực suy sụp, thực lực của nó cũng sẽ tùy theo rơi xuống. Trước đó Đại Viêm hoàng thất bị Lục Viễn đuổi tận giết đến lúc, khí vận kim long cũng thảm tao phản vệ, khí tức bể bại suy sụp, ngay cả thân thể đều tiêu tán không ít. Nếu không phải gặp phải Lục Viễn, chỉ sợ nó thực lực chỉ có thể suy sụp càng thêm lợi hại. Huống chi khí vận kim long nói phương pháp này, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chưa hẳn không thể thực hiện. Lục Viễn suy tư một lát, vẫn là quyết định nếm thử một phen. Nghịch chuyển thời không nói đến mơ hồ, nhưng là đối với hắn loại này bán thần cấp tồn tại, cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Dầm dầm. Theo Lục Viễn toàn lực thôi động Tuế Nguyệt Trường Hà, nguyên bản yên tĩnh y mắng Đại Viêm tổ địa, đột nhiên truyền đến một hồi nước sông lưu động tiếng vang. Chỉ có điều thanh âm này cách xa nhau rất xa, như có như không, quá mức mơ hồ, liền Lục Viễn đều nghe không chân thực. Là bởi vì chủ thế giới thiên địa pháp tắc quá cường đại nguyên nhân. Lục Viễn nhíu mày, lập tức nghĩ đến mấu chốt trong đó chỗ. Nếu như đổi thành thế giới khác vị diện, hắn một ý niệm liền có thể làm Thuế Nguyệt Trường Hà hiện hóa tại thế. Dù lang lịch chuyển thời không, trở lại quá khứ đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là chủ thế giới chính là chư thiên vạn giới trung tâm, thiên địa pháp tắc xa so với thế giới khác càng thêm cường đại hoàn thiện. Mà chủ thế giới Thuế Nguyệt Trường Hà cũng đồng dạng gánh chịu lấy chư thiên vạn giới quá khứ, hiện tại cùng tương lai. Mạnh như thập giai chủ thần loại kia cấp bậc tồn tại, đều khó mà dung chuyển mảy may. Đây cũng chính là Lục Viễn nắm giữ lấy 9 loại trí cao pháp tắc chi lực, nếu không đổi thành cái khác bán thần cường giả, tuyệt đối sẽ gặp nghiêm trọng phản vệ. Tiểu tử, thử lại một chút, Thuế Nguyệt Trường Hà lập tức liền đi ra. Khí vận Kim Long không muốn cứ thế từ bỏ, cố gắng quên. Cùng lúc đó, nó đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vạn trượng Kim Long, toàn thân bắn ra chói mắt quang mang. Đại lượng ánh sáng thần thánh vàng nóng rơi xuống, tất cả đều ra chỉ tại Lục Viễn trên thân, khiến cho hắn trên người khí vận chi lực cơ hồ đạt đến ngưng tụ như thật tình trạng. Vâng. Lục Viễn thực lực tăng vọt, lập tức hít sâu một hơi, sắp tới cao pháp tắc chi lực thôi động đến cực hạn. Mà trong cơ thể hắn thần lực bản nguyên điên cuồng vận chuyển, huyền như sôi trào nham tương ở trong kinh mạch nhanh chóng trào lên, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tới cuối cùng, chỉ thấy một đầu tia nước nhỏ từ hư không cuối cùng chạy xuôi mà đến. Cùng trùng trùng điệp điệp Thuế Nguyệt Trường Hà bản thể so sánh, đầu này dòng suối chỉ là hơi không đủ đạo một bộ phận, thậm chí liền nhánh sông cũng không tính. Nhưng ngay tại nó sắp hoàn toàn hiện hóa trong nháy mắt, một cỗ siêu việt tưởng tượng uy áp đột nhiên tự thiên khung giáng lâm, làm nơi đây tất cả sự vật tất cả đều hóa thành một biển. Giang giác, nguyên bản pháp tắc dày đặc, không thể phá vỡ đại viêm tổ địa, giờ phút này lại chia năm xẻ bảy, xuất hiện ở vô số sâu không thấy đáy khe rãnh cùng khe hở. Mà Lục Viễn trên người trường bào cũng là bị cỗ này kinh khủng uy áp từng khúc ép thành phấn vụn. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, quanh thân xương cốt càng là phát ra không chịu nổi gánh nặng giang giác tiếng vang. Khí vận Kim Long cũng không ngoại lệ, vảy màu vàng kim nhao nhao sụp đổ, thân hình khổng lồ từ giữa không trung trong nháy mắt rơi xuống, đập ầm ầm tiến mặt đất chỗ sâu, phát ra trận trận thống khổ long âm. Bất quá cho dù người bị thương nặng, nhưng nó như cũng vận dụng khí vận chi lực, một mực thủ hộ lấy Lục Viễn. Dù sao Lục Viễn một khi có chuyện bất chắc, nó cũng sẽ chịu tới hủy diệt tính phản vệ. Mà ở đằng kia đầu Tuế Nguyệt dòng suối phía trên, có đủ loại hư ảnh cùng hình tượng hiện hiện. Bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa nhóm lửa đại viêm lão tổ, tại ngập trời trong biển lửa thê lương kêu rên đông đảo cường giả, cùng đại viêm lão tổ vẫn là sau, tùy theo sụp đổ mô phỏng không gian. Cho ta hiện. Lục Viễn không lo được tự thân thương thế, trong đầu bàng bạc thần niệm đổ xuống mà ra, hóa thành một cái thần niệm đại thủ, đột nhiên thăm dò vào đầu kia Tuế Nguyệt dòng suối ở trong. Chỉ là hắn thần niệm đại thủ còn chưa tới gần, tựa như cùng liệt dương giới như băng tuyết nhanh chóng tan rã, giống như là bị một loại nào đó lực lượng vô hình chô khu trục. Cơ hội trong chớp mắt, rộng chừng trăm trượng thần niệm đại thủ liền rút lại một nửa. Thật mạnh mẽ quy tắc chi lực, không hổ là chủ thế giới Tuế Nguyệt Trường Hà, dù là vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ nhánh sông, cũng không phải thường nhân có khả năng nhúng chạm. Lục Viễn tâm tình nặng nề, cuối cùng không tiếc liều mạng thần niệm bị hao tổn một cái giá lớn, mới rốt cục đem một bộ phận sắp sụp đổ bảo vật kéo vào đến bây giờ mảnh này thời không. Hô, không kịp xem những cái kia bảo vật, Lục Viễn mồ hôi rơi như mưa, đã mệt mỏi tinh bị lử tận, lập tức đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển. Mất đi thời không pháp tắc cưỡng ép can thiệp, đầu kia Tuế Nguyệt dòng suối cũng là trở về tới vận chuyển bình thường quy tích, dần dần biến mất trong hư không. Nhìn thấy biến mất Tuế Nguyệt dòng suối, Lục Viễn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Không thể không nói, chủ thế giới Tuế Nguyệt Trường Hà, xác thực so thế giới khác vị diện Tuế Nguyệt Trường Hà phải cường đại vô số lần. Cho dù là một đầu không có ý nghĩa nhanh sông, đều hao hết hắn tất cả thần lực. Nếu như muốn cưỡng ép can thiệp toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà, kia nhất định phải nỗ lực khó có thể tưởng tượng một cái giá lớn. Chỉ sợ liền chư thiên thần chi đều chưa hẳn có thể làm được điểm này. Cũng may cuối cùng thành công. Lục Viễn nhìn xem những cái kia giải rắc đồng bình ở giữa không trung bảo vật, trong lòng cũng có chút chờ mong. Giống đại viêm lão tổ bực này nửa cường giả thần cấp, chỉ có thể đem chân quý nhất, thứ trọng yếu nhất mang theo bên người. Cái này cũng mang ý nghĩa. Mấy kiện bảo vật này giá trị, nói không chừng so bức kia lý dược long cửa đồ còn muốn chân quý không ít. Chỉ là một bức lý dược long cửa đồ, liền nhường thần hồn của ta cường độ được đến tăng lên trên diện rộng, không biết do mấy kiện bảo vật này hiệu quả sẽ như thế nào. Lục Viễn nghỉ ngơi một lát, hơi hơi khôi phục chút khí lực, liền không kịp chờ đợi từ trên mặt đất đứng lên. Sau đó vung tay lên, đem kia mấy món bảo vật lấy đến trong tay, cẩn thận quan sát xem. Bất quá bởi vì cưỡng ép nghịch chuyển thời không duyên cớ, trong đó có mấy kiện bảo vật đều có tinh mịn vết rách, chẳng những quang mang ảm đạm, ngay cả uy năng đều giảm bất không ít. Dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, liền vỡ thành vô số bột mịn, tiêu tán trong không khí. Cuối cùng mười mấy món bảo vật, cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có 3 kiện. Những bảo vật này bể nát. Lục Viễn kinh ngạc qua đi, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc. Đây chính là hắn tốn hao to lớn một cái giá lớn, mới từ Tuế Nguyệt trong khe nước cưỡng ép vớt đi ra. Kết quả là dạng này bể nát. Đây chẳng phải là nói, hắn tất cả cố gắng cùng nỗ lực, toàn bộ cứ như vậy lãng phí một cách vô ích. Lục Viễn tiểu tử, không cần đến đau lòng. Khí vận Kim Long biến thành một con lươn lớn nhỏ, đầy bụi đất từ mặt đất trong hố sâu bay ra. Cưỡng ép nghịch chuyển thời không, vốn là hành vi người tiên, tương đương cùng thiên địa đại thế đối nghịch, những bảo vật này không chịu nổi quy tắc chi lực phản vệ, bể nát cũng là bình thường. Hơn nữa nói một cách khác, chỉ có những cái kia có thể chống đỡ quy tắc chi lực, hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại bảo vật, mới thật sự là tuyệt thế chí bảo. Đây không phải còn có 3 kiện bảo vật sao? Nhường lão phu nhìn xem, vật này đến tột cùng có lai lịch gì. Khí vận Kim Long hai mắt phát sáng, bay đến Lục Viễn trước mặt, quan sát tỉ mỉ vậy còn dư lại ba kiện bảo vật. Tuyệt thế chí bảo. Nghe được câu này, Lục Viễn cẩn thận một suy nghĩ, phát hiện khí vận kim long nói không sai. Vàng thật không sợ lửa. Đã cái này ba kiện bảo vật có thể từ quy tắc chi lực trấn áp bên trong bảo tồn lại, như vậy chân quý của bọn nó trình độ tự nhiên không cần nhiều lời. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn lúc này hướng kia ba kiện bảo vật nhìn lại. Chỉ thấy tại phía trước cách đó không xa, một cái lệnh bài, một tòa tiểu tháp, cùng một khỏa thạch châu nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung. Bất quá cái này ba kiện bảo vật nhìn qua xám không lưu thu, không có bất kỳ cái gì quang trạch cùng thần huy, dường như cùng ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Mà khí vận kim long thì là không ngừng đi khắp tại cái này ba kiện bảo vật ở giữa. Khi thì bấm tay đánh một chút lệnh bài, khi thì dùng răng cắn một chút tiểu tháp, khi thì lại nằm ở thạch châu phía trên, tinh tế quan sát mặt ngoài pháp tắc đường vân. Tâm tình của nó cũng là chập trùng không chừng, ngẫu nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ngẫu nhiên lại nhíu mày khổ tư. Cuối cùng giống là nghĩ đến cái gì, huyền như pho tượng, thân thể thẳng tắp sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Tiền bối, ngươi thế nhưng là nhận ra cái này ba kiện bảo vật lai lịch. Thấy khí vận kim long này tấm kinh hãi gần chết bộ dáng, Lục Viễn gấp mở miệng hỏi đội. Nhưng bất luận hắn như thế nào hỏi thăm, khí vận kim long cũng là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước, giống như là choáng váng như thế, toàn bẹn nghe không được Lục Viễn nói lời. Thẳng đến thật lâu về sau, nó mới bùi ngùi thở dài, nhịn không được lắc đầu, tự đủ. Vĩnh hằng bất hủ, vạn cổ không hỏng, có thể độ hóa thế gian tất cả tội nghiệp, đây là trong truyền thuyết Phật chủ xá lợi a. Lục Viễn nghe vậy, ánh mắt đảo qua kia ba kiện bảo vật, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đằng kia khỏa chỉ có lớn chừng cái trứng gà thạch châu phía trên. Viên này thạch châu rất thô ráp, mặt ngoài gập ghềnh, giống như là dùng nguyên thủy nhất thủ đoạn rèn luyện mà thành. Mặc dù nhìn qua cùng tảng đá không có gì khác biệt, nhưng là Lục Viễn lại mơ hồ từ trong đó cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất đừng tùy tiện đụng vào viên này thạch châu, nếu không sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Viên này thạch châu chính là Phật chủ xá lợi. Mặc dù hắn không biết do khí vận kim long trong miệng Phật chủ đến tột cùng là ai, nhưng nhìn tới nó này tấm vô cùng bộ dáng khiếp sợ, rất dễ dàng liền có thể đoán ra, vị Phật chủ kia tất nhiên có thiên đại lai lịch. Nghĩ không ra danh xưng chư thiên thần Phật cộng tôn Phật chủ, vậy mà cũng vẫn lạc. Bất quá ngẫm lại cũng là, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng phát hạ hoành nguyện quá lớn, muốn lấy sức một mình độ hóa thế gian tất cả hắc ám, cái này lại há lại dễ dàng như vậy làm được. Khí vận kim long lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lục Viễn trong lòng giật mình, hắc ám bản nguyên bất tử bất diệt, liền chư thiên thần chi đều đối này không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng vị Phật chủ kia lại dám phát hạ hoành nguyện, thế phải độ hóa tất cả thế gian hắc ám, đây là như thế nào tự tin cùng dứt khoát. Tiền bối, vị Phật chủ kia là bậc nào thông thiên nhân vật? Lục Viễn hiếu kỳ hỏi. Thật đáng giận, vận kim long lại đối với cái này tránh, chỉ là hé miệng một ngụm liền đem viên kia thạch châu nuốt vào trong bụng. Cái này mai xá lợi phía trên nhiễm lấy đại nhân quả, đồng thời cùng Phật môn có quan hệ, không phải ngươi bây giờ có khả năng tiếp nhận, lão phu tạm thời thay ngươi đảm bảo một đoạn thời gian. Lục Viễn thấy mí mắt chực nhảy, há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Khí vận kim long liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, lúc này tức giận nói: "Lão phu đây chính là suy nghĩ cho ngươi, tiểu tử ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, Phật môn đám kia con lựa chọc là đức hạnh gì, chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Nếu là bị bọn hắn biết viên này Phật chủ xá lợi trong tay ngươi, chỉ sợ ngươi đời này đều không được an bình. Huống chi Phật chủ vẫn lạc nhiều năm, viên này Phật chủ xá lợi bản nguyên cũng đã sói mòn không ít, coi như cho ngươi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng giao cho lão phu lời nói không chừng còn có thể dựng dục ra một khỏa chân long bảo châu." "Chân long bảo châu?" Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc đích, hơi kinh ngạc nhìn khí vận kim long một cái. Mọi người đều biết, rất cường đại yêu thú thể nội sẽ dựng dục ra yêu đan hoặc là yêu hạch loại hình bảo vật, mà khí vận kim long trong miệng chân long bảo châu chính là thái cổ chân long sắp chết ra lúc lấy toàn thân tất cả bản nguyên ngưng tụ mà thành trí bảo, cũng có không gì sánh kịp lực lượng cường đại. Bất quá chân long bảo châu ngưng tụ tỷ lệ quá thấp, cho dù là 10.000 đầu thuần huyết chân long bên trong đều chưa hẳn có thể ngưng tụ ra một khỏa long châu. Nguyên nhân chính là như thế. Phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, chân long bảo châu đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu trí bảo, nhất là đối thuần huyết long tộc mà nói, giá trị chi chân quý không chút nào kém cỏi hơn một cái thần cách. Nếu như một khi xuất thế, tất nhiên sẽ lọt vào chư thiên vạn giới tất cả long tộc cường giả điên cuồng tranh đoạt. Từ xưa đến nay, mỗi một lần chân long bảo châu xuất thế, đối long tộc tới nói đều là một trận tự giết lẫn nhau đại kiếp. Bất quá khí vận kim long chính là từ khí vận chi lực ngưng tụ mà thành, cũng không phải là thuần huyết chân long, vậy mà cũng có thể thai nghén chân long bảo châu. Khí vận chi lực diệu dụng vô tận, chỉ cần khí vận đủ cường đại, đừng nói thai nghén chỉ là một khỏa chân long bảo châu, lão phu dù là lột sắc thành vạn giới thần long đều chưa hẳn không có khả năng. Giống như là đoán được Lục Viễn ý nghĩ trong lòng, khí vận kim long có chút đắc ý nói: "Thì ra là thế." Lục Viễn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Mặt khác, người Phật chủ này xá lợi mặc dù không có duyên với ngươi, nhưng tòa này trấn ma tháp cùng khối này thần ma khiến, nhưng ngươi có thể cầm lấy đi dùng. Khí vận kim long vung tay lên, tòa kia tiểu tháp cùng viên kia lệnh bài rơi xuống Lục Viễn trong tay. Lục Viễn tiếp nhận tòa kia tiểu tháp, cảm giác đầu tiên chính là trọng. Quá nặng đi. Rõ ràng từ mặt ngoài nhìn qua, tòa tháp này chỉ có ngón út như vậy hơi lớn, nhưng trọng lượng lại so 10 vạn tòa thái cổ thần sơn cũng còn muốn qua trương. Mà lấy Lục Viễn lực lượng bây giờ, đều muốn đem hết toàn lực mới có thể đem miễn cưỡng cầm ở trong tay. Sau đó hắn tinh tế dò xét một phen, phát hiện tháp này chia làm 9 tầng, toàn thân tự hiện lên màu xanh đen, giống như là từ một loại nào đó chân quý thần liệu rèn đúc mà thành. Đồng thời trên thân tháp còn có khắc phức tạp nói văn, vậy mà có thể cách trở Lục Viễn thần niệm dò xét. Bảo bối tốt. Lục Viễn không những không giận mà còn lấy làm mừng, ngược lại đối tòa kia tiểu tháp yêu thích không buông tay. Hắn mặc dù không nhận ra tòa tháp này lai lịch, nhưng là bằng vào tháp này có thể cách trở thần niệm dò xét điểm này, liền có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối là một cái hiếm có tuyệt thế chí bảo. Năm đó Hắc Ám xâm lấn mới bắt đầu, chư thiên vạn giới sinh linh đồ thán, vô số thế giới bị diện lần lượt luân hãm. Vì giải quyết những này độc hại thế gian Hắc Ám bản nguyên, chín vị trí cao thống trị cùng chư thiên thần chi liên thủ, vận dụng vô số tài nguyên cùng thần lực, cuối cùng chế tạo tháp này, dự định dùng cái này vĩnh trấn Hắc Ám. Chỉ tiếc, tháp này uy lực tuy mạnh, có thể Hắc Ám bản nguyên bất tử bất diệt, đồng thời có thể ăn mòn hủy hóa thế gian tất cả sự vật. Tháp này cũng là bị Hắc Ám bản nguyên ăn mòn, đã mất đi tuyệt đại bộ phận uy năng, cuối cùng thực lực đại tổn, biến thành một cái không chọn vẹn thần khí. Nếu đổi lại là trấn ma tháp trạng thái đỉnh phong, dù là chư thiên thần chi đều muốn vì thế đánh nhau tàn nhẫn. Khí vận Kim Long lắc đầu, có chút tiếc nuối nói. Chương 626, Hắc Ám bản nguyên, đột nhiên xảy ra dị biến. 1. Chương 626, Hắc Ám bản nguyên, đột nhiên xảy ra dị biến. 1. Tháp này chỉ là một cái không chọn vẹn thần khí a. Lục Viễn nghe vậy hiểu rõ, trong lòng cũng không có quá lớn thất vọng. Dù sao động hạ đầu góc cũng có thể muốn lấy được. Nếu như tòa này trấn ma tháp vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái đỉnh phong, lại làm sao có thể rơi xuống Đại Viêm lão tổ trong tay? Chín vị trí cao thống trị năm đó đã từng nếm thử lợi dụng tháp này trấn áp Hắc Ám bản nguyên, trong tháp đến nay còn lưu lại đại lượng Hắc Ám khí tức. Cho nên chư thiên thần chi đều đối tránh như xa hạt, bất quá lần này cũng là vô cớ làm lợi tiểu tử ngươi. Khí vận Kim Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, lấy nhãn lực của nó, tự nhiên có thể nhìn ra được, Lục Viễn đi là ngàn vạn vĩ lực quy về một thân con đường này. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Viễn khẳng định tu luyện môn kia danh xưng vạn giới đệ nhất pháp chư thiên thần ngục trải qua. Cho nên cái khác thần chi tránh không kịp Hắc Ám bản nguyên, đối Lục Viễn tới nói, ngược lại là một loại nắm giữ không ít chỗ tốt đồ đại bổ. Như là đã bị tức vận Kim Long nhìn ra, Lục Viễn cũng không có giấu giếm, mà là hiếu kỳ hỏi: "Tiên bối, cái này chư thiên thần ngục trải qua đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao ngay cả Hắc Ám bản nguyên đều có thể thôn vệ luyện hóa?" "Địch ta đồng nguyên." Khí vận Kim Long trầm mặc một lát, mới trịnh trọng nói ra bốn chữ. Cứ việc bốn chữ này có chút không hiểu đấu, nhưng Lục Viễn nghe được câu này, lại là thân thể rung động, trong nháy mắt minh bạch nó ý tứ. "Tiên bối, ngươi nói là..." Lục Viễn còn muốn hỏi chút gì, nhưng khí vận Kim Long dọa đến vội vàng dựng thẳng lên một cây long trảo tựa ở bên miệng, làm một cái hư thanh động tác. Việc này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, coi như ngươi đã đoán được, cũng không nên nói đi ra, nếu không sẽ dẫn tới phiền phải lớn. Nhìn thấy khí vận Kim Long như thế bộ dáng trịnh trọng, Lục Viễn cũng là trong lòng khẽ nhúc đích, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bất quá chấn ma tháp mặc dù uy năng đại giảm, cơ hồ đối chủ cường giả thần cấp không cách nào tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là ngươi đã tu luyện môn kia công pháp, nói không chừng có biện pháp đem nó chữa trị. Huống chi bất kể nói thế nào, cái này trung quy là chín vị trí cao thống trị cùng chư thiên thần chi chỗ chế tạo thành vô thượng thần khí, dù là không có bất kỳ cái gì bản nguyên đạo ngân, trình độ chắc chắn cũng không phải bình thường thần khí có khả năng so sánh. Khí vận Kim Long lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói. Lục Viễn gật gật đầu, đối với cái này rất tán thành. Lịch chuyển thời không thủ đoạn này nói đến đơn giản, chỉ khi nào thi triển lời nói, bất luận là người sử dụng hay là sử dụng đối tượng, đều sẽ tiếp nhận to lớn quy tắc lực bài xích. Đây là thiên địa chi uy, liền bán thần cấp tồn tại đều không thể chống cự. Giống trước đó kia mười mấy món bảo vật, cũng là bởi vì không thể thừa nhận thời không chi lực đọc lại, cuối cùng ầm vang vỡ vụn, biến thành một đống bột mịn. Mà chấn ma tháp lại có thể bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì xuất hiện bất kỳ hư hao. Vẹn vẹn từ điểm đó liền có thể nhìn ra được, tháp này trình độ chắc chắn tuyệt đối so cái khác thần khí càng cường đại. Mà khác cái này Mai Thần Ma Khiến cũng đồng dạng lai lịch phi phàm, chính là tiến về thần ma chiến trường tín vật. Thần ma chiến trường chính là vạn giới đệ nhất hiểm địa, cũng là ngăn cản Hắc Ám dị tộc một đạo phòng tuyến cuối cùng, không phải thần cấp tồn tại không thể bước vào. Những người khác nếu như mong muốn đi vào, chỉ có cầm trong tay thần ma lệnh bài, khả năng bước vào thần ma chiến trường. Khí vận Kim Long ngữ khí nghiêm túc nói: "Chờ một chút, tiền bối ngươi nói, chỉ có cường giả thần cấp khả năng bước vào thần ma chiến trường." Lục Viễn nghe vậy sững sờ, có chút khó hiểu nói: "Không sai, thần ma chiến trường hung hiểm dị thường, tràn ngập các loại thần cấp pháp tắc, thần cấp trở xuống người tu luyện tùy tiện xâm nhập trong đó, cùng muốn chết không có gì khác biệt, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Khí vận Kim Long hỏi ngược lại: "Tiền bối ngươi khả năng ngủ say quá lâu, không biết rõ cũng rất bình thường, bây giờ bất hủ cấp cường giả liền có thể bước vào thần ma chiến trường." Lục Viễn đem chính mình từ chư thiên ý chí nơi đó được đến tin tức thuật lại một lần. Lời ấy coi là thật, nhưng không ngờ khí vận Kim Long nghe được tin tức này, dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên sắc mặt kỳ biến. Có thể nó cũng minh bạch, tại trên loại chuyện này, Lục Viễn hoàn toàn không cần thiết lừa nó. Nghĩ đến điểm này, khí vận Kim Long cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không thể làm gì khác hơn thở dài một tiếng. Liên thần ma chiến trường cũng bị ăn mòn a. Xem ra quả thật như là mấy vị thống trị nói như vậy, Hắc Ám bản nguyên sẽ tại toàn bộ chư thiên vạn giới lan tràn ra, không người nào có thể ngăn cản. Phải biết thần ma chiến trường chính là chư thiên vạn giới đệ nhất hiểm địa, cơ hồ mỗi một tấc đất đều có thần minh pháp tắc thủ hộ. Bởi vậy ngay cả thần chi cường giả ở bên trong đều bước đi liên tục khó khăn, khó mà phát huy ra cường đại chiến lực. Nhưng người nào có thể muốn lấy được? Chỉ là qua mấy cái kỷ nguyên mà thôi, bây giờ liền bất hủ cường giả đều có thể bước vào trong đó. Ý vị này, thần ma chiến trường quy tắc chi lực đã bị Hắc Ám bản nguyên nghiêm trọng ăn mòn, đến mức pháp tắc không trọn vẹn, uy năng không lớn bằng lúc trước. Nếu như theo cứ theo tốc độ này, chỉ sợ tiếp qua mấy cái kỷ nguyên, thần ma chiến trường liền sẽ sụp đổ, từ đây không còn tồn tại. Đến lúc đó mất đi thần ma chiến trường ngăn cản, những cái kia Hắc Ám bản nguyên sẽ như vào chỗ không người, tại chư thiên vạn giới tùy ý lan tràn ra. chuyện này đối với tất cả vạn giới sinh linh tới nói, đều là một trận khó có thể tưởng tượng diệt thế tai nạn. Xem ra chư thiên vạn giới thế cục, so ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn. Lục Viễn đem khí vận kim long biểu lộ nhìn ở trong mắt, tâm tình cũng có chút phức tạp. Giống khí vận kim long này loại sống vô số kỷ nguyên lão cổ đồng, dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp qua. Nhưng bây giờ liền nó đều bị quan như vậy, lại liên tưởng đến ngoại ý muốn tọa hóa Phật chủ, cùng khí vận kim long nói tới địch ta đồng nguyên kia bốn chữ. Lục Viễn liền cảm giác tâm tình nặng nề, cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Mặc kệ về sau sẽ xảy ra cái gì, việc cấp bách vẫn là tận lực bước vào chủ thần cảnh giới, chỉ có thực lực bản thân đủ cường đại, khả năng tốt hơn còn sống sót. Lục Viễn không nghĩ nhiều nữa, hít sâu một hơi, loại trừ đủ loại tạp niệm. Sau đó, hắn nhìn về phía khí vận kim long, lúc này mở miệng hỏi: "Tiên bối, tòa này trấn ma tháp nên như thế nào luyện hóa?" Khí vận kim long nghe vậy, cũng từ xa suốt tâm tình bên trong lấy lại tinh thần, suy tư một lát sau, mới là Lục Viễn giảng giải: "Trấn ma tháp chính là lấy trấn ma thạch cùng 9 loại chí cao bản nguyên, còn có ngàn vạn pháp tắc chi lực rèn đúc mà thành. Tháp này uy năng kinh khủng, không phải chí cao thống trị không thể nắm giữ. Năm đó liền có một vị cổ lão thần chi, đánh bại đánh bạn ở giữa được đến tòa bảo tháp này, mong muốn cưỡng ép đưa nó luyện hóa. Có thể vị kia thần chi chẳng những không có thành công, ngược lại gặp bảo tháp phản vệ, cuối cùng bản thân bị trọng thương, ngoài ý muốn vẫn lạc. Bất quá ngươi đã tu luyện môn kia công pháp, cũng là có thể đếm thử nhượng nhận chủ." Khí vận kim long đang khi nói chuyện, lại là Lục Viễn sớm giảng giải nhiều loại chú ý hạng mục. Thì ra là thế. Lục Viễn cẩn thận nghe xong, lại trong đầu đánh giá lại mấy lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì sau. Lúc này mới ngồi trên mặt đất, đem tòa kia trấn ma tháp cầm ở trong tay. Ngay sau đó, hắn thôi động chư thiên thần ngục trải qua, nếm thử luyện hóa tòa bảo tháp này. Ông. Bất quá ngay tại hắn thôi động công pháp một mấy mắt, tòa kia ảm đạm rách nát trấn ma tháp, đột nhiên chấn động nhẹ nhẹ một chút. Nhất là theo Lục Viễn vận chuyển công pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, trấn ma tháp chấn động biên độ cũng biến thành càng phát ra kịch liệt. Tới cuối cùng, nguyên bản ảm đạm vô quang tiểu tháp, vậy mà thoát ly Lục Viễn bàn tay, chậm rãi bồng bềnh mà lên, như là một vòng mặt trời nhỏ, lơ lửng ở giữa không trung, nở rộ sáng chói bảo quang. Quang mang hùng hực, không thể nhìn thẳng. Chương 626, Hắc ám bản nguyên, đột nhiên xảy ra dị biến. 2, chương 626, Hắc ám bản nguyên, đột nhiên xảy ra dị biến. 2, cùng lúc đó, trấn ma tháp mặt ngoài pháp tắc đường vân cũng là lần lượt sáng lên, từ trong ngủ mê dần dần khôi phục trước kia một tia uy năng. Bèn, một cỗ không có gì sánh kịp kinh khủng uy áp, đột nhiên từ trấn ma tháp bên trên bộc phát ra, làm phiến thiên địa này không gian đều xuất hiện bặm mẹo. Không chỉ có như thế, theo trấn ma tháp dần dần khôi phục, còn có một cỗ hồng trung đại lư giống như rộng lớn đạo âm, vang vọng cả phiến thiên địa. Cái này đạo âm lơ lửng không cố định, giống như là từ trên 9 tầng trời truyền đến, để cho người ta nghe không chân thực. Bất quá nội dung lại cực kỳ tinh thâm huyền diệu, phản phất có tiên đế truyền pháp, thần chi giảng đạo. Nếu như có người có thể lĩnh hội đôi câu vài lời, đều có thể được kích lợi vô cùng. Trấn ma tháp khôi phục. Khí vận kim long thấy thế, lập tức vui mừng quá đỗi. Lục Viễn tiểu tử, nhanh chóng tập trung tinh thần, một lần hành động đem luyện hóa. Lục Viễn không dám phân tâm, chỉ là yên lặng tăng tốc công pháp vận chuyển tốc độ. Theo thời gian chuyển rời, trấn ma tháp quang mang biến càng phát ra sáng chói, nguyên bản mơ hồ không rõ rộng lớn đạo âm cũng biến thành càng phát ra rõ ràng, đã đến đinh thai nhức óc tình trạng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy nguyên bản đã toàn diện khôi phục trấn ma tháp, trong tháp đột nhiên toát ra từng sợi hắc khí. Những hắc khí này nồng đậm như mực, dường như có thể ăn mòn thế gian bất kỳ cái gì sự vật, nhường khí vận kim long đều sắc mặt kỳ biến, đối với nó tránh không kịp. Địa phương càng đáng sợ ở chỗ, những hắc khí này dường như nắm giữ ý thức tự chủ, mới xuất hiện, liền phân biệt hóa thành hai đạo hắc quang, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hướng Lục Viễn cùng khí vận kim long mi tâm chui vào. Không tốt. Khí vận kim long mắt thấy hắc khí hướng chính mình mà tới, ngay tức khắc kinh hô một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, vội vàng hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Bất quá nó cũng là tính còn có chút lương tâm, chạy trốn trên đường, vẫn không quên nhắc nhở Lục Viễn. Tiểu tử, đây là lưu lại tại trấn ma tháp bên trong hắc ám bản nguyên, ngươi muốn bạn càng cẩn thận, tuyệt đối không thể trực tiếp đụng vào. Nhưng mà nó lời còn chưa dứt, Lục Viễn chỉ là mở miệng khẽ hấp, những cái kia ngay tại truy sát khí vận kim long hắc khí, lập tức bay ngược mà quay về, toàn bộ bị hắn nuốt vào trong bụng. Những này hắc ám bản nguyên hương vị cũng không tệ lắm, dường như so cái khác hắc vụ càng thêm tinh thuần. Lục Viễn ở một cái, tinh tế dư vị nói, dường như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi đem những này hắc vụ ăn. Khí vận kim long từ đằng xa bay trở về, trừng lớn một đôi kim sắc dựng thẳng đồng, khó có thể tin nói. Dù sao xuất hiện tại chư thiên vạn giới hắc ám bản nguyên nhìn như kinh khủng, nhưng trên thực tế chẳng qua là tổng thần ma chiến trường một bên khác tiêu tán mà đến cá lọt lưới mà thôi. So sánh dưới, lưu lại tại trấn ma tháp bên trong hắc khí là đến từ thần ma chiến trường một bên khác, nguyên thủy nhất, thuần túy nhất hắc ám bản nguyên. Liền chư thiên thần chi đều đối này kiêng dè không thôi, không dám tùy tiện đụng vào. Có thể Lục Viễn cứ như vậy đem nó ăn sống. Khí vận kim long thần sắc biến ảo chợt trợn, trải qua muốn nói lại thôi, nhưng lại đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Nó biết chư thiên thần mục trải qua không phải tầm thường, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới môn công pháp này sẽ lợi hại tới mức độ này. Cuối cùng, nó trong lòng thiên ngôn và ngữ, cuối cùng áp xúc thành hai chữ: Châu bút. Chư thiên thần ngục trải qua chính là vạn giới đệ nhất pháp, uy danh vang vọng ức vạn vị diện. Bất quá tuyệt đại bộ phận cổ lão thần chi, vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua môn công pháp này danh tự, nhưng chưa hề thấy tận mắt. Thẳng đến khí vận kim long tận mắt nhìn thấy Lục Viễn nuốt sống hắc ám bản nguyên một màn kia, lúc này mới rốt cuộc minh bạch môn công pháp này đến tuột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Trấn ma tháp bên trong còn có hắc ám bản nguyên. Lục Viễn sơ bộ luyện hóa trấn ma tháp, phát hiện rộng lớn vô ngần trong tháp không gian, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm hắc khí. Những hắc khí này đã bị nhốt vô số kỷ nguyên lâu, vô ý thức tại trong tháp qua lại phiêu đãng. Bất quá khi bọn hắn cảm giác được Lục Viễn thần niệm khí tức lúc, liền như là người được mùi máu tươi cá mập, tất cả hắc ám bản nguyên cũng giống như bị điên, tranh nhau chen lấn hướng hắn vọt tới. Bất quá đối với cái khác thần chi tới nói, những hắc khí này là thế gian chuyện đáng sợ nhất vật. Nhưng đối Lục Viễn mà nói, đây cũng là mười phần vật đại bổ. Không đợi không đợi, từ từ sẽ đến. Lục Viễn ai đến cũng không có cự tuyệt, vận chuyển chư thiên thần ngục trải qua, hóa thành một cái nhanh chóng xoay tròn linh lực vòng xoáy, đem tất cả hắc ám bản nguyên hết thảy đều nuốt vào thể nội. Bất quá còn sót lại tại trấn ma tháp bên trong hắc ám bản nguyên số lượng quá nhiều, dù là Lục Viễn đã ngưng tụ thần trí cao thể, cũng không lâu lắm đều có loại ăn quá no cảm giác. Mà trong tháp hắc ám bản nguyên số lượng lại bèn bèn chỉ là giảm mất một phần bạn vẫn chưa tới. Trước đem bọn hắn nuốt lại, về sau sẽ chậm chậm luyện hóa. Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, luân hồi chi lực tràn ngập, hóa thành một tòa thần ngục, đem tất cả hắc ám bản nguyên hết thảy cầm tù ở bên trong. Nửa ngày sau, tất cả hắc ám bản nguyên hoàn toàn tiêu tán, trong tháp không gian cũng rốt cục khôi phục thanh minh. Thôn vệ hết tất cả hắc ám bản nguyên, Lục Viễn không còn có gặp phải bất kỳ trở ngại nào, rốt cục đem thần hồn ấn ký, một mực lạc ấn ở đằng kia tòa trấn ma tháp nơi trọng yếu. Siêu, cũng không lâu lắm, tòa kia bảo tháp liền hóa thành một vệt kim quang, không có vào Lục Viễn mi tâm, trôi nổi tại trên linh hồn vương. Bảo tháp xoay chậm chậm, vẩy xuống nhàn nhạt thần huy, đem linh hồn của hắn một mực thủ hộ ở bên trong. Lục Viễn tinh tế cảm giác, phát hiện những này nhàn nhạt thần huy ngoại trừ có thể ngăn cản địch linh hồn của con người công kích bên ngoài, lại còn có tăng cường thần niệm, gột rửa linh hồn hiệu quả. Không chỉ có như thế, trấn ma tháp chính là chí cao thống trị tự tay chế tạo thành, bởi vậy cùng chí cao bản nguyên ở giữa cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Làm Lục Viễn luyện hóa tòa này trấn ma tháp, có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình chín loại chí cao pháp tắc chi lực vận chuyển tốc độ cùng uy lực cũng theo đó tăng lên không ít. Nguyên bản một tia chí cao pháp tắc chi lực, Lục Viễn chỉ có thể phát huy ra 7 phần hoặc là 8 phần lực lượng. Dù sao hắn lực lượng bây giờ quá mức cường đại, tại cùng địch nhân lúc tác chiến, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút hao tổn. Nhưng là tại tòa này trấn ma tháp gia trì hạ, hắn vận dụng chí cao pháp tắc chi lực lúc, chẳng những không có bất kỳ hao tổn nào, ngược lại còn có thể thu hoạch được một bộ phận chiến lực tăng phúc. Đây cũng chính là nói, đồng dạng là một tia thần lực bản nguyên, hắn hiện tại có thể phát huy ra 10 phần, thậm chí là 11 lực lượng. Đây đối với chiến lực của hắn tới nói, cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ rõ rệt tăng lên. Hơn nữa trấn ma tháp tại chín loại chí cao pháp tắc bản nguyên ôn dưỡng hạ, uy năng cũng tại dần dần khôi phục. Dựa theo hiện tại cái này xu thế, nói không chừng tương lai có một ngày, trấn ma tháp thật có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Không hổ là chín vị trí cao thống trị luyện tập chế tạo vô thượng thần khí, uy năng quả nhiên bất phàm. Lục Viễn vui mừng quá đỗi, hài lòng gật gật đầu. Thần khí khó được, cho dù là một cái bình thường nhất thần khí, đối với rất nhiều thần chi tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Đến mức giống trấn ma tháp loại này vô thượng thần khí, càng là tất cả thần chi tha thiết ước mơ tuyệt thế chí bảo. Đây cũng chính là trấn ma tháp bị hắc ám bản nguyên ăn mòn ô nhiễm, dẫn đến không người dám can đảm đụng vào. Nếu không giống trấn ma tháp loại này vì trấn vạn cổ tuế nguyệt tuyệt thế thần khí, lại làm sao có thể rơi vào Đại Viêm lão tổ trong tay? Tiểu tử, ngươi lần này có thể kiếm lớn. Trấn ma tháp có thể tự động hấp thu tín ngưỡng lực, ôn dưỡng người sở hữu thần hồn, đây chính là rất nhiều lao quái vật đều mong mà không được chí bảo. Khí vận Kim Long hưng phấn dị thường nói, trong giọng nói để lộ ra một tia hâm mộ. Chương 627, bản nguyên ấn ký, thời không neo điểm. Chương 627, bản nguyên ấn ký, thời không neo điểm. Lần này cũng là may mắn mà có tiền bối. Nếu không phải tiền bối dốc sức tương trợ, ta cũng chưa chắc có thể luyện hóa tòa này trấn ma tháp. Lục Viễn cười nhạt nói. Khí vận Kim Long nói không sai. Trấn ma tháp uy lực tuyệt luân, dù là vẹn vẹn chỉ là vừa khôi phục một bộ phận uy năng, liền đủ để nghiền ép tất cả bình thường thần khí. Nếu như chờ trấn ma tháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đến lúc đó chỉ sợ liền rất nhiều cổ lao thần chi cũng không dám cùng nó tranh phong. Lục Viễn tiểu tử, tháp này quá mức quý giá, ngươi cần phải hảo hảo đảm bảo, ngàn vạn không thể đi lộ tin tức, nếu không khẳng định sẽ dẫn tới họa sát thân. Khí vận Kim Long giống là nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nghiêm túc nhắc nhở nói. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch trong đó lợi hại. Lục Viễn gật gật đầu, biết khí vận Kim Long cũng là muốn tốt cho mình. Dù sao tòa này trấn ma tháp giá trị quá mức chân quý, liền rất nhiều sống vô số kỷ nguyên lão quái vật đều đối này thèm nhỏ dại không thôi. Nếu như bị các thần biết, trấn ma tháp tại Lục Viễn trong tay, đồng thời khôi phục một bộ phận uy năng lời nói. Những lão quái vật này dù là bất kể đánh đổi, cũng biết tìm kiếm nghị cách đem trấn ma tháp cướp đoạt tới tay. Hắc ám sắp tới, chư thiên vạn giới đều đem rung chuyển bất an, tiểu tử ngươi phải nhanh một chút trưởng thành. Nếu không thần ma chiến trường một khi bị công phá, những cái kia hắc ám thần chi tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Khí vận Kim Long thầm thì nói rằng, Lục Viễn người mang cho bảo, lại tu luyện chư thiên thần ngục trải qua loại này tuyệt thế công pháp, thôn vệ hắc ám bản nguyên, tựa như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Nhưng nếu như bị những cái kia hắc ám thần chi biết điểm này, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem hắn ách giết tử trong trứng nước. Ta cũng đang có ý này, bất quá ta tu luyện công pháp rất đặc thù, cần luyện hóa đại lượng pháp tắc quyền hành, khả năng chứng đạo thành thần. Không biết rõ tiền bối có biết hay không, có biện pháp nào có thể mau chóng thu hoạch được đại lượng bản nguyên thần cách? Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc nhích, thừa cơ hỏi. Cần thôn vệ bản nguyên thần cách khả năng tấn thăng. Khí vận Kim Long nghe vậy giật mình, lại đối chư thiên thần ngục trải qua môn công pháp này lịch thiên chỗ có hiểu biết mới. 3000 pháp tắc đều có kỳ chủ. Giống bản nguyên thần cách loại này khan hiếm chi vật, càng là một cái củ cải, một cái hố, tuyệt đối sẽ không truyền lưu thế gian. Bất quá nếu như ngươi đối thực lực của mình đầy đủ tự tin, cũng là có thể đi thần ma chiến trường xông xáo một chút. Khí vận Kim Long suy tư một lát, mới chậm rãi nói rằng, Thần ma chiến trường chính là chư thiên thần chi chém giết chi địa. Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu thần chi từng ôm hận vẫn lạc nơi này. Huống chi bây giờ chính vào hắc ám dị tộc xâm lấn lúc. Tại hắc ám bản nguyên ăn mòn phía dưới, cho dù mạnh như bất tử bất diệt thập giai chủ thần, cũng có khả năng sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu như Lục Viễn tiến về thần ma chiến trường, nói không chừng thật đúng là có khả năng được đến mấy cái bản nguyên thần cách. Thần ma chiến trường a. Lục Viễn mắt lộ ra suy tư chi mang, đối với câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn. Thập giai chủ thần, bất tử bất diệt, nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ. Nếu như không có ngoài ý muốn, các thần sẽ vĩnh viễn tồn tại ở thế gian, căn bản sẽ không vỡ lạc. Nguyên nhân chính là như thế. Tuyệt đại bộ phận bán thần cường giả mong muốn thu hoạch được một cái bản nguyên thần cách, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Mà Lục Viễn muốn thu hoạch được đại lượng bản nguyên thần cách, đây càng là một chuyện không thể nào. Nhìn chung toàn bộ chư thiên vạn giới, chỉ sợ cũng chỉ có thể đi thần ma chiến trường thử thời vận. Lục Viễn tiểu tử, nhân tộc khí vận liên quan đến trọng đại, lão phu không tiện lộ diện, trước hết tại trấn ma tháp bên trong đợi một thời gian ngắn. Khí vận Kim Long nói rằng, tốt, tiền bối xin cứ tự nhiên. Lục Viễn không có cự tuyệt. Dù sao khí vận Kim Long nói không sai. Bây giờ nhân tộc suy thoái, chư thiên vạn tộc đều đối nhân tộc nhìn chằm chằm. Mà khí vận Kim Long chính là nhân tộc khí vận ngưng tụ mà thành, giá trị chi chân quý, thậm chí so trấn ma tháp đều còn trọng yếu hơn. Cho nên nếu như bị những dị tộc khác thần chi biết được khí vận Kim Long hạ lạc, khẳng định sẽ nhấc lên ngập trời sát kiếp. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn thoáng bung ra một tia thần hồn phòng ngự. Sau một khắc, khí vận Kim Long phóng lên tận trời, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Lục Viễn trong đầu trấn ma tháp ở trong. Trấn ma tháp chính là 9 vị trí cao thống trị tự tay chế tạo thành vô thượng thần khí, trời sinh bổ sung có che đậy khí tức, ẩn nấp hành tung các loại công năng. Làm khí vận Kim Long chờ tại trong tháp lúc, cho dù Lục Viễn cách gần như thế, đều khó mà cảm ứng được mảy may khí tức. Nhìn thấy trấn ma tháp hiệu quả cường đại như thế, Lục Viễn cũng là hoàn toàn yên lòng, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống việc cần phải làm. Về trước Vô Ưu Thành một chuyến, mở ra vạn giới thông đạo, sau đó lại tiến về thần ma chiến trường. Lục Viễn suy nghĩ một lát, rất nhanh liền có quyết đoán. Ngay sau đó, hắn hướng phía trước phóng ra một bước. Trong chốc lát, đấu chuyển tinh di, không gian biến hóa. Làm Lục Viễn lần nữa dương mắt nhìn lại lúc, hắn đã rời đi đại viêm tổ địa, trong nháy mắt về tới Vô Ưu Thành. Không sai, luyện hóa trấn ma tháp về sau, ta đối thời không chi lực vận dụng lại trở nên càng phát ra thuần thục. Lục Viễn tự lẩm bẩm, hài lòng gật gật đầu. Phải biết chủ thế giới thiên địa pháp tắc, xa so với thế giới khác vị diện càng cường đại. Nếu như đổi thành tại thế giới khác vị diện, liền phong vương cường giả đều có thể trong nháy mắt diệt tinh, đánh cho thiên băng địa liệt. Nhưng là tại chủ thế giới, phong vương cường giả thực lực mạnh hơn, cũng không cách nào tạo thành quá lớn phá hư. Mà Lục Viễn bây giờ bước ra một bước, liền có thể vượt qua ước vạn khoảng cách, đây đối với tất cả nửa cường giả thần cấp tới nói, đều là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện. Ngay sau đó, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, trực tiếp đem Thạch Thao mấy người kêu tới. Lúc này Vô Tâm còn tại Đại Viêm Hoàng Thành kiểm kê các loại tài nguyên, Vô Ưu Thành sự vụ tự nhiên cũng là từ Thạch Thao bọn hắn phụ trách. Thuộc hạ tham kiến thành chủ đại nhân. Thạch Thao mấy người vừa nhìn thấy Lục Viễn, lập tức một gối quỳ xuống, ôm quyền hành lễ nói: "Ta lần này gọi các ngươi tới, là vì vạn giới chiến trường chuyện." Lục Viễn nói ngay vào điểm chính: "Vạn giới chiến trường?" Thạch Thao mấy người nghe vậy, lập tức minh bạch Lục Viễn ý tứ. "Thành chủ đại nhân, kỳ thật Vô Tâm phó thành chủ, sớm tại trước đó cũng đã ở tay chuẩn bị vạn giới chiến trường sự tình. Chỉ bất quá khi đó ngài đang bế quan ở trong, cho nên chuyện này chúng ta còn chưa kịp bẩm báo." Thạch Thao cung kính nói rằng: "Theo Vô Ưu Thành nhanh chóng phát triển, bọn hắn đối chư thiên vạn giới hiểu rõ, cũng viễn siêu trước kia. Mà vạn giới chiến trường chính là ước vạn vị diện khai cương quách thổ, tranh đoạt tài nguyên địa phương. Mặc dù Vô Ưu Thành diện tích đầy đủ rộng lớn, nhưng sản xuất tài nguyên có hạn, không có khả năng phụng dưỡng tất cả bách tính. Nguyên nhân chính là như thế. Vô Tâm cũng sớm đã có phương diện này ý nghĩ, đồng thời đã sớm chuẩn bị mấy phần dự án. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Vô Ưu Thành liền có thể mở ra vạn giới thông đạo, từ đó thu hoạch đại lượng thổ địa nhân khẩu cùng tài nguyên tu luyện. Vô Tâm cũng là vất vả, nếu như không có nàng, Vô Ưu Thành cái này sập hàng, còn làm thật chơi không chuyện." Nghe được tin tức này, Lục Viễn trong lòng có chút cảm khái nói: "Hắn những năm này không phải tại bế quan tu luyện, chính là tại chuyển sinh luân hồi, căn bản không có bao nhiêu thời gian quản lý Vô Ưu Thành. Mà Vô Ưu Thành sở dĩ có thể phát triển như thế tấn mãnh, tuyệt đối không thể rời bỏ Vô Tâm cố gắng cùng nỗ lực. Chờ chuyện chỗ này, ta cũng muốn mau chóng giúp nàng tấn thăng làm thần cấp trí tuệ nhân tạo." Lục Viễn âm thầm suy tư nói. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Thạch Thao mấy người, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đã Vô Tâm đã chuẩn bị kỹ càng dự án, vậy các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc liền có thể. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân tọa trấn Vô Ưu Thành, mặc kệ gặp phải sự tình gì, các ngươi chỉ quản buông tay đi làm liền có thể. Chúng ta tuân mệnh, chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ thành chủ đại nhân trọng vọng." Thạch Thao mấy người nghe vậy đại hỉ. Có Lục Viễn căn này định hải thần châm tại, cho dù vạn giới chiến trường lại nguy hiểm, bọn hắn cũng dám buông tay đánh cược một lần. Hơn nữa vạn giới chiến trường mênh mông vô ngần, trực tiếp tính cả lấy ước vạn thế giới bị diện. Nếu như tất cả thuận lợi, Vô Ưu Thành sẽ thu hoạch được hải lượng tài nguyên cùng người miệng, đến lúc đó Vô Ưu Thành phát triển tốc độ cũng khẳng định sẽ lần nữa tăng vọt không ít. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, Thạch Thao mấy người liền tinh thần phấn chấn, lập tức cáo biệt Lục Viễn, bắt đầu chuẩn bị khai chiến công việc. Vị diện chi chiến không thể coi thường, khẳng định sẽ dính đến các mặt. Bất luận là tham chiến quân đội, tài nguyên điều hành, cùng tình báo tin tức chờ hạng mục công việc, đều muốn hao phí đại lượng tinh lực cùng người tay. Hơn nữa như thế đại quy mô vị diện chi chiến, khẳng định cũng biết đối Vô Ưu Thành hiện hữu trật tự tạo thành nhất định xung kích. Cho nên bọn hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khả năng tận khả năng đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Lục Viễn chỗ nào đều không có đi, một mực lưu tại phủ thành chủ phụ trách xử lý các loại sự vụ cùng đại quân cùng tài nguyên điều hành. Phải biết Vô Ưu Thành tốc độ thời gian trôi qua, muốn so ngoại giới nhanh 1000 lần không ngừng. Cái này cũng mang ý nghĩa, ngoại giới một ngày tương đương Vô Ưu Thành 3 năm. Mà trước đó Lục Viễn bế quan thời gian 1 vạn năm bên trong, Vô Ưu Thành nhân khẩu kịch liệt kéo lên, đã đột phá mấy trăm vạn trăm triệu nhân khẩu đại quan. Tại như thế hải lượng nhân khẩu cơ số hạ, cơ hồ mỗi giây đều sẽ sinh ra vô số vấn đề cùng các loại sự vụ. Lớn đến toàn bộ Vô Ưu Thành vĩ mô phát triển sách lược cùng phương hướng, nhỏ đến một chút cấp thấp thế lực ở giữa lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, hết thảy đều muốn hắn xử lý. Dù là thần niệm cường hãn như Lục Viễn, mấy tháng này cũng là bận rộn đầu óc choáng váng, đều không có cái gì thời gian tu luyện. Cũng may Vô Tâm tiếp thu xong tất cả địa bàn cùng người miệng sau, liền ngay đầu tiên chạy về Vô Ưu Thành. Chủ nhân vất vả. Nhìn xem Lục Viễn hơi có vẻ tiểu tụy mệt mỏi gương mặt, Vô Tâm ngậm miệng, rất là đau lòng nói: "Mỗi ngày đều phải xử lý hải lượng vụn vặt sự vật, cái này còn thật không phải là người làm." Lục Viễn lắc đầu, trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ. Từ khi hắn trở thành mô phỏng người đến nay, cho dù đối mặt chủ cường giả thân cấp, cũng chưa từng sợ hãi qua. Thế nhưng là khi hắn vừa nghĩ tới kia đủ để cho người tuyệt vọng lượng công việc, trong lòng của hắn cũng không khỏi trồi lên một tia nghĩ mà sợ. Đó là đương nhiên rồi, xử lý các loại rườm rà sự vụ vốn là trí tuệ nhân tạo nên làm chuyện. Chủ nhân ngươi thân làm bán thần cấp tồn tại, làm sao có thể hạ mình làm những chuyện nhỏ nhặt này? Vô Tâm khẽ cười nói. Điều này cũng đúng, kia Vô Ưu Thành liền giao cho ngươi quản lý, chờ ta tổng thần ma chiến trường trở về, lại giúp ngươi tấn thăng làm thần cấp trí tuệ nhân tạo. Lục Viễn nghe được câu này, rất tán thành gật gật đầu. Nghe đạo có trước sau, thuật nghiệp hữu chuyên công. Tại xử lý sự vụ ngày thường phương diện này, dù là một vị chủ thần cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có thể so sánh được thiên đạo cấp trí tuệ nhân tạo. Mà Vô Tâm xem như bán thần cấp trí tuệ nhân tạo, tính toán tốc độ càng là so rất nhiều chủ cường giả thần cấp cũng cường đại hơn. Cho nên đừng nói mấy trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, dù là Vô Ưu Thành cương vực lại mở rộng gấp trăm lần, gấp 1 vạn lần, nàng đều có thể nhẹ nhõm ứng phó tới. Chủ nhân yên tâm, ta đã thu thập được liên quan tới vạn giới chiến trường đủ nhiều tình báo cùng tin tức. Lại thêm Vô Ưu Thành còn có 4 vị nửa cường giả thần cấp tọa trấn, cho dù đụng phải cựu tinh cao cấp vị diện, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Vô Tâm tràn đầy tự tin nói. Đã như vậy ta liền có thể yên tâm tiến về thần ma chiến trường. Lục Viễn cười nhạt nói. Vô Tâm năng lực làm việc tự nhiên không thể nghi ngờ. Huống chi nàng không chỉ có là bán thần cấp trí tuệ nhân tạo, đồng thời đã từng còn tiếp thụ qua chư thiên ý chí chúc phúc, thực lực viễn siêu cùng giai cường giả. Lại thêm vững như thành đồng hộ thành đại trận, đến lúc đó mặc dù có thần chi cấp tồn tại đột kích, Vô Ưu Thành cũng có thể vững như bàn thạch. Bất quá cẩn thận lý do, Lục Viễn lại ý niệm khẽ nhúc đích, vận dụng thời không pháp tắc bản nguyên, ngưng tụ ra một cái thời không ấn ký. Cái này mai ấn ký ngươi cầm lấy, nếu quả như thật gặp phải sinh tử đại địch, chỉ cần bóp nát cái này mai ấn ký, ta liền sẽ trong nháy mắt trở về. Lục Viễn đem biên kia ấn ký đưa cho Vô Tâm, thanh âm trịnh trọng nói: "Thời gian vi tôn, không gian xưng vương. Nhưng là nếu có người có thể đem thời gian cùng không gian hai loại pháp tắc hòa làm một thể, như vậy tất nhiên sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Mà cái này mai thời không ấn ký ẩn chứa một tia Lục Viễn bản nguyên chi lực, tới một mức độ nào đó, thậm chí nắm giữ nghịch chuyển thời không hiệu quả. Nói cách khác, chỉ cần Vô Tâm một khi kích hoạt cái này mai ấn ký, như vậy bất luận cách xa nhau bao xa, hoặc là ở vào địa phương nào, Lục Viễn đều có thể ngay đầu tiên biết được. Đồng thời có thể mượn nhờ cái này mai ấn ký trực tiếp khóa chặt mảnh này thời không, sau đó coi đây là neo điểm, trong nháy mắt vòng thần ma chiến trường trở về. Đa tạ chủ nhân, Vô Tâm nhớ kỹ." Vô Tâm gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận viên kia ấn ký. Bất quá ngay tại nàng đụng vào cái này mai ấn ký một cái mắt, cái này mai ấn ký liền hóa thành một sợi pháp tắc bản nguyên, trực tiếp cùng với nàng hòa làm một thể, in dấu thật sâu khắc ở nàng trong thân thể. Đây là Lục Viễn sau cùng bảo hiểm thủ đoạn. Nếu như Vô Ưu Thành thật gặp phải một vị nào đó bất khả kháng hoành kinh khủng tồn tại, toàn thành tất cả bách tính chết tử, cả tòa thành thị đều bị san thành bình địa lời nói. Như vậy Lục Viễn cũng có thể lấy cái này mai ấn ký là neo điểm, một mực khóa chặt hiện tại mảnh này thời không. Đến lúc đó chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại, liền có thể cưỡng ép nghịch chuyển thời không, trực tiếp phục sinh tất cả mọi người. Đương nhiên, phục sinh mấy trăm vạn đứa người, đây đối với thần chi cấp bậc tồn tại tới nói, đều gần như là một chuyện không thể nào. Hơn nữa Lục Viễn hiện tại sửa đổi thuế nguyệt trường hà lưu động quỹ tích đều rất khó khăn, nếu như đổi thành phục sinh toàn bộ Vô Ưu Thành, càng là khó hơn lên trời. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn hành động này cũng là nghĩ cho Vô Ưu Thành lưu lại cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi cùng hy vọng. An bài tốt tất cả mọi chuyện, Lục Viễn lúc này mới yên tâm trở lại phủ thành chủ. Làm sơ nghỉ ngơi một lát, chờ thần hồn sung mãn, quét dọn tất cả mọi mệt cùng ngủ rũ, lúc này mới dò ra một sợi thần niệm, hướng khí vận kim long thỉnh giáo liên quan tới thần ma chiến trường chuyện. Tiền bối, ta nên như thế nào tiến về thần ma chiến trường? Nghe được Lục Viễn vấn đề, nguyên bản ghé vào trấn ma tháp bên trong, nàng ngáy ho ho khí vận kim long, lập tức tỉnh lại. Ngươi dự định hiện tại tiến về thần ma chiến trường? Khí vận kim long thụy nhãn mông lung, ý thức còn có chút mơ mơ màng màng. Thần ma chiến trường cũng không tại chư thiên vạn giới bên trong, mà là ở vào thiên ngoại chi địa. Nếu như ngươi là chủ cường giả thần cấp, chỉ cần kích hoạt thần ma lệnh bài, tự nhiên là sẽ biết được thần ma chiến trường vị trí. Bất quá ngươi bây giờ chỉ có bán thần cấp tu vi, việc này cũng là có chút không tốt lắm xử lý. Khí vận kim long nhíu mày, lâm vào minh tư khổ tưởng ở trong. Chương 628, không gian thống trị, hư không cổ thành. Chương 628, không gian thống trị, hư không cổ thành. Liên tiên bối ngươi cũng không biết đi hướng thần ma chiến trường lộ tuyến. Lục Viễn hiếu kỳ nói. Nếu như đổi lại trước kia, lão phu tự nhiên biết rõ nên như thế nào tiến về. nhưng lão phu ngủ say quá lâu, ngoại giới vật đổi sao dời, rất nhiều chuyện đều phát sinh biến hóa. Khí vận Kim Long lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, nó sống vô số kỷ nguyên, tuổi thọ so rất nhiều cổ lão thần chi cũng còn muốn lâu đời, đối các loại bí ẩn đều rõ như lòng bàn tay, có thể xưng một cái còn sống lão cổ đồng. Chỉ là nó trước đó chờ tại Đại Viêm tổ địa, lâu dài ở vào ngủ say ở trong, hoàn toàn là ngăn cách trạng thái, rất nhiều tin tức đều sớm đã là hậu. Thần ma chiến trường biến hóa quá lớn, liền lão phu cũng không biết nơi đây đến tột cùng biến thành bộ dáng gì. Bất quá ngươi cũng là có thể hỏi thăm một chút chư thiên ý chí, thần xem như chư thiên vạn giới người quản lý, lâu dài tác chiến tại chống cự hắc ám xâm lấn tuyến đầu, đối thần ma chiến trường khẳng định rất quen thuộc. Khí vận Kim Long suy nghĩ một lát, đột nhiên mở miệng nói: "Đi." Lục Viên ý niệm khẽ nhúc nhích, lập tức khai thông mô phỏng ấn ký, nếm thử liên hệ chư thiên ý chí. Bất quá so sánh trước kia tức hỏi tức đáp, lần này qua một hồi lâu, chư thiên ý chí mới rốt cục chuyển về một đạo thần niệm. Đạo này thần niệm cực kỳ ngắn gọn, thậm chí không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chỉ có một cái mơ hồ tọa độ, cùng thần ma lệnh bài chính xác sử dụng chi pháp. Làm xong những này, chư thiên ý chí liền nội vàng rời đi, dường như không cách nào phân thân, có chuyện gì khẩn yếu xử lý, cũng không kịp cùng Lục Viễn nói gì nhiều. Chẳng lẽ thần ma chiến trường thế cục lại chuyển biến xấu? Nhìn thấy chư thiên ý chí bộ này vội vã bộ dáng, Lục Viễn trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm suy đoán nói: "Phải biết chư thiên ý chí phân thân trải rộng vạn giới các nơi, một ý niệm liền có thể hóa thân ước bạn, giáng lâm vô số thế giới bị diện. Đối với tuyệt đại bộ phận mô phỏng người tới nói, thần chính là ở khắp mọi nơi, không gì làm không được thần minh. Nhưng mạnh như chư thiên ý chí hiện tại cũng lộ ra như thế phí sức, có thể thấy được thế cục khẳng định so chính mình tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, ta nhất định phải mau chóng ngưng tụ bản nguyên thần cách mới được." Lục Viễn tâm tình nặng nề, mơ hồ có loại mưa gió sắp đến cảm giác nguy cơ. Hắn trải qua nhiều thế luân hồi, từng theo không ít hắc ám sinh linh đã từng quen biết, so rất nhiều mô phỏng người đều hiểu hắc ám bản nguyên trô đáng sợ. Nếu là bỏ mặc hắc ám bản nguyên tại chư thiên vạn giới tùy ý lan tràn, như vậy không bao lâu, tất cả thế giới vị diện đều sẽ bị ăn mòn hủ hóa, biến thành một mảnh tử vực. Mà thần ma chiến trường xem như một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nếu không thần ma chiến trường một khi bị công phá, như vậy chư thiên vạn giới đều sẽ nên đón một trận không cách nào tưởng tượng diệt thế hạo kiếp. Hắc ám dị tộc thế công càng ngày càng hung mãnh, liền chư thiên ý chí đều nhanh không chống nổi a. Khí vận Kim Long cũng sẽ một màn này nhìn ở trong mắt, ngữ khí phức tạp nói: "Phải biết chư thiên ý chí có được vô thượng quyền hành, nói theo một cách khác, thực lực thậm chí so chí cao thống trị cũng cường đại hơn. Nếu như ngay cả thần đều không thể ngăn cản hắc ám dị tộc, vậy cái này chư thiên vạn giới còn có bao nhiêu người có thể còn sống sót? Trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy, đi trước thần ma chiến trường lại nói." Lục Viễn không nghĩ nhiều nữa, lúc này xuất ra viên kia thần ma lệnh bài, dựa theo chư thiên ý chí cho biện pháp, nếm thử đem nó kích hoạt. "Ông." Hắn ý niệm khẽ nhúc nhích, hướng lệnh bài bên trong rót vào một tia thần niệm. Sau một khắc, viên kia thần ma lệnh bài từ hắn trong tay chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hào quang nhỏ yếu. Khi lệnh bài bị kích hoạt về sau, Lục Viễn cũng từ đó cảm nhận được một cỗ mơ hồ cảm giác, mơ hồ chỉ hướng cái nào đó phương vị. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cỗ này cảm giác yếu ớt đến cực điểm, Lục Viễn tốn không ít thời gian mới rốt cục khóa chặt thần ma chiến trường vị trí. "Tiên bối, thần ma chiến trường vị trí xác định, chúng ta nên như thế nào tiến về?" Lục Viễn kêu gọi khí vận Kim Long, mở miệng lần nữa hỏi. Hắn những năm này vẫn bận tu luyện, đối chư thiên vạn giới hiểu rõ có thể nói là hai mắt đen thui, đến mức đôi rất nhiều thưởng thức tính đồ vật đều không rõ lắm. "Ngôi thần cấp truyền tống trận a, ngươi mặc dù đã lĩnh ngộ thời không pháp tắc, nhục thân vượt qua vũ trụ cũng không đáng nói. Nhưng chư thiên vạn giới cương vực rộng lớn, nếu như chỉ dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân, cũng không biết năm nào tháng nào khả năng đến. Mặt khác chư thiên vạn giới là từ vô số thế giới vị diện tạo thành, mỗi cái thế giới đều có giới chướng thủ hộ, có chút giới chướng cực kỳ hung hiểm, thậm chí liền nửa cường giả thần cấp cũng không dám xông vào. Bất quá thần cấp truyền tống trận số lượng quá ít, Đại Viêm Hoàng thất kia cái truyền tống trận sớm đã hoang phế, đã không dùng được." Khí vận Kim Long kỹ càng giảng giải. "Như loại này động một tí liền có thể vượt ngang ước vạn thế giới vị diện thần cấp truyền tống trận, cũng không phải cái gì người đều có thể kiến tạo. Nếu như đổi thành trước kia, lấy Đại Viêm Đế quốc cường thịnh quốc lực, có lẽ còn có thể cử quốc chi lực kiến tạo một tòa thần cấp truyền tống trận. Nhưng hiện tại Đại Viêm Đế quốc mặt trời sắp lặn, chỗ nào còn có thể duy trì một tòa thần cấp truyền tống trận kinh người tiêu hao? Nếu như ngươi mong muốn sử dụng thần cấp truyền tống trận, có thể muốn tiến về cái khác thần cấp vị diện mới được." Khí vận Kim Long suy nghĩ một chút, mở miệng lần nữa nói rằng: "Cái gọi là thần cấp vị diện, chính là một vị nào đó cổ lão thần chi dưới trướng phụ thuộc vị diện, đồng thời có nhiều vị bán thần cấp tồn tại. Cũng chỉ có thần minh tín đồ khả năng tiến về bản nguyên thần quốc khác biệt. Thần cấp vị diện so ra mà nói tương đối mở ra, chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Hơn nữa bởi vì có thần chi tọa trấn, thần cấp vị diện thực lực cùng thiên địa pháp tắc, xa so với cựu tinh cao cấp vị diện càng thêm cường đại. Như loại này có vô số cường giả cao cấp vị diện, tự nhiên có thể chống đỡ lên một tòa thần cấp truyền tống trận tiêu hao." Thần cấp truyền tống trận. Nghe được câu này, Lục Viễn lông mày không khỏi nhăn tại một khối. Thần cấp vị diện mặc dù cường đại, nhưng toàn bộ sinh linh nhất cử nhất động đều ở đằng kia chút nửa cường giả thần cấp giám thị phía dưới. Huống chi đây là một vị nào đó thần chi phụ thuộc vị diện. Nói cách khác, vị kia thần chi tại phương này vị diện bên trong, nắm giữ quyền quyết định tuyệt đối. Một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của tất cả mọi người. Mà Lục Viễn làm việc luôn luôn chú ý cẩn thận, xưa nay cũng sẽ không đem tính mạng của mình giao cho người khác trong tay. Cho nên khí vận Kim Long nói biện pháp này, hắn thấy căn bản không thể được. Một lát sau, Lục Viễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lúc này lên tiếng dò hỏi: "Tiên bối, không biết rõ vạn giới chi môn phải chăng cũng có thể tính một tòa thần cấp truyền tống trận? vạn giới chi môn trong tay ngươi. Khí vận kim long nghe vậy, doa đến lăn lông lốc một chút lập tức bay đến giữa không trung, một đôi kim sắc dựng thẳng đồng chăm chú nhìn Lục Viễn, mười phần khó có thể tin nói. Phải biết đây chính là chư thiên vạn giới số một số hai tuyệt thế chí bảo a. Chư thiên vạn giới mênh mông ngông ngẩn, rất nhiều nửa cường giả thần cấp cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi khắp một phần ức cương vực. Nhưng nếu có vạn giới chi môn nơi tay, bất luận cách nhau bao xa, đều có thể thuần gian truyền tống tới mục đích. Chính là bởi vì vạn giới chi môn như thế nghịch tiên truyền tống năng lực, cho nên cũng bị rất nhiều thần chi gọi là chư thiên vạn giới một bước về nhà. Giống bực này tuyệt thế chí bảo, chiến lược địa vị cực cao. Nếu như hắc ám dị tộc trong tay có bực này chí bảo, thời gian một cái nháy mắt, liền có thể đem ức vạn đại quân ném đưa đến ngàn vạn vị diện. Chỗ nào còn cần giống như bây giờ, tại thần ma chiến trường nửa bước khó đi. Đưa từ một điểm này liền có thể nhìn ra được, vạn giới chi môn chiến lược địa vị đến tuột cùng trọng yếu bực nào. Cho nên dưới tình huống bình thường, chỉ có chư thiên ý chí mới có quyền hạn vận dụng vạn giới chi môn. Nhưng Lục Viễn đây là tình huống như thế nào, vậy mà cũng có thể vận dụng vạn giới chi môn. Tiền bối ngươi đừng có gấp, vạn giới chi môn bực này trọng bảo, tự nhiên không phải ta có khả năng có. Bất quá chư thiên ý chí lúc trước cho ta vạn giới chi môn ấn ký, không biết là có hay không có thể thay thế thần cấp truyền tống trận công năng. Lục Viễn nhìn thấy khí vận kim long kích động như thế bộ dáng, cũng rốt cuộc hiểu rõ vạn giới chi môn tầm quan trọng. Chỉ là một cái ấn ký a? Khí vận kim long thất vọng. Một cái vạn giới chi môn ấn ký tất nhiên chân quý, nhưng giá trị chỗ nào so ra mà vượt vạn giới chi môn bản thể. Nếu như là hoàn chỉnh vạn giới chi môn, một ý niệm liền có thể tiến về thần ma chiến trường. Nhưng vạn giới chi môn ấn ký vẫn còn không cách nào tiến hành xa như thế khoảng cách truyền tống. Bất quá ngươi cũng là trước tiên có thể tiến về hư không cổ thành, sau đó coi đây là trạm trung chuyển, lại tiến về thần ma chiến trường. Khí vận kim long suy nghĩ một lát, lại đưa ra một cái mới phương pháp giải quyết. Hư không cổ thành. Nghe được bốn chữ này, Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, trong đầu lập tức hiện ra đại lượng liên quan tới thành này tin tức. Hắn đối chư thiên vạn giới hiểu rõ có thể nói là trống rỗng, nhưng hư không cổ thành danh tự, hắn vẫn là nghe nói qua. Dựa theo hắn từ mô phỏng người trong diễn đàn được đến tin tức, hư không cổ thành sớm tại hỗn độn sơ khai lúc cũng đã tồn tại ở thế gian, đến nay đã tồn tại vô số kỷ nguyên lâu. Bất quá mô phỏng người diễn đàn tin tức có hạn, Lục Viễn cũng chỉ có thể hiểu rõ một chút ra lông, tình huống cụ thể vẫn là phải hỏi thăm khí vận kim long. Tiền bối ngươi kiến thức rộng rãi, xin hỏi cái này hư không cổ thành có chỗ đặc biệt nào? Lục Viễn hiếu kỳ nói. Khí vận kim long đối các loại bí mật thuộc như lòng bàn tay, nghe được Lục Viễn nói như vậy, lập tức tới hào hứng, lập tức như là ngược hạt đậu như thế, đem hư không cổ thành đủ loại tin tức toàn bộ nói ra. Tiểu tử ngươi đây coi như là hỏi đúng người, lão phu có thể cam đoan, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, không có mấy người có thể so sánh lão phu hiểu rõ hơn hư không cổ thành. Khí vận kim long dương dương đắc ý nói rằng, kia là tiền bối đức cao vọng trọng, thọ nguyên lâu đời, không biết do gặp bao nhiêu sóng to gió lớn, lại có mấy cái thần chi có thể so sánh được tiền bối lao nhân ra ngài. Lục Viễn hợp thời đập bên trên một cái mông ngựa. Câu nói này có thể nói là nói đến khí vận kim long trong tâm khảm, để nó khỏe miệng ngăn không được dương lên, toàn thân thoải mái tới đều mơ hồ phát run. Lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người, vẫn là tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Khí vận kim long càng xem Lục Viễn càng thuận mắt, cũng không còn thừa nước đục thả câu, đem tự mình biết nói ra. Hư không cổ thành nói là thành trì, trên thực tế lại là một tòa vô cùng rộng lớn đại lục, diện tích sự rộng lớn, thậm chí so rất nhiều cự hình tinh cầu cũng còn muốn khoa trương. Liên quan tới hư không cổ thành tin tức, tại chư thiên vạn giới cũng không tính là gì bí mật. Nhưng có rất ít người biết, nơi này từng là không gian thống trị căn cứ chính xác nói chi địa. Khí vận kim long hạ giọng, nói ra một cái kinh thiên bí may mắn. T. Không gian thống trị. Nghe được tin tức này, Lục Viễn tê cả da đầu, nhịn không được hít một hơi linh khí. Tới hắn cảnh giới này, tự nhiên minh bạch trí cao thống trị bốn chữ này đến tột cùng ý vị như thế nào. 3000 đại đạo đều có kỳ chủ, nhưng là bất luận thuế nguyệt biến nào, kỷ nguyên thay đổi, trí cao thống trị từ đầu đến cuối đều chỉ có 9 vị. Các thần chấp trưởng trí cao pháp tắc là chư thiên vạn giới cường đại nhất 9 vị tồn tại. Mà không gian thống trị chính là sừng sững tại ngàn vạn thần minh phía trên, bị mang theo trí cao chi danh 9 vị thống trị một trong. Chỉ có điều Lục Viễn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hư không cổ thành lại là không gian thống trị căn cứ chính xác nói chi địa. Tin tức này quá không thể tưởng tượng, nếu như truyền đi, chỉ sợ có không ít thần chi đều sẽ bởi vậy tâm động. Khí vận kim long đối Lục Viễn này tâm sợ ngây người bộ dáng rất hài lòng, dừng lại hai lần, lại tiếp tục mở miệng nói ra. Năm đó không gian thống trị Thiên Phú Tuyệt Luân, tại vô sự tự thông dưới tình huống, liền thành công lĩnh ngộ trí cao không gian pháp tắc. Bất quá không gian pháp tắc quá mức huyền diệu, mà lấy không gian thống trị ngộ tính, đều chậm chạp không cách nào bước qua kia một bước cuối cùng. Vì tìm kiếm đột phá thời cơ, không gian thống trị không tiếc xâm nhập trong hỗn độn, về sau trải qua vô số gian nguy gặp chật trở, lúc này mới rốt cục tại một mảnh hỗn độn trên đại lục chứng đạo thành thần. Vì kỷ niệm đoạn trải qua này, hắn tự tay tại mảnh hỗn độn này trên đại lục thành lập được một tòa thành trì, mà đây chính là hư không cổ thành tồn tại. Vừa vặn ngươi cũng đồng dạng lĩnh ngộ một bộ phận trí cao không gian pháp tắc, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể ở hư không cổ thành được đến một cọc vận may lớn. Khí vận kim long biết gì nói nấy, là Lục Viễn kỹ càng giảng giải. Bất quá nghe được nó, Lục Viễn sắc mặt lại biến có chút cổ quái. Vận khí, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, ngoại trừ giải rác mấy vị trí cao thống trị bên ngoài, ai có thể tại vận khí phương diện này so ra mà vượt khí vận kim long? Cho nên khí vận kim long trong miệng cái này cái cọc thiên đại kỷ nguyên, chẳng phải là rõ ràng chuẩn bị cho mình? Lục Viễn sắc mặt cổ quái, trực tiếp đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Khí vận kim long nghe vậy sững sờ, chợt biến có chút lại ngại, tự đủ. Rượu quá thay, nhất ẩm nhất chắc, hẳn là tiền định. Bất quá ngươi chính là ứng kiếp mà sinh người, trời sinh liền có đại khí vận. nếu như lại thêm lão phu lời nói, nói không chừng cái này cái cọc cơ duyên coi là thật chính là vì ngươi chuẩn bị. Nghe được nó nói như vậy, Lục Viễn cũng có quyết đoán. Mặc dù hắn không biết rõ hư không cổ thành rốt cuộc có gì cơ duyên, nhưng trực giác nói cho hắn biết, phần này tạo hóa không thể coi thường. Nếu như cứ như vậy bạch bạch bỏ lỡ, khẳng định sẽ tiếc nuối cả đời. Huống chi trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi. Bây giờ một phần thiên đại cơ duyên liền thả ở trước mặt mình, nếu như hắn không cầm, ngược lại sẽ đạo tâm bị hao tổn. Trọng yếu nhất là, hư không cổ thành quản lý lỏng lẻo, tụ tập vô số tam giáo cửu lưu hạng người, không giống cái khác thần cấp vị diện xâm nghiêm như vậy. Chỉ cần Lục Viễn hành sự cẩn thận, an toàn khẳng định cũng có thể được bảo hộ. Nghĩ tới những thứ này, Lục Viễn trong lòng lại không nửa điểm do dự, trực tiếp hạ quyết tâm. Sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, khai thông vạn giới chi môn. Sau một khắc, vạn giới chi môn khôi phục, ý thức của hắn phi tốc bay vụt, huyền như cưỡi tên lửa như thế, trong nháy mắt đột phá chân trời, đi tới một mảnh vô ngần hư không. So sánh đầy sao tinh không sáng chói, vùng hư không này mặc dù cực kỳ mênh mông, nhưng tuyệt đại bộ phận khu vực đều bao phủ tại sương mù xám ở trong. Chỉ có một số nhỏ huyền như hạt bụi nhỏ giống như nhỏ bé thế giới vị diện, tản ra nhàn nhạt quang mang. Những này vị diện lớn nhỏ không đều, nhưng là nhường Lục Viễn có loại mười phần cảm giác quen thuộc, thình lình đều là hắn đã từng chuyển sinh qua thế giới vị diện. Chương 629, hư không loạn lưu, vạn giới thương hội. Chương 629, hư không loạn lưu, vạn giới thương hội. Cái này chính là chân thật chư thiên vạn giới a. Nhìn xem những cái kia phiêu tán tại hư không các nơi hạt bụi nhỏ, cùng ở khắp mọi nơi sương mù xám, Lục Viễn trong lòng không khỏi sinh ra một tia minh ngộ. Này chút ít bụi nhìn như nhỏ bé, nhưng nếu như tới gần liền sẽ phát hiện, mỗi một hạt bụi nhỏ đều là một phương mênh mông thế giới. Mà những cái kia sương mù xám xịt không có bất kỳ cái gì khí tức chấn động, nhưng là nhường Lục Viễn lại mơ hồ cảm thụ một tia uy hiếp. Hiển nhiên đây chính là khí vận kim long trong miệng giới chướng. Chư thiên vạn giới quá mức rộng lớn, dù là Lục Viễn thân làm nửa cường giả thần cấp, giờ phút này thân ở tại mảnh này vô ngần hư không, ở sâu trong nội tâm cũng không khỏi hiện ra một loại cực kỳ nhỏ bé cảm giác. Lớn, thực sự quá lớn. Nếu như không tá trợ truyền tống trận hoặc là vạn giới chi môn, chỉ sợ hắn cuối cùng cả đời đều chưa hẳn có thể đi đến một phần ức cương vực. Ngay sau đó, Lục Viễn bàng bạc thần niệm biển như lũ quét giống như đổ xuống mà ra, tại vô ngần trong hư không cấp tốc lan tràn ra. Bất quá có giới chướng ngăn cản, dù là hắn thần niệm có mạnh mẽ hơn nữa, cũng rất khó xuyên thấu những này bụi sương mù. Hơn nữa vô ngần trong hư không thế giới bị diện, nhiều như hàng hà sa. Nếu như lần lượt lục soát, liền như là mò kim đáy biển, dù là thập giai chủ thần cấp bậc tồn tại, đều chịu không được khổng lồ như thế lượng công việc. Cũng may khí vận kim long đã sớm nói hư không cổ thành phương vị cùng tọa độ, cũng là khả năng giúp đỡ Lục Viễn tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Tìm tới, cũng không lâu lắm, Lục Viễn dựa theo tọa độ, rất nhanh khóa chặt hư không cổ thành nơi ở, chỉ thấy một tòa vô biên vô hạn, hùng vĩ rộng lớn khổng lồ thành trì, nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Khí vận kim long nói không sai, hư không cổ thành sát thực lớn đến kinh người. Nếu như nói thế giới khác vị diện, chỉ có một hạt bụi nhỏ lớn nhỏ. Như vậy hư không cổ thành thì là lớn như cối xay, diện tích trọn vẹn là cái khác cao cấp vị diện hơn trăm lần. Quả thực lớn vô biên. Lục Viễn vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, liền cảm nhận được một loại không lời rung động. Hơn nữa cổ thành trung quanh có pháp tắc vần quanh, trận pháp thủ hộ. Hắn thần niệm còn chưa tới gần, liền có một cỗ cường đại lực bài xích đánh tới, khiến cho hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị khu trục ra mảnh này vô ngần hư không. Ta bị khu trục. Lục Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, ý thức trở về nhục thân, có chút khó có thể tin nói. Cái này hư không cổ thành trận pháp bảo vệ không khỏi cũng quá cường đại a. Hắn vẹn vẹn chỉ là cách không nhìn một chút mà thôi, liền bị cưỡng ép khu trục, liền một tia sức phản kháng đều không có. Hư không cổ thành chính là không gian thống trị tự tay thành lập thái cổ cự thành, nội tình so rất nhiều cổ lão thần chi bản nguyên thần quốc cũng còn phải thâm hậu, ngươi không cách nào tới gần cũng là rất bình thường. Khí vận kim long nghe nói việc này sau, đương nhiên nói, Lục Viễn thực lực tuy mạnh, mà dù sao thời gian tu hành quá ngắn, bây giờ vẫn chỉ là nửa bước chủ thần cảnh giới. Trái lại không gian thống trị chính là sừng sững tại ngàn vạn thần chi phía trên cường giả tuyệt thế. Giống bực này tồn tại tự tay bố trí thần cấp trận pháp, đừng nói Lục Viễn một cái nửa cường giả thần cấp, cho dù là những cái kia sống sót vô số kỷ nguyên lâu cổ lão thần chi, đều không thể công phá. Hư không cổ thành có trận pháp thủ hộ, chúng ta không cách nào thông qua vạn giới chi môn trực tiếp tiến về, xem ra chỉ có thể trước truyền tống tới cổ thành phụ cận, sau đó lại đi bộ tiến về. Lục Viễn suy nghĩ một lát, suy nghĩ cái phương pháp trung hòa. Sau đó, hắn nghỉ ngơi một hồi, chờ thần hồn chi lực khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, mới lần nữa khai thông vạn giới chi môn. Có trước đó kinh nghiệm, hắn lần này không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền rất nhanh khóa chặt hư không cổ thành vị trí. Sau một khắc, hắn thôi động vạn giới chi môn, một cỗ cường đại truyền tống chi lực truyền đến, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Sau đó bạch quang lóe lên, Lục Viễn từ tại chỗ biến mất, vượt ngang ước vạn thế giới bị diện, trong nháy mắt giáng lâm tại hư không cổ thành cách đó không xa. Giang giác, nào đó khỏa hoang phế tinh cầu, nguyên bản mở tối bầu trời âm trầm, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép vỡ ra đến, đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Ngay sau đó, một đạo chật vật không chịu nổi tuổi trẻ thân ảnh từ trong vết nước không gian ngã ra, đập ầm ầm tại viên tinh cầu này mặt ngoài. T, lần thứ nhất vận dụng vạn giới chi môn tiến hành siêu viễn cự ly truyền thống, quả nhiên vẫn là ra không ít ngoài ý muốn. Lục Viễn đau nhè răng niết miệng, vội vàng xem tự thân thương thế, chỉ thấy hắn toàn thân máu me đồng địa, trên thân khắp nơi đều là bị hư không phong bạo cắt đứt đi ra vết thương, có nhiều chỗ xương cốt đều lộ ra, nhìn qua mười phần thê thảm. Cũng may thần trí cao thể nắm giữ cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục, chỉ thấy Lục Viễn chỉ là hít sâu mấy hơi, nguyên bản máu thịt be bét vết thương, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, liền khôi phục như lúc ban đầu, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ vết sẹo gì. May mắn ta sớm ngưng tụ thần trí cao thể, nếu không đổi thành cái khác nửa cường giả thần cấp tao ngộ hư không phong bạo lời nói, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Lục Viễn âm thầm may mắn nói, như loại này xa khoảng cách truyền tống, thường thường nương theo lấy các loại không thể đoán được phong hiểm cùng ngoài ý muốn. Mà Lục Viễn trước đó chính là gặp phải một trận hư không loạn lưu, dẫn đến truyền tống ngoài ý muốn gián đoạn, cho nên mới sẽ lưu lạc tới này tấm kết cục bi thảm. Cũng may hắn nhục thân cường hãn, lại thêm khí vận kim long cường đại khí vận gia trì, lúc này mới có thể biến nguy thành an, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lần này truyền tống mặc dù bị ngoại ý muốn gián đoạn, nhưng là đã cách mục đích rất gần, hư không cổ thành hẳn là ngay tại cái này cách đó không xa. Lục Viễn tự lẩm bẩm. Hắn đứng dậy đổi bộ quần áo, sau đó ngắm nhìn bốn phía một vòng. Phát hiện viên này hoang phế tinh cầu Liêu không có người ở, khắp nơi đều là hoang mạc cùng chạy xuôi nham tương, liền một tia sinh cơ đều không có. Muốn tìm người hỏi đường, đều làm không được. Tính toán, rời đi trước nơi đây, chờ gặp phải những sinh linh khác, lại nghĩ biện pháp nghe ngóng hư không cổ thành vị trí. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn lập tức hóa thành một đạo hồng quang phóng lên tận trời, rời đi viên này hoang phế tinh cầu. Từ khi nắm giữ thời không pháp tắc về sau, hắn đi đường tốc độ có thể nói có bay vọt về chất, một ý niệm liền có thể vượt ngang ước vạn khoảng cách. Bất quá chư thiên vạn giới diện tích thực sự quá mức mênh mông, đồng thời đa số địa phương đều là khu không người. Nếu như mất đi tọa độ lời nói, rất nhiều thái cổ hoàng giả đều chỉ có thể chẳng có mục đích tại hư không lang thang, rất dễ dàng gặp bất chắc. Lục Viễn mất phương hướng, không biết rõ cụ thể phương vị, dứt khoát tùy ý chọn tuyển một cái phương hướng, sau đó vùi đầu đi đường. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền vượt ngang mấy cái không người tinh vực. Nhưng mà những ngày không người tinh vực hoang vu đã lâu. Dọc theo con đường này, Lục Viễn đừng nói gặp phải những sinh linh khác, thậm chí liền căn thảo cũng không có nhìn thấy. Hắn hiện tại tựa như một cái mê thất tại hải dương chỗ sâu thủy thủ, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là mênh mông nước biển, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì nhân loại hoạt động vết tích. Không có mục tiêu, không có phương hướng, thậm chí cũng không biết lúc nào khả năng lên mở. Tận đến giờ phút này, Lục Viễn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì rất nhiều thủy thủ nếu như lâu dài chờ trên thuyền, không lên bờ lời nói, sẽ xuất hiện các loại tinh thần tật bệnh. Bởi vì loại này buồn tẻ vô vị thời gian, đủ để nhàm chán tới làm cho người nổi điên. Không cần phải gấp, chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, tuyệt đại bộ phận đều là khu không người, giống rất nhiều thần chi tốn hao thời gian mấy chục năm đi đường, cũng là chuyện thường xảy ra. Phát giác Lục Viễn cảm xúc có chút bực bội, khí vận kim long lập tức mở lời an ủi nói: "Chư thiên vạn giới thực sự quá lớn, diện tích quả thực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Mạnh như thập giai chủ thần bực này cấp bậc tồn tại, cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nếu như chỉ là lui tới các đại thế giới bị diện, như vậy mượn nhờ thần cấp truyền tống trận liền có thể khoảnh khắc đến. Nhưng nếu như là muốn tiến về nơi nào đó hư không di tích hoặc là thái cổ bí cảnh, như vậy nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, vượt qua rất nhiều không người tinh vực, khả năng thuận lợi đến. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Lục Viễn bất đắc dĩ nói, tiếp tục thôi động thần lực bản nguyên, hóa thành một đạo kim hồng, nhanh chóng vượt qua nhiều cái không người tinh vực. 3 ngày thời gian sau, Lục Viễn đột nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, mạnh mẽ ngừng bước chân, hướng phía nam vị trí nhìn lại. Chỉ thấy tại cách hắn mấy chục vạn năm ánh sáng bên ngoài, có một chi khổng lồ thương đội ngay tại vội vàng đi đường. Chi này thương đội từ mấy trăm chiếc thanh đồng chiến hạm tạo thành, mỗi một tàu chiến hạm đều chứa đầy nhân thủ cùng hàng hóa. Trong đó cầm đầu kia chiếc chủ hạm bên trong, lại còn có bán thần cấp tồn tại tọa trấn. A, đây là vạn giới thương hội thương đội. Khí vận kim long cũng cảm giác được chi hạm đội này tồn tại, lập tức hai mắt sáng lên, có chút kinh hỉ nói: "Tiền bối, cái này vạn giới thương hội là cái gì?" Lục Viễn nghi hoặc hỏi: "Rất đơn giản, các ngươi chủ thế giới mô phỏng người, có thể thông qua mô phỏng thương thành mua sắm các loại bảo vật cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng vị diện khác cường giả, có thể không có cách nào làm được điểm này. Cho nên có nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ sinh ra cơ hội buôn bán, mà cái này vạn giới thương hội chính là từ một đám thần chi cự đầu liên thủ chế tạo quái vật khổng lồ. Thế lực của bọn hắn trải rộng ngàn vạn vị diện, dưới trướng thành viên thường thường sẽ xuyên thẳng qua các đại vị diện ở giữa, qua lại vận chuyển các loại vật tư. Vạn giới thương hội chỉ làm chuyện làm ăn, chưa từng tham dự các thế lực lớn ở giữa tranh đấu, nhưng thực lực của bọn hắn lại không thể khinh thường, liền rất nhiều cổ lao thần chi cũng không dám trêu chọc." Khí vận kim long giải thích cặn kẽ nói. Lục Viễn gật gật đầu, minh bạch nó ý tứ. Cái này vạn giới thương hội có thể đem chuyện làm ăn làm khắp chư thiên vạn giới, đồng thời tự thân còn có thể sừng sững không ngã. Quang từ một điểm này, liền có thể nhìn ra được nội tình cùng thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Bất quá Lục Viễn tại mảnh này không người tinh vực chờ đợi vài ngày thời gian, bây giờ thật vất vả mới gặp phải một đám người sống sờ sờ, đương nhiên sẽ không buông tha lần này rời đi khu không người cơ hội. Nghĩ đến cái này, Lục Viễn ý niệm khẽ nhúc đích, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh liền tới gần chi kia thương đội. Hắn cũng không có che giấu tự thân khí tức, bởi vậy tại ở gần một mấy mắt, vị kia tọa trấn chủ hạm nửa cường giả thần cấp dọa đến sắc mặt kỳ biến, vội vàng ngay đầu tiên tự giới thiệu: "Vạn giới thương hội Diệp Vĩnh Phong, nhìn thấy vị đạo hữu này, chúng ta chi hạm đội này lệ thuộc vào vạn giới thương hội dưới trướng, không biết đạo hữu đống nhiên bái phỏng, đến tuột cùng có gì muốn làm?" Người này thân hình khôi ngô, mặc một bộ màu đen chiến giáp, tướng mạo nhìn qua cùng trung niên nam nhân không sai biệt lắm, nhưng ánh mắt lại toát ra một loại không phù hợp tuổi tác này tăng thương, dường như hắn đã sống dài dằng dặc kỷ nguyên, trên người có loại trải qua tuế nguyệt lắng động sau thành thục cùng ổn trọng. Hắn lời còn chưa dứt, tất cả thanh đồng chiến hạm cũng là một bộ dáng như lâm đại địch, nhao nhao thay đổi phương hướng, tụ lại dựa chung một chỗ. Đồng thời chiến hạm mặt ngoài có pháp tắc đường vân khôi phục, mơ hồ hình thành một tòa phòng ngự trận pháp. Nghe được câu này, Lục Viễn ngừng thân hình, dừng ở một cái khoảng cách an toàn bên ngoài. Tại hạ Lục Viễn, gặp qua Diệp Minh. Lục Mộ trước đó vô ý bị cuốn vào hư không loạn lưu, lạc mất phương hướng, cho nên muốn theo đạo hữu nghe ngóng hư không cổ thành vị trí. Lục Viễn không có giấu giếm cái gì, lúc này cao giọng nói rằng: "Nguyên lai đạo hữu chỉ là hỏi đường, xem ra là ta sợ bóng sợ gió một trận. Thương hội của chúng ta thường xuyên tao ngộ kiếp tu công kích, vừa rồi có chút đường đột, ngược lại để đạo hữu chê cười." Diệp Vinh Phong nghe vậy, trong lòng treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống. Không phải hắn ngạc nhiên, mà là Lục Viễn trên thân tán phát khí tức chấn động thực sự quá mức kinh khủng, nhường hắn đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mà loại này đã lâu sợ hãi cảm giác, hắn chỉ có tại đối mặt thập giai chủ thần lúc mới bản thân cảm thụ qua. Người này nhìn xem tuổi còn trẻ, tại sao lại nắm giữ khủng bố như thế tu vi? Không phải là vị kia cổ lão tồn tại dòng chính hậu duệ phải không? Diệp Vinh Phong bụng trộm dò xét Lục Viễn hai mắt, nhịn không được tại nói thầm trong lòng nói. Bất quá trong lòng hắn mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng động tác trong tay lại không chậm, lúc này ôm quyền hành lễ nói: "Đạo hữu có chỗ không biết, mảnh tinh vực này sớm đã hoang phế đã lâu, khoảng cách hư không cổ thành còn có mấy trăm tỷ năm ánh sáng khoảng cách. Cho dù là bằng vào ta vạn giới thương hội bất hủ chiến hạm, cũng cần thời gian mấy năm khả năng đến. Còn có xa như vậy?" Lục Viễn nghe vậy sửng sở, chân mày cau lại, không nghĩ tới vạn giới chi môn truyền tống sẽ xuất hiện lớn như thế sai lầm. Lấy hắn hiện tại đi đường tốc độ, một ngày liền có thể vượt qua mấy tỷ năm ánh sáng. Nhưng dù vậy, hắn cũng ít ra cần tốn hao 100 ngày thời gian khả năng đến. Hơn nữa chư thiên vạn giới thực sự quá rộng lớn, nếu như hắn một mình đi đường, rất dễ dàng lần nữa mất phương hướng. "Đạo hữu nếu như có chuyện gì gấp, đội ba tiến về hư không cổ thành lời nói, tại hạ cũng là có thể nhường hạm đội sửa đổi hành trình, tướng đạo bạn mang đến khoảng cách gần nhất lớn hoàng tinh." Lớn hoàng tinh khoảng cách nơi đây chỉ có nửa tháng lộ trình, đồng thời nắm giữ thần cấp truyền tống trận, đạo hữu có thể nhờ vào đó trực tiếp tiến về hư không cổ thành. Diệp Vĩnh Phong trầm ngâm một lát, chủ động đề nghị: "Vĩnh Hằng thần khu, bất tử bất diệt. Cho dù là giống hắn dạng này nửa cường giả thần cấp, cũng gần như nắm giữ vô hạn tuổi thọ. Cho nên thời gian với hắn mà nói, đã mất đi ý nghĩa. Đừng nói mấy tháng, cho dù là mấy vạn năm, hoặc là mấy trăm vạn năm, đều chẳng qua là chợp mắt công phu mà thôi." Nhưng Lục Viễn thân làm nửa cường giả thần cấp, lại có vẻ lo lắng như thế, khẳng định là có chuyện quan trọng mang theo. Đã như vậy, hắn không bằng thuận nước đẩy thuyền, kết một phần thiện duyên. Dù sao vạn giới thương hội sở dĩ có thể đem chuyện làm ăn làm khắp chư thiên vạn giới, ngoại trừ thực lực bản thân đủ cường đại bên ngoài, còn có một điểm rất trọng yếu liền ở chỗ, bọn hắn nữa thích thiện chí giúp người, rộng kết thiện duyên. Chỉ có như vậy, khả năng góp nhặt đại lượng nhân mạch. Vậy làm phiền Diệp Minh. Lục Viễn gật gật đầu, lúc này đáp ứng xuống. Một người đi đường chẳng những quá mức buồn tẻ, hơn nữa còn dễ dàng mất phương hướng. Mà Diệp Vĩnh Phong đề nghị, hiển nhiên có thể giúp hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Huống chi vạn giới thương hội chi hạm đội này mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng chỉ có Diệp Vĩnh Phong một vị nửa cường giả thần cấp tọa trấn. Nếu như hắn thật giáp tâm hại người, đối với mình có cái gì mưu đồ lời nói, Lục Viễn cũng có thể thông dong đối mặt, không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Còn mời đạo hữu lên thuyền một lần. Diệp Vĩnh Phong sai người triệt tiêu phòng ngự trận pháp, nhiệt tình mời nói. Bất quá ngay tại Lục Viễn chuẩn bị lên thuyền thời điểm, một tên áo đỏ mỹ phụ lại đột nhiên từ trong đám người xông ra, biểu thị mạnh mẽ phản đối. Chương 630, đại kết cục chương 630, đại kết cục không thể để cho hắn lên thuyền. Lục Viễn vừa mới chuẩn bị lên thuyền, một cái hơi có vẻ cay nghiệt thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Nghe được thanh âm này, Diệp Vĩnh Phong nhíu mày, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ thấy một tên người mặc váy đỏ thành thục mỹ phụ, lắc lắc thân hình như thủy xà, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Mỹ phụ tướng mạo yêu diễm, dáng người càng là tốt tới bạo tạc. Mặc dù thanh xuân không còn, tuế nguyệt đã tại trên mặt lưu lại một chút vết tích, nhưng nàng như cũ mỹ kinh tâm động phách, đủ để cho vô số nam nhân vì đó thần hồn điên đảo. Mà nơi nàng đi qua, người bên ngoài đều là sắc mặt biến hóa, không dám ngăn cản mảy may, vội vàng né qua một bên, vì nàng nhường ra một con đường. "Đường chấp sự, ngươi đây là ý gì?" Diệp Vĩnh Phong sắc mặt hơi trầm xuống, có chút bất mãn nói. Có thể váy đỏ mỹ phụ lại đối bất mãn của hắn nhìn như không thấy, chỉ là quét Lục Viễn một cái, liền phối hợp nói rằng: "Diệp trưởng lão, ngươi không nên quên mục đích của chúng ta chuyến này. Lai lịch người này không rõ, ngươi mạo muội nhường hắn lên thuyền, vạn nhất hắn cùng cái khác kiếp tu nội ứng ngoại hợp, lầm thần chủ đại nhân sự tình, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả?" "Hồ nháo, ta Diệp Vĩnh Phong sống nhiều năm như vậy, cùng tam giáo cửu lưu đều đã từng quen biết, hạng người gì nhìn không ra. Lục huynh đệ cùng ta mới quen đã thân, lại làm sao lại cùng kiếp tu có chỗ liên lụy?" Diệp Vĩnh Phong nghe vậy, lập tức nghiêm nghị nổi giận nói: "Nếu như đổi lại bình thường, hắn đương nhiên sẽ không vì một cái bình nước quen biết người xa lạ, cùng người một nhà xảy ra xung đột. Nhưng hắn lần này sở dĩ sẽ cực lực giữ gìn Lục Viễn, một mặt là bởi vì hắn trước kia tu hành qua một loại bí thuật, có thể quan tinh bọc khí, mơ hồ đánh giá ra trên người một người khí vận sâu cạn. Mà Lục Viễn không chỉ có lai lịch bí ẩn, khí vận càng là thâm hậu như biển, viễn siêu hắn thấy qua tất cả mọi người, rõ ràng là thân có đại khí vận người. Như loại này đại khí vận người, thường thường tiền đồ bất khả hạn lượng. Chỉ có thể cùng hắn giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Có thể cùng kết một phần thiện duyên, đối với bình thường cường giả tới nói, đều là một cọc hiếm có tạo hóa. Một mặt khác thì là, cái này váy đỏ mỹ phụ rõ ràng chỉ là thuộc hạ, lại tự cao có chút thân phận bối cảnh, nhiều lần trước mặt mọi người chống đối hắn. Nếu như hắn liền một nữ nhân đều không còn được, cái kia còn có gì mặt mũi tại chi hạm đội này đặt chân? Nhưng Lục huynh chê cười, một ít người lạ lơi đưa tình, liền tự cho là trèo lên cành cao, thật tình không biết chỉ là người khác đồ chơi mà thôi. Lục huynh chỉ quản lên thuyền, nếu như có bất kỳ hậu quả, đều từ ta dốc hết sức đảm đương. Diệp Vĩnh Phong hừ lạnh một tiếng, không để ý cái kia váy đỏ mỹ phụ ngăn cản, khăng khăng mời Lục Viễn lên thuyền. Diệp Vĩnh Phong, ngươi dám làm đục ta như vậy, ta nhất định phải bẩm báo thần tử, nhường hắn tước đoạt ngươi trưởng lão chi vị. Nghe được câu này, cái kia váy đỏ mỹ phụ sắc mặt tái xanh đến cực điểm, lồng ngực tức giận đến kịch liệt chập trùng, suýt nữa muốn tại chỗ nổ tung. Bất quá nàng bị Diệp Vĩnh Phong trước mặt mọi người bạch trần nội tình, lại không có bất kỳ cái gì mặt mũi lưu tại nơi này, lập tức giận đùng đùng rời đi. Diệp lão ca, là ta làm người khó xử. Lục Viễn đem một màn này nhìn ở trong mắt, ngữ khí có chút xấu hổ nói: "Không sao, đều là một ít sự tình mà thôi. Tới tới tới, Lục lão đệ tại không người tinh vực phiêu bạt lâu như vậy, chắc hẳn chịu không ít khổ đầu, Diệp mô cái này thiết yến, vì ngươi bày tiệc mời khách." Diệp Vĩnh Phong nhiệt tình cười nói, lôi kéo Lục Viễn một khối nhộn nhẹ. Lục Viễn không lay chuyển được, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Cơm nước non nê, chủ và khách đều vui vẻ. Chờ hắn uống đến hơi say rượu, lúc này mới cáo biệt Diệp Vĩnh Phong, về tới chủ hạm phía trên một gian xa hoa phòng xếp. Chỗ này phòng xếp là chuyên môn dùng để tiếp đãi tôn quý tân khách. Không chỉ có diện tích rộng chừng mấy trăm mét vuông, đồng thời sofa, giường lớn, tu luyện thất cùng tụ linh trận các loại công trình đều cái gì cần có đều có. Lục Viễn một người ở, hoàn toàn dư xài. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Lục Viễn mỗi ngày ngoại trừ đả tọa tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn rời đi phòng xếp, tìm Diệp Vĩnh Phong hiểu rõ các loại tin tức. Diệp Vĩnh Phong cố ý cùng Lục Viễn kết một thiện duyên, đối với cái này cũng là biết gì nói đấy, đem chính mình hiểu rõ tất cả tình báo, hết thảy đều nói cho Lục Viễn. Một đường không nói chuyện. Sau 3 tháng, chi này vạn giới thương hội hạm đội rốt cục đến lớn Hoàng Tinh. Bất quá hạm đội còn chưa hạ xuống, liền nhìn thấy lớn Hoàng Tinh bên ngoài. Một tên người mặc áo gấm âm lãnh thanh niên, tại mấy trăm tên cường giả vây quanh dưới, lặng lặng sừng sững vào hư không bên trong, một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Phảng phất là đang cố ý chờ đợi Diệp Vĩnh Phong một bọn người. Vĩnh Dạ thần tử, hắn sao lại tới đây? Nhìn thấy cái kia âm lãnh thanh niên, Diệp Vĩnh Phong lập tức trong lòng bị chấn, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Bởi vì tên này thanh niên mặc dù chỉ có bất hủ đỉnh phong thực lực, nhưng hắn lại là một vị nào đó cổ lao thần chi cực kỳ sủng ái dòng chính dòng dõi. Mà áo đỏ mỹ phụ chính là dính vào âm lãnh thanh niên ủi, mới dám nhiều lần cùng Diệp Vĩnh Phong đối nghịch. Chỉ là Diệp Vĩnh Phong không nghĩ tới, âm lãnh thanh niên vậy mà lại vì chỉ là một nữ nhân, thương sư động chúng như vậy, dám ở trước mắt bao người, công nhiên chặn đường vạn giới thương hội hạm đội. Thần tử đại nhân, người rốt cuộc đã đến. Diệp Vĩnh Phong vì một ngoại nhân vậy mà trước mặt mọi người đục nhã ta, ngươi có thể nhất định phải là ta chỗ dựa. Cái kia váy đỏ mỹ phụ thấy thế, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, hóa thành một đạo hồng quang, bay về phía cái kia âm lãnh thanh niên. Âm lãnh thanh niên nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt âm trầm như nước, trong mắt thậm chí có mạnh mẽ sát ý phun trào. Bất quá tận đến giờ phút này, mọi người mới đột nhiên phát hiện, tại trên mặt hắn lại có một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Cái này dấu bàn tay đỏ tươi như máu, huyền như một khối nung đỏ bàn ủi, một mực lạc ấn tại âm lãnh thanh niên trên mặt, nhìn qua cực kỳ chói mắt. Thần tử đại nhân, ngươi. Váy đỏ mỹ phụ con ngươi thích chặt, phát giác được có cái gì không đúng, tốc độ lập tức chậm mấy phần. Ngươi tới, bắt lại cho ta cái này tiện hóa. Sau đó cái kia âm lãnh thanh niên nhìn cũng không nhìn nàng một cái, mà là trực tiếp nhìn về phía Lục Viễn, hai tay ôm quyền, giọng nói vô cùng là cung kính nói: "Vạn bối có mắt không trọng, vô ý mạo phạm tiền bối, còn mời tiền bối thứ tội. Ngươi nghe nói qua ta?" Lục Viễn thần sắc khẽ nhúc nhích, nhiều hứng thú hỏi: "Gia phụ trước đó không lâu, từng cùng tiểu nhân đề cập tới Lục Viễn tiền bối chuyện." Vĩnh Dạ thần tử cung kính nói, không dám chậm trễ chút nào. Đại Viêm hoàng triều xem như thiên hạ cộng chủ, sớm đã sừng sững mấy trăm vạn năm lâu, cho dù tại chư thiên vạn giới, đều được hưởng nhất định danh dự. Nhưng thế lực to lớn như thế, Lục Viễn lại nói diệt liền diệt, có thể thấy được hắn thực lực đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Hơn nữa đối với chư thiên thần chi tới nói, chư thiên thần ngục trải qua cũng không tính là gì bí mật. Lại thêm chư thiên ý chi đối Lục Viễn thiên vị, chỉ cần có chút nhãn lực, cái khác thần chi đều có thể đoán được, Lục Viễn chỉ sợ đã đi lên con đường kia. Cái này cũng mang ý nghĩa, Lục Viễn hiện tại mặc dù còn không có chứng đạo thành thần, nhưng thực lực của hắn lại so rất nhiều bình thường thần chi còn cường đại hơn. Trái lại Vĩnh Dạ thần chủ mặc dù cũng là thập giai chủ thần, có thể thực lực của hắn, làm sao có thể cùng Lục Viễn đánh đồng. Cho nên hắn khi biết việc này sau, lập tức ngay đầu tiên mạnh mẽ dạy dỗ Vĩnh Dạ thần tử dừng lại. Đồng thời nhường hắn nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý tốt chuyện này, nếu không liền tức đoạt hắn thần tử thân phận, đem hắn trục xuất Vĩnh Dạ thần quốc. Ta còn có chuyện phải bận rộn, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lục Viễn khoát khoát tay, từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia áo đỏ mỹ phụ một cái. Đối với hắn hiện tại tới nói, trừ phi là cùng cấp bậc thần chi cường giả, nếu không đổi thành những người khác, liền cùng hắn trò chuyện tư cách đều không có. Đến mức áo đỏ mỹ phụ cùng Vĩnh Dạ thần tử hai người kia trong mắt hắn, đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. Căn bản không đáng hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Bất quá Diệp Vĩnh Phong thấy thế, lại là trong lòng kịch chấn, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn biết Lục Viễn thân có đại khí vận, nhất định lai lịch bất phàm, có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Lục Viễn địa vị vậy mà lớn như thế, chỉ dựa vào một cái tên, liền có thể nhường luôn luôn không coi ai ra gì Vĩnh Dạ thần tử nơm nớp lo sợ, thậm chí nhất định phải tự mình làm chúng ta tội. Trong khoảng thời gian này may mắn mà có Diệp lão ca nhiệt tình chiêu đãi, nếu như về sau có cơ hội, người ta lại tự. Lục Viễn cáo biệt Diệp Vĩnh Phong, sau đó ngựa không dừng vó thông qua lớn hoàng tinh phía trên truyền tống trận pháp, lập tức chạy tới hư không cổ thành. Nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cục thành công đã tới hư không cổ thành. Bất quá vừa bước vào hư không cổ thành, hắn ngoài ý muốn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Chư Thiên tiền bối, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lục Viễn ngạc nhiên nói. Chỉ thấy một đạo huyền chuyển thon dài thân ảnh, lặng lặng đứng tại hư không cổ thành trên tường thành. Thần dường như dự liệu được Lục Viễn sẽ đến nơi này, đã chờ đợi ở đây đã lâu. Chúng ta đã không có thời gian, ngươi nhất định phải lập tức theo ta cùng nhau đi tới thần ma chiến trường. Chư Thiên ý chí cũng không có giải thích cái gì, mà là kéo lại Lục Viễn cánh tay. Ngay sau đó, đấu chuyển tinh di, không gian biến ảo. Làm Lục Viễn lần nữa lúc lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đang đứng tại một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất bao la bên trên. Thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là chiếu xuống huyết thổ bên trong gãy chi hải cốt cùng từng chồng bạch cốt. Mà tại càng xa xôi, giết tiếng la vang động trời. Vô số đến từ chư thiên vạn giới cường giả, đang tạo thành từng nhánh quân đoàn, ra sức cùng những cái kia hắc ám dị tộc chém giết tại một hối. Bất quá hắc ám dị tộc vô cùng vô tận, giết không hết, diệt không xong. Mỗi khi có một đầu hắc ám sinh linh ngã xuống, liền có càng nhiều hắc ám dị tộc tự hắc vụ bên trong đi ra, huyền như quần quần hồng lưu giống như, lần nữa hướng chư thiên cường giả trùng sát mà đến. Mà tại chiến trường trên không, thần lực mãnh liệt như biển, liền hư không đều tại run rẩy kịch liệt. Có trên trăm vị cường đại thần chi, ngay tại hắc vụ chỗ sâu ra sức chém giết. Các thần chí thánh, quanh thân có sán lạn thần huy lưu chuyển, cho dù thân ở tại trong bóng tối, đều như là như mặt trời lóa mắt sáng chói. Chỉ tiếc, hắc ám bản nguyên có thể ăn mòn hủ hóa thế gian vật vật. Ngay cả danh xưng bất hủ bất diệt vĩnh hằng thần thể, tại hắc ám bản nguyên ăn mòn hạ, cũng dần dần biến ảm đạm không ánh sáng, đã mất đi trước kia cường đại cùng uy năng. Hắc vụ chỗ sâu càng là thỉnh thoảng có thần máu về xuống, hiển nhiên đã có không ít thần chi bị trọng thương, lâm vào tuyệt cảnh ở trong. Ta nên làm như thế nào? Lục Viễn biết chuyện quá khẩn cấp, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Chắc hẳn ngươi đã biết chư thiên thần ngục trải qua lai lịch. Phương pháp này chính là hắc ám thống trị sáng tạo, hắn từng là chấp trưởng hắc ám pháp tắc quyền hành thần chi. Hắc ám pháp tắc cứ việc không bằng trí cao pháp tắc cường đại như vậy, nhưng có thể thông qua thôn vệ cái khác pháp tắc bản nguyên, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Mà hắc ám thống trị ý thức được điểm này, liền một mực tại thôn vệ cái khác pháp tắc, hắn thiên phú cực cao, mặc dù không phải trí cao thống trị, nội tính lại so trí cao thống trị càng cường đại. Ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, liền từ một tên bình thường thần chi, trưởng thành là chư thiên vạn giới người mạnh nhất, cũng một tay sáng tạo ra chư thiên thần ngục trải qua. Chư thiên ý chí ngự khí cảm khái nói, lâm vào hồi ức ở trong. Hắn trở thành người mạnh nhất sau, như thế vẫn còn chưa đủ, mà là không ngừng nếm thử, mong muốn đi đến một đầu trước nay chưa từng có con đường. Chỉ tiếc con đường này quá mức gian nan, mạnh như hắc ám thống trị đều thảm tao phản vệ, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm bất lạc. Hắn sau khi ngã xuống, thể nội hắc ám pháp tắc hoàn toàn mất khống chế, cuối cùng tại bản năng điều khiển, biến thành hắc ám bản nguyên, điên cuồng thôn phệ thế gian tất cả sự vật, dùng cái này đến làm bản thân lớn mạnh. Hắc ám bản nguyên đã hấp thu chư thiên pháp tắc chi lực, tất cả thần chi đều đối này bất lực, nhưng ngươi không giống. Ngươi cùng hắc ám thống trị như thế, đi lên cùng một cái đường, nắm giữ giải quyết hắc ám bản nguyên lực lượng. Ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng đầy đủ bản nguyên thần cách, ngươi chỉ cần đưa chúng nó luyện hóa, liền có thể chứng đạo thành thần, hoàn toàn bình định trận này hắc họa. Vừa dứt lời, chư thiên ý chí vung tay lên, liền có vài chục nói lớn nhỏ cơ nắm tay trùng sáng, xuất hiện tại Lục Viễn trước mặt, tản ra cường hoành pháp tắc chấn động. Những này thần cách chủ nhân đã vẫn lạc tại hắc ám thần chi trong tay, bọn hắn không muốn bị hắc ám ăn mòn, hao phí cuối cùng một tia thần lực, mới đưa thần cách đưa đến trong tay của ta, hy vọng ngươi không muốn cô phụ các thần ý chí. Chư thiên ý chí thanh âm trầm giọng nói, "Tốt." Nhìn xem kia mấy chục mai thần cách, Lục Viễn không nói thêm gì, chỉ là trùng điệp gật gật đầu. Luyện hóa thần cách cần hao phí đại lượng thời gian, ta cùng những người khác sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giúp ngươi kéo dài hắc ám dị tộc xâm lấn bước chân. Chư thiên ý chí nói xong, vung tay lên. Lục Viễn tính cả kia mấy chục mai thần cách, đồng thời rời đi thần ma chiến trường, xuất hiện tại mô phòng trong không gian. Lục Viễn hít sâu một hơi, tiện tay đem một cái thần cách trộm trong tay, bắt đầu thôi động công pháp toàn lực luyện hóa. Tuế nguyệt như thoi đưa, biển cả biến ảo. Từ khi tiến vào chỗ này mô phòng không gian sau, Lục Viễn liền một mực đắm chìm trong điên cuồng tu luyện ở trong, đều quên thời gian trôi qua. Không biết rõ qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một cái bản nguyên thần cách bị Lục Viễn luyện hóa về sau, khí tức của hắn cũng là đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt đột phá cái nào đó điểm tới hạn, rốt cục bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Đây chính là chủ thần cảnh a? Không đúng, bằng vào ta thực lực bây giờ, có lẽ so thống trị cấp cường giả cũng cường đại hơn. Lục Viễn cẩn thận cảm thụ thể nội kia cố vô cùng vô tận mênh mông thần lực, thần sắc có chút hiểu được nói. Dù sao mấy chục loại pháp tắc quyền hành điệp ra tại một hối, cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, mà là sẽ càng phát ra chất biến. Lại càng không cần phải nói, chư thiên thần ngục trải qua chính là hắc ám thống trị khai sáng vạn giới đệ nhất pháp, một khi tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sẽ bộc phát ra không có gì sánh kịp kinh khủng uy năng. Dù là mạnh như thập giai chủ thần, đối hắn hiện tại tới nói, cũng như con kiến hôi nhỏ bé, tiện tay liền có thể nghiền chết. Sau đó, Lục Viễn hướng phía trước phóng ra một bước, cả người trực tiếp rời đi mô phỏng không gian, về tới chỗ kia thần ma chiến trường. Chỉ là như trước kia giết tiếng la vang động trời cảnh tượng so sánh, bây giờ thần ma chiến trường không có vật gì, quả thực an tĩnh dọa người. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô cùng vô tận hắc vụ tràn ngập ở trong tiên địa mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Chẳng lẽ chư thiên tiền bối bọn hắn thất bại? Lục Viễn sắc mặt biến hóa, lập tức vận dụng cường hoành thân niệm hướng chư thiên vạn giới lan tràn mà đi. Chỉ là tại trong cảm nhận của hắn, chư thiên tịch diệt, vạn cổ thành không, nguyên bản sinh cơ bừng bừng chư thiên vạn giới, giờ phút này lại bị hắc ám bản nguyên bao phủ ở bên trong, vậy mà hoàn toàn biến thành một mảnh tử vực. Bất luận là cường đại như chư thiên thần chi cũng tốt, vẫn là nhỏ yếu như rắn chuột sâu kiến những sinh vật này, tất cả sự vật cùng sinh linh đều không còn tồn tại. Thậm chí liền ở khắp mọi nơi, không gì làm không được chư thiên ý chí, cũng không còn sót lại chút gì, vĩnh viễn biến mất tại thế giới này. Cùng lúc đó, làm Lục Viễn xuất hiện tại ngoại giới một mấy mắt, những cái kia yên lặng nhiều năm hắc ám bản nguyên, liền như là người được mùi máu tươi cá mập, lập tức từ bốn phương tám hướng hướng Lục Viễn điên cuồng mà tới, ý đồ tiến vào trong cơ thể của hắn, thôn phệ tất cả huyết đục cùng sinh cơ. đã các ngươi khăng khăng tìm chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Lục Viễn ánh mắt băng lãnh, chỉ là ý niệm khẽ nhúc đích, liền có luân hồi chi lực tràn ngập, hóa thành một mảnh thần ngục, đem tất cả hắc ám bản nguyên hết thảy thôn phệ luyện hóa. Tới hắn cảnh giới này, hắc ám bản nguyên đã không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, những này hắc ám bản nguyên ngược lại trở thành hắn vật đại bổ. Theo đại lượng hắc ám bản nguyên bị luyện hóa, hắn vốn là kinh khủng đến cực điểm khí tức, lại lần nữa liên tiếp tăng bọn, đang tại hướng cái nào đó không cách nào tưởng tượng cảnh giới nhanh chóng kéo lên. Làm Lục Viễn thực lực biến càng phát ra cường đại, hắn luyện hóa hắc ám bản nguyên tốc độ cũng đột nhiên tăng lên vô số lần. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt biến thiên. Lục Viễn chẳng có mục đích đi tại chư thiên vạn giới ở trong, cố gắng tìm kiếm phải chăng còn có cuối cùng một tia sinh cơ có thể còn sống sót. Đáng tiếc, hắn đi khắp toàn bộ chư thiên vạn giới, đều chưa từng phát hiện bất kỳ còn sống sinh linh. Thậm chí tại hắc ám bản nguyên ăn mòn hạ, tuế nguyệt trường hà cũng bắt đầu khô kiệt sụp đổ, cuối cùng hóa thành vô số điểm sáng, biến mất tại hư vô ở trong. Không, Lục Viễn ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ bi thương. Hắn quen thuộc tất cả, đều đã hóa thành bột nước, toàn bộ tan thành mây khói. Mà cái này lớn như vậy chư thiên vạn giới, cuối cùng cũng chỉ có hắn một người còn sống ở thế. Mặc dù hắn đã thực hiện vĩnh sinh, đồng thời đã nắm giữ vô địch tại thế lực lượng cường đại, nhưng loại này trên đời đều im lặng, vạn cổ thành không hư vô cảm giác cũng đang không ngừng từng bước xâm chiếm nội tâm của hắn, khiến cho hắn khó mà chịu đựng, đạo tâm đều gần như sụp đổ. Hồng nhan tan biến, cố nhân qua đời, chúng sinh vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, liền tất cả dị tộc sinh linh đều không còn tồn tại, hoàn toàn biến thành hắc ám một bộ phận. Trên đời mênh mông, cuối cùng chỉ còn lại có hắn người cuối cùng. Vậy hắn coi như thực lực mạnh hơn lại như thế nào? Lục Viễn thất hồn lạc phách, huyền như cô hồn dã quỷ giống như phiêu đãng tại chư thiên bản giới. Bất quá khi cuối cùng một tia hắc ám bản nguyên bị hắn sau khi thôn phệ, Lục Viễn thân thể rung động, khí tức cực điểm kéo lên, bước vào một cái chưa hề có người chống đỡ lâm vô thượng cảnh giới. Cảnh giới này vô cùng cường đại, viễn siêu trước kia tất cả. Lục Viễn cực điểm thăng hoa, chỉ cảm thấy mình dường như trở thành một vị không gì làm không được sáng thế thần. Một ý niệm, liền có thể nghịch chuyển thời không, lại xuất hiện trước kia tất cả. Trước mai táng tất cả, lại để cho vạn giới từ cho tàn bên trong thu hoạch được tân sinh, nguyên lai đây chính là hắc ám thống trị vẫn luôn muốn đặt chân cảnh giới. Lục Viễn ánh mắt chớp động, lên tâm động niệm ở giữa liền có thể thấm nhuần quá khứ tương lai, đã minh ngộ tất cả. Ngay sau đó, hắn ý niệm khẽ nhúc đích, có bóng ánh mưa ánh sáng sáng lạn từ trên trời giáng xuống, rơi tới chư thiên vạn giới. Những này quang vũ khởi tử hồi sinh, nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ vĩ lực. Những nơi đi qua, cây khô gặp mùa xuân, vạn vật khôi phục. Nguyên bản hoàn toàn chết đi chư thiên vạn giới, cũng lần nữa tỏa ra mới sinh cơ, biến sinh cơ bừng bừng, tái hiện trước kia phồn bình cảnh tượng.